Chương 226, tim của kẻ thù. Một chàng côn trùng màu xám đen từ giữa đám người bò ra ngoài trông như đợt thủy triều màu đen đang cuốn tới chỗ hắn. Nương theo ánh sáng của cây đuốc, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại thì thấy chúng trông giống như những con gián, thế nhưng không có cánh, thân thể trơ trụi bóng nhẵn, phía đầu là một thứ gì đó như cặp răng nhọn, đầu to hơn con gián gấp 2-3 lần, tốc độ bò cực kỳ nhanh. Diệp Thiếu Dương tự nhiên có chút sợ hãi đối với loài côn trùng kỳ dị này, thấy hàng ngàn hàng vạn con đang vọt tới, nhất thời không biết xử lý ra sao. Tiểu Mã cũng khẩn trương kêu lên, mẹ kiếp, cái quái gì thế này, nhiều vãi đái, hù chết tôi rồi. Đây là huyết sắc trùng, một loại cổ trùng phun ra nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh, các anh mau mau lùi ra phía sau để tôi lên. Đàm Tiểu Tuệ vừa nói vừa thả chiếc vạc xuống. Lấy từ trong túi đeo lưng ra một nắm đậu tương thả vào bên trong, sau đó lại lấy ra hai quả trứng gà. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã khiếp sợ không dứt, Diệp Thiếu Dương không phải cảm thấy kỳ lạ là vì sao cô lại có trứng gà, mà là vì cô mang trứng gà đi cả đoạn đường dài nhưng lại không bị vỡ. Hai người liên tiếp lui về trốn sau lưng Đàm Tiểu Tuệ, túi đầu nhìn lại, Đàm Tiểu Tuệ đã nhanh chóng đập trứng gà, vứt bỏ lòng đỏ trứng, đổ lòng trắng trứng vào trong chiếc vạc. Sau đó đổ một túi bột phấn đủ màu vào, khuấy lên, đậy nắp lại, sau đó chạy như bay đến lấy một cây đuốc hun nóng chiếc vạc. Bên trong chiếc vạc lập tức phát sinh một tiếng động rẽ đành đạch như cá, càng lúc càng lớn dần. Một loạt hành động sau khiến tình hình trở nên rối rắm hơn, tuy nhiên lại vô cùng liền mạch, đó là khi đàn huyết sắc trùng leo đến trước mặt bọn họ, Đàm Tiểu Tuệ dở nắp vạc thả một đàn rắn nhỏ màu vàng ra bên ngoài. Đàn rắn vừa rơi xuống mặt đất đã thẻ lưỡi liếm lên người đám huyết sắc trùng, khiến đám huyết sắc trùng lập tức hóa thành nước mủ. Huyết sắc trùng phản ứng vô cùng nhạy cảm, vừa lọt vào công kích, bọn chúng lập tức bỏ qua đám người Diệp Thiếu Dương, tầng tầng lớp lớp bò về phía đám rắn nhỏ của Đàm Tiểu Tuệ, phun lên người đám rắn một lớp dịch màu xanh biếc, sau đó dùng răng nhọn gặm nhắm thân thể của đám rắn. Nhưng có lẽ đám rắn nhỏ là thiên địch của bọn chúng, bởi vì tuy huyết sắc trùng chiếm số lượng lớn hơn, ưu thế hơn, thế nhưng sự công kích của bọn chúng lại chẳng gây tổn thương gì đối với đám rắn nhỏ, mà đám rắn nhỏ mỗi lần liếm qua một cái đều khiến phần đông bọn chúng chết đi. Tiểu Mã hết sức kinh hãi, nhìn chằm chằm vào chiếc vạc trong tay Đàm Tiểu Tuệ, buồn bực nói, tôi không hiểu, chỉ là một đống đậu tương và trứng gà, làm sao có thể biến ra nhiều rắn như vậy? Đàm Tiểu Tuệ lập tức liếc mắt, đắc, đậu và trứng gà không phải là dùng biến ra rắn, mà là dùng để ấp trứng cho rắn. Nói trắng ra là chính là cho chúng nó ăn. Sưởi ấm cũng là một phương pháp quan trọng trong ấp trứng, trứng rắn thật sự nằm trong đống bột phân kia. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau, không biết phải nói gì. Nhìn đám rắn nhỏ và huyết sắc trùng đấu với nhau giữa núi, Diệp Thiếu Dương không khỏi lắc đầu, than thở, miêu cương vu thuật quả thật là bác đại tinh thông. Đột nhiên, trên vách đá truyền đến tiếng gọi của Vương Đình, Thiếu Dương ca, Kim Soái vừa chạy đến tế đàn. Y ấy muốn phóng xuất thi vương, anh mau đến chỗ đó. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, những tên áo đen kia đã đứng thành một hàng ngăn cản không gian phía sau, Kim Soái không còn nhìn thấy đâu nữa. Đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao bọn chúng đuổi theo Đàm Tiểu Tuệ làm phép trước, không làm cái gì hết, thì ra đó chính là kế nghi binh, ngăn chặn không gian, để cho mình tưởng rằng Kim Soái vẫn còn đang trốn sau lưng bọn chúng. Huyết Vu Sư quả thật là giàu hoạt. Hắn không quan tâm đến chuyện gì nữa, chỉ nhanh chóng triển khai thân pháp đạp lên đám huyết sắc trùng, phi thân về phía tế đàn đối diện kia, dưới đế giày không ngừng truyền đến tiếng bép. Bép của đám trùng bị đạp xịt ruột, nghe vô cùng khó chịu, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ biết cắn răng kiên trì chạy tiếp. Tiểu Tuệ, giúp anh chống đỡ để anh lên. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám huyết vù sư đối diện đang tụ lại một chỗ, sợ làm lỡ thời gian, lớn tiếng gọi Đàm Tiểu Tuệ. Vừa dứt lời. Hắn nhìn thấy vô số sợi tơ màu trắng từ phía sau mình bắn tới, mỗi một sợi đều chuẩn xác trói lại một tên huyết vu sư, khiến bọn chúng tạm thời bất động. Thơ băng tạm. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới trên người Đàm Tiểu Tuệ có một bảo bối truyền thừa của gia tộc Đại Vu Tiên, băng tạm cực bắc, lúc trước cô vẫn chưa từng dùng qua thứ này, vừa muốn tò mò quay đầu lại nhìn cô thi triển vu thuật như thế nào thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói, Thiếu Dương ca, em xin anh đừng quay đầu lại. Nghìn vạn lần đừng quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, vì sao không thể quay đầu lại? Hơn nữa giọng nói của Đàm Tiểu Tuệ vì sao lại có chút bi thương? Diệp Thiếu Dương mặc dù hiếu kỳ tới cực điểm nhưng biết không thể quay đầu lại nhìn, vì như vậy sẽ phát hiện ra bí mật của cô. Hắn tôn trọng lời thỉnh cầu của cô, không quay đầu lại, chỉ rút ra dây câu hồn quật vào đám người áo đen, tạo ra một chỗ trống giữa bọn chúng để tiến về phía trước. Giang giác, giang giác. Tơ băng tầm bị đám huyết vu sư cắt đứt, tức giận đuổi theo, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã chạy xa. Không có phục kích trên đường, hắn chạy một mạch đến phía trước tế đàn, vừa vặn nhìn thấy Kim Soái đang giơ một con trùng màu đen lên cao, sau đó đặt xuống nắp quan tài, con trùng lập tức bỏ đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thân thể con trùng này nửa trong suốt, bên trong có những dòng khí tức màu đen đang lưu động vô cùng dày đặc, lập tức hiểu được đó chính là tà khí cường đại mà Kim Soái đã trộm được từ ngũ quỷ bàn sơn trận, không biết dùng cách gì để phong ấn lại trong cơ thể của con trùng. Con trùng bò rất nhanh, chớp mắt đã bò tới chính giữa tam đạo ngọc hoàn, chui vào lỗ hổng đen kịt bên trong. Diệp Thiếu Dương thấy không thể ngăn cản được nữa, dứt khoát buông tha, ba chiếc vòng ngọc hướng về ba phương vị khác nhau, không ngừng chuyển động, mỗi một chiếc đều có một lỗ hổng xoay tròn đối xứng với lỗ hổng trung tâm, sau đó từ tế chỉ xuất hiện một dòng máu chảy qua lỗ hổng vào bên trong quan tài, vừa chảy rước, quan tài lập tức phong bế lại. Diệp Thiếu Dương hoài nghi vị thi vương nằm trong quan tài kia đang hấp thu máu của gia súc, gia cầm, tiến hành theo tuần tự. Đúng lúc này, từ cái lỗ bên trong quan tài truyền đến một tiếng kêu rên vừa có vẻ sung sướng, lại vừa có vẻ uy nghiêm vô thượng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, huyết cổ thi vương, lão tổ tông của những huyết vu sư trong toàn thiên hạ, đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, từng cỗ năng lượng huyết khí từ lỗ thủng phun ra ngoài theo nhịp, tựa như nhịp hít thở đều đặn của một người. Kim Soái dường như không biết Diệp Thiếu Dương đã đến, hoặc là y ỉa đang đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của mình, quên hết mọi thứ xung quanh. Y ỉa giang hai cánh tay, ghé vào trên nắp quan tài, kích động văn phần, nói rằng, Lao Tổ Tông, ngài đã tỉnh, Lao Tổ Tông, thỉnh ngài hãy ban cho ta máu vu yêu. Khoan đã, còn một thứ nữa, đúng rồi, tim của kẻ thù. Chương 227, tắt đầu thành binh. Y ỉa đột nhiên đứng lên, xoay người. Chạy về phía tế đàn, lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thân thể nhất thời cứng đờ. Ngươi! Kim Soái lui từng bước về phía sau, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi đừng ép người quá đáng. Diệp Thiếu Dương nghe xong cơ hồ tức đến mức phải cười rộ lên, Kim mặt rỗ, ngươi dám bảo. Ta ép người quá đáng sao? Nếu ngươi không gieo huyết cổ trong cơ thể ta, ta lại dành thời gian trèo đèo lội suối tới tìm ngươi làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta thích tìm ngươi à? Thích chơi trốn tìm với ngươi à? Kim Soái hừ một tiếng nói, ngươi là thiên sư Mao Sơn, một khi ngươi đã biết kế hoạch của ta, nếu ta không hạ cổ, ta không tin ngươi không xen vào việc của ta, tất cả chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, chép miệng, nói rằng, đừng nói là ta chưa cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi không thoát được đâu, đến đây đi, có bản lĩnh gì thì thử dở ra xem, ta cho ngươi ra chiêu trước. Kim Soái nhìn hắn một lúc, thở dài một hơi, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhân lúc ngươi còn khỏe, ta sẽ giải trừ huyết cổ cho ngươi, ngươi thả ta đi, thế nào, từ nay về sau hai chúng ta không còn nợ nhau, ta đảm bảo sẽ không làm phiền ngươi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn Y Diệp, tưởng ta ngu hả, mắc gì phải thả ngươi đi. Ngươi đã không còn đường trốn, ta cứ thẳng tay giết ngươi, lấy máu của ngươi là xong. Vừa nói xong, Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Một năng lượng màu tím từ bảo kiếm liền tỏa ra bốn phía. Kim Soái dùng mình, trong mắt từ từ toát ra vẻ kiên quyết, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói rằng, vậy thì chờ xem ta chết hay ngươi chết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ừm, ngươi chết, ta sống. Hắn giơ cao bảo kiếm bổ thẳng về phía Kim Soái, thế kiếm mặc dù nhanh nhưng Kim Soái đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người né tránh, núp ở bên trái quan tài, đúng lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy đám huyết vu sư đã đuổi theo tới nơi, nhất thời nhíu mày. Bọn chúng tới thật không đúng lúc. Bất ngờ, trên đỉnh đầu hắn có một vật rơi xuống, Diệp Thiếu Dương theo bản năng tiếp được, vừa nhìn, đó là một hạt bồ đề. Hắn liếc mắt về phía trước thì nhìn thấy có một ánh đuốc lấp lóa tại vách đá phía trên, Vương Đình và Đằng Đĩnh Thanh sóng vai nhau đứng ở phía trên. Trong tay hai người đều là một cái túi lớn cũ đến mức không thể cũ hơn. Làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt mở mịt khó hiểu. Vẻ mặt Vương Đình và Đằng Vĩnh Thanh có chút sốt ruột, Vương Đình giơ tay lên cao, nắm lấy cây đuốc, hơ vào cái túi phía dưới. một giọt nước màu đỏ chảy xuống dưới đáy cái túi. Diệp Thiếu Dương trong giây lát hiểu được, nhìn xuống dưới chân, mấy tên áo đen đang hướng về phía vách đá dưới chân hai người Vương Đình, chỉ còn lại cách 10 thước không xa, đúng là cơ hội tốt. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng, dù cho chỉ còn 10 giây đồng hồ, hắn vẫn có thể giải quyết dứt điểm toàn bộ. Bất quá bọn người kia đều là người thật, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng, vậy có cách gì để ngăn cản bọn chúng? Diệp Thiếu Dương khẽ nảy ra một ý, bàn tay tiến vào đai lưng, móc ra một đống đậu đồng, ném về phía trước. Đại bộ phận đều rơi vào phía dưới chân hai người Vương Đình, mấy tên huyết vu sư cũng chú ý tới động tác của hắn, dừng lại một chút, thế nhưng một lát sau chẳng thấy gì phát sinh, vì vậy yên tâm chạy tới. Tiểu Mã cầm một côn đuổi theo sát sau lưng bọn chúng. Bởi vì do góc đứng của hai người Vương Đình bị che khuất mà cậu cũng không biết bọn họ đang đứng trên vách đá, bất quá đối với hành vi Diệp Thiếu Dương, cậu vô cùng mờ mịt khó hiểu, vì sao đến tận lúc này mà hắn còn dùng pháp thuật. Hơn nữa còn có vẻ tủi nghĩa như vậy, lẽ nào tiểu Diệp tử đã kích động tới mức đầu óc không rõ ràng. Vì vậy cậu không nhịn được giống to lên, tiểu Diệp tử, mau nghĩ biện pháp xử lý chúng đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Từ trong khe hở giữa đám người thấy được Tiểu Mã, lập tức tức xua tay, thấp giọng nói, bỏ đi, mau tránh ra. Tại sao phải tránh ra? Tiểu Mã nghe được rõ ràng, thế nhưng vẫn đuổi theo sau vài bước. Mẹ nó, đúng là đồ đầu heo, xui xẻo dáng chịu. Diệp Thiếu Dương mắng thầm trong lòng một tiếng, đã không còn thời gian đi lo chuyện khác, hai tay kết ấn, niệm chú, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ứng dương. Tát đậu thành binh. Tát đậu thành binh, còn có tên khác là vãi đậu thành binh, xải đậu thành binh, giải đậu thành binh. Một tuyệt chiêu của các pháp sư, giải những hạt đậu hóa thành binh lính. Hai tay hắn đẩy về phía trước, một giây sau, những hạt đậu đồng dưới chân đám huyết vu sư trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát từng luồng kim sắc huyễn ảnh tựa hồ như những thiên binh thiên tướng hạ phàm trong sân cốc. Đám huyết vu sư chưa từng thấy qua cảnh tượng này, còn tưởng rằng đó là pháp thuật gì lợi hại. Toàn bộ đứng lại, làm ra tư thế đề phòng. Trên thực tế đây chỉ là pháp thuật vô hiệu đối với người, cho nên những đạo huyễn ảnh chỉ du đãng tại chỗ một lúc rồi hóa thành từng luồng kim quang, bay tán đi. Huyết vu sư thở dài một hơi, chuẩn bị cất bước, đột nhiên, trên đỉnh đầu chuyển tới một thanh âm vui sướng của nữ nhân, cho các ngươi tắm nẻ. Tất cả cùng nhau ngẩng đầu lên thì thấy một đống máu từ trên đầu mình đổ xuống. Trong lòng vừa nảy sinh ý định né tránh thì đã cảm thấy người mình vô cùng mắt lạnh sảng khoái, bởi vì máu loang rất nhiều mà bọn chúng lại vừa mới bị tát đậu thành binh hù dọa, đồng loạt đứng chôn chân tại chỗ, cho nên tất cả đều bị dính đạn của Vương Đình hết, thậm chí bao gồm cả Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa thấy bọn chúng dừng lại, định thừa cơ xông lên, vừa giơ một côn, máu đã như chút nước đổ xuống. Tiểu Mã giơ tay lên quệt một cái, ngửi thấy một mùi tanh hôi thối. Lập tức mắng to, ngóa, máu chó mực, thế nhưng tự dưng lại cảm thấy vui mừng, mình chỉ là một người bình thường, thế nhưng đối phương. Toàn là những huyết vu sư, bọn chúng bị phá pháp thân, tạm thời đều biến thành người bình thường giống mình. Ôi mẹ nó, xuân đã về trên quê em, là la la. Tiểu Mã hét to, giơ một côn lên, đánh bốp vào hót của một tên huyết vu sư, tên kia thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ. Tiểu Mã lại liên tiếp xuất thủ. Đánh bốp bốp vào đám huyết vu sư bên cạnh. Đám người này đang lờ mờ và yếu đuối do bị phá pháp thân, thình lình bị Tiểu Mã công kích, nhất thời ngơ ngẩn, hơn nữa bọn chúng vốn tu luyện cổ thuật, khả năng đánh đấm so với người bình thường chỉ là con số không, cho nên. Thật bất hạnh, mười mấy tên huyết vu sư tu vi cường đại lúc nãy bây giờ đã trở thành một vật hy sinh dưới tay Tiểu Mã. Có một tên bị đánh trong tình thế cấp bách đã quên mất mình bị phá pháp thân. Còn điểm ngón tay lia lịa vào trên trán Tiểu Mã, hô to, huyết vạn cổ, xuất chiêu. Tiểu Mã đập một côn vào trên nốt hắn, cổ nẻ con, ông nội cho con ăn cổ nẻ. Bị ăn mấy côn, mấy tên huyết vu sư tiên phong đạo cốt lúc này nhảy nhót liên tục, kêu rên ầm ĩ. Tiểu Mã đối phó với một tên, có ba tên khác lao đến bắt cậu, tất cả đều bị cậu đánh bay, vũ khí trong tay dường như tỏa ra sát khí. Thế nên chỉ mấy phút sau cậu đã hàng phục được mười mấy huyết vu sư, đánh hôn mê một vài tên, những tên còn lại đều ngồi chồm hổm dưới đất không dám động, động đậy là ông cho một gậy. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đệ mợ, cậu thật trâu chó. Tiểu Mã Dương Dương tự đắc hất đầu một cái, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ vào phía sau Diệp Thiếu Dương, mau mau, ngăn cản y đi. Chương 228, Huyết Tỳ Hưu. Kim Soái Nhân lúc Diệp Thiếu Dương đang phải đối phó với những thủ hạ kia của mình liền đi vào tế đàn trước, cởi dây thừng trên người cậu thiếu niên kia ra, kéo cậu đi về phía quan tài. Lúc Diệp Thiếu Dương phát hiện ra, y đã đem thiếu niên đang hôn mê đặt lên trên quan tài, tay cầm một con dao găm khua loạn xạ trước ngực của thiếu niên. Tim của kẻ thù. Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết thân phận của thiếu niên nhưng cũng biết Kim Soái nhất định muốn moi tim của cậu, tim của kẻ thù để tế tự. Mắt thấy thiếu niên sắp sửa bị moi tim, Diệp Thiếu Dương lập tức giơ dây câu hồn lên quất vào mặt Kim Soái, đánh bay y lìa ra ngoài. Sau đó hắn gọi cho Tiểu Mã tranh thủ thời gian đưa thiếu niên này đến một nơi an toàn khác, bảo vệ cậu ta cho thật tốt, đảm bảo cho việc tế tự đêm nay không thể thực hiện thành công. Diệp Thiếu Dương lúc này cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, một tên Kim Soái thật sự không thể tạo nên sóng to báo lớn gì cả. Kim Soái đứng dậy một lần nữa lui về phía sau vài bước, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, run rẩy nói, mày làm hỏng mất chuyện tốt của tao. Diệp Thiếu Dương chỉ cười nhạt một tiếng, thì sao? Ngươi vẫn còn không buông tay đầu hàng. Kim Soái lúc này đã đi đến đường cùng bèn thực hiện một chuyện cực kỳ kinh khủng, đưa đầu ngón út tay phải vào trong miệng, cắn rộp một cái, đứt ngón tay út. Diệp Thiếu Dương ngẩn người tại chỗ, tự cắn đứt ngón tay của mình. Phải là người kiên quyết bao nhiêu mới có thể làm chuyện này được. Mà quan trọng nhất là, ý gì hãy rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu Dương ca, coi chừng, ý gì hãy muốn thi triển huyết vu thuật đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn lại thì thấy Đàm Tiểu Tuệ đã từ phía sau chạy tới, nhìn thấy biểu hiện khác thường của Kim Soái, cô lập tức khẩn trương, nói rằng, ngón út là mệnh chỉ của huyết vu sư, cắn đứt mệnh chỉ thì tu vi sẽ bị phá hủy. Bù lại có thể thi triển vu thuật cấm kỵ với sức mạnh cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương quay sang nhìn Kim Soái, trong miệng y ỉa vẫn còn ngậm ngón tay bị cắn đứt, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhìn Diệp Thiếu Dương bằng một ánh mắt vừa oán độc vừa tuyệt vọng, sau đó bắt đầu dùng sức nhai đoạn ngón tay. Rắc, rắc, rắc. Một dòng máu tươi từ bên khóe miệng Kim Soái chảy xuống, hội tụ ở trên cằm. Cảnh tượng này làm cho người ta có cảm giác kinh tởm và buồn nôn đến mức không nói nên lời. Nghĩ đến việc y gì nhai nát ngón tay của mình thôi, Diệp Thiếu Dương đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đột nhiên, Kim Soái mở miệng phun ra ngoài một đống thịt vụn và xương nát, sau đó hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Đống thịt nát kia rơi vào trong bụi cỏ lập tức biến thành một bãi máu đen hôi thối. Bãi máu chậm rãi chuyển động, từ giữa bãi máu đột nhiên có một cánh tay duỗi thẳng lên. Dọa mọi người nhảy dựng. Cánh tay kia từ từ bám vào rìa bãi máu leo lên trên, hiện ra là một con vật toàn thân màu đỏ, thân thể như chó, mặt dài như là heo, không có môi, hai hàng răng nanh màu đen nhô ra ngoài, trong kẽ răng là một đám chất nhầy màu đen đang chảy nhễu nháo, trên người có rất nhiều côn trùng màu đỏ vừa dài vừa bóng đang bò ngoe ngoải. Cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa lui về phía sau vừa dùng móng tay tay phải vạch vào lòng bàn tay trái bốn vạch. Vẽ thành một chữ hảo. Đây là Tỳ Hưu, huyết Tỳ Hưu. Đàm Tiểu Tuệ khẩn trương nói thứ này hít không khí mà sinh linh lực, muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối đừng để cho nó hít nhiều không khí. Quả nhiên, cô vừa mới dứt lời, huyết Tỳ Hưu liền mở hai hàng răng nanh hít một hơi thật sâu, màu sắc trên người nó lập tức trở nên đậm hơn một chút. Diệp Thiếu Dương vung tay ném ra một nắm tiền ngũ đế, huyết Tỳ Hưu lập tức lách mình né tránh. Không ngờ Diệp Thiếu Dương chỉ chơi hư chiêu. Hắn đoán chắc phương hướng trốn tránh của nó, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, huyết Tỳ Hưu cũng phản ứng cực nhanh, thân thể nhún xuống lách qua dưới nách Diệp Thiếu Dương, mở cái miệng lớn dính đầy máu nhằm vào bả vai Diệp Thiếu Dương, định cắn một cái. Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên đánh một chưởng lên người nó, huyết phủ chữ hào trong lòng bàn tay lập tức kích phát. Sau đó hắn không để cho nó có cơ hội đào tẩu, liền dùng tay trái túm lấy cổ của nó, thân thể thuận thế khẽ đảo, ép nó xuống phía dưới. Bảy tay trái đặt trên gáy của nó, máu của hắn theo vết cắt từ huyết phù chữ hào không ngừng chảy ra, tiếp xúc với thân thể của huyết Tỳ Hưu, khiến nó lập tức như bị thiêu đốt, gào rú khủng khiếp, khói trắng cũng theo đó mà bốc lên. Lúc Diệp Thiếu Dương nghe Đàm Tiểu Tuệ nói xong thì cũng đã quyết đoán chọn một kế, dùng máu thiên sư của chính mình phối hợp với uy lực của huyết phù chữ hào, tranh thủ thời gian ngắn nhất tiêu diệt huyết Tỳ Hưu, không để cho nó có cơ hội hít khí gia tăng linh lực. Hắn chưa từng nghĩ tới nếu như quái vật kia hấp thu đủ không khí, nó sẽ còn mạnh tới mức nào. Thân thể huyết tỳ hưu dần dần hóa thành một đống dịch nhờn, càng dãy rủa càng trở nên vô lực. Kim Soái nhận thấy mình dùng một thân tu vi để triệu hoán ra huyết tỳ hưu mà chưa kịp có tác dụng đã bị Diệp Thiếu Dương chém giết, trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ là y vẫn còn cố ẩn nhẫn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương tốn công phu đối phó với huyết tỳ hưu, y liền nghĩ đến việc chạy trốn. Xui xẻo thay, vừa chạy được vài bước về hướng cửa cốc, đột nhiên có một bóng người ngăn cản y lại, người đó chính là Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn y, tên phản đồ phản bội gia tộc Đại Vu Tiên, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Kim Soái nghe xong lạnh lùng cười, nói, ta tuy là phản đồ nhưng cũng không giống như đám người các ngươi còn không được tính là. Im ngay. Đàm Tiểu Tuệ khoát tay ném một cái phi tiêu hình đồng tiền về phía mặt của Kim Soái, cắt một khối da thịt trên mặt y. Kim Soái kêu thẳng một tiếng, che mặt chạy đến bên cạnh tế đàn. Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo. Tuy tu vi của y đã bị mất nhưng thể lực cũng có đến nỗi tệ. Đàm Tiểu Tuệ đuổi theo bên phải, y lại chạy về phía bên trái, giống như chơi trốn tìm vậy. Đàm Tiểu Tuệ mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn không bắt được y. Bên kia, Tiểu Mã sau khi giấu được thiếu niên kia đã nhanh chóng quay trở lại. Cậu nghĩ mình có thể làm được chút gì đó, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang tốn sức diệt sát huyết tỷ hưu, lập tức muốn chạy tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương liền ngẩng đầu khiển trách. Đừng qua đây. Tôi đối phó với nó được, cậu quên tôi cho cậu tới đây để làm gì à? Tiểu Mã khẽ giật mình nhớ tới nhiệm vụ chính, hấp tấp chạy tới trước cố quan tài kia, thấy máu để huyết tế đã hết, ba khối ngọc hoàn cũng không xoay tròn nữa, từ bên trong lỗ thủng huyết quang màu đỏ không ngừng phát ra, nhấp nhô như nhịp hô hấp của con người. Huyết cổ thi vương. Tiểu Mã lập tức nở một nụ cười thô bỉ, cởi một túi máu ở trên lưng ra. Rót toàn bộ vào lỗ thủng bên trên quan tài, sau đó lắng nghe tiếng người phía dưới đang uống vào ừ ngực, lại còn phát ra một âm thanh rên rỉ thoải mái. Cho đến khi hết túi máu, Tiểu Mã ngừng cười, đổ thêm một túi máu khác cho nó uống, đột nhiên, vật bên dưới uống được hai hớp liền dừng lại. Vài giây sau, một tiếng giống tràn ngập phẫn nộ vang lên từ bên dưới quan tài, G-G-A-O. Nắp quan tài bị đập bút, nổi lên rất nhiều vết lồi lớn. Nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Thông qua cử động của thi vương bên tròn quan tài, Tiểu Mã có thể cảm giác được sự phẫn nộ của nó, vui mừng nở nụ cười. Chương 229, Thi vương xuất quan. Dịch, Thành Đạt. Biên, Lê Diệu Linh. Ha ha ha, cho ngươi uống thêm chút nữa nè. Tiểu Mã nói xong lại cởi thêm một túi máu chó nữa đổ vào trong lỗ thủng bên trên quan tài. Đỗng nhiên một cánh tay gầy trơ xương từ trong quan tài thò ra đánh một chưởng vào ngực Tiểu Mã khiến cậu bay thẳng ra bên ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất đã phun ra một búng máu. Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương lập tức buông huyết tỳ hưu đang luyện hóa xuống chạy về hướng Tiểu Mã, đỡ cậu dậy, nhìn thấy miệng cậu đầy vết máu, vội vàng hỏi, cậu sao rồi? Tiểu Mã lại phun ra một búng máu nữa, ho khan một cái rồi nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, toàn thân không ngừng run lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ hỏng rồi, tên này có khi sắp toi thật. Không ngờ Tiểu Mã ho khan thêm vài cái nữa rồi đột nhiên xì một tiếng bật cười, nhịn cười chết tôi rồi ha ha ha. Tôi cứ nghĩ đến tên kia uống một nửa mới biết đó là máu chó đen, ở trong quan tài tức đến mức vò đầu bức thai thì tôi liền muốn cười cho thật đã, ha ha. Diệp Thiếu Dương đen mặt, phát hiện Tiểu Mã lúc nãy run lẩy bẩy là do bị nghẹn máu ở yết hầu, muốn cười mà không cười nổi. Hắn lập tức trừng mắt liếc cậu ta, cậu vẫn còn có thể cười được sao? Đây chính là thứ mà ai ai cũng sợ huyết cổ thi vương đấy, vậy mà nó bị tôi chơi như thế, thật là sung sướng quá đi, ha ha ha. Ai ôi ba, đúng là đau thật đấy. Đau ở đâu? Ngực, mau giúp tôi xoa ngực đi. Tự xoa đi. Diệp Thiếu Dương tức giận buông Tiểu Mã ra, đột nhiên nghe thấy tiếng Đàm Tiểu Tuệ la lên, Thiếu Dương ca, nhanh, mau ngăn hắn lại. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Soái đã chạy đến phía trước quan tài, không ngừng lấy tay xoay ba khối ngọc hoàn bên trên, nhìn mình bằng một đôi mắt vằn đỏ, gan giọng nói, không có tim của kẻ thù thì ta dùng máu thịt của mình hiến tế vẫn có thể giúp cho lão tổ tông phục sinh. Diệp Thiếu Dương, mau chóng trốn đi thì mày còn có sống thêm vài ngày. Không có máu của tao, nửa tháng sau mày cũng nhất định phải chôn chung với tao thôi, ha ha ha. Bỏ mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng rúng động mãnh liệt, vừa muốn tiến lên ngăn cản Kim Soái thì đã đạp một cước vào góc dưới của nắp quan tài, ở giữa vốn dĩ là trục nên nắp quan tài lệch ra một chút. Kim Soái liền xoay mình nhảy vào bên trong. Diệp Thiếu Dương vừa đuổi tới thì y đã kịp nhảy vào trong quan tài, ở bên ngoài quan tài chỉ nghe được một âm thanh quỷ quái truyền từ ra xoẹt xoẹt. Âm thanh ấy kéo theo tiếng kêu rên thống khổ của Kim Soái. PS, chắc bị Thi Vương thông cờ MNZ. Phải nhanh chóng kéo Kim Soái ra, nếu không mình sẽ hết thuốc chữa. Diệp Thiếu Dương thử dùng tay vỗ một bên nắp quan tài, cơ quan sau khi bị Kim Soái mở ra thì hai bên hoạt động, chỉ còn lại một cái trục ở chính giữa nắp quan tài nối tiếp với các cơ quan. Diệp Thiếu Dương nhìn cái trục kia một chút, thấy nó là một cái bánh răng không quá to. Hắn bèn lấy dây câu hồn cắm vào khe hở giữa bánh răng và nắp quan tài, dùng sức kéo, két một tiếng, bánh răng gãy một đầu. Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã và Đàm Tiểu Tuệ cùng nắm chặt lấy một đầu quan tài, bản thân nhanh chóng đi tới phía bên kia, làm theo cách đi thì hệt, lần này tốn thêm chút sức mới dừng bánh răng lại được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt ra hiệu cho hai người cùng dùng sức nâng nắp quan tài lên rồi ném qua một bên, sau đó ba người nhìn vào trong quan tài thì lập tức ngây dại. Trong quan tài có một bộ xương khô lớn, bên ngoài bộ xương là một lớp da, chỉ khác là bộ xương này vẫn còn hai con mắt đang trừng to nhìn họ. Hai con mắt đỏ như mắt cá chết, lớn gấp đôi con mắt bình thường, lồi ra khỏi bên ngoài hốc mắt, phát ra một vòng ánh sáng lạnh lạnh. Hai con mắt to khủng bố so với tỷ lệ của đầu không cân đối chút nào, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến ba người cảm thấy kinh khủng nhất là, toàn bộ lồng ngực nó đang phanh ra. Từ xương quai xanh mở rộng đến bụng như vết mổ ngập tràn máu. Chính giữa là một thân thể, mặt hướng ra ngoài, chính là Kim Soái. Trên người y ỉa da thịt chóc ra từng mảng, dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy thân thể của y ỉa đang bị hòa tan. Biểu cảm của Kim Soái hết sức thống khổ, không ngừng kêu lên thảm thiết, khiến cho người chứng kiến vừa nhìn đã cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ánh mắt của y ỉa lại đột nhiên sáng quắc lên. Khóe miệng mấp máy như muốn nở một nụ cười, mặc dù không thành công nhưng vẫn rất thỏa mãn quay đầu chìm sâu vào dòng máu. Máu trong người bộ xương lập tức như sôi trào, ồ ồ bốc lên, nhấn chìm thân thể của Kim Soái. Thiếu Dương ca, mau đưa y lìa ra, cho dù chỉ còn lại một tia máu cũng được. Đàm Tiểu Tuệ sốt ruột nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới định thần lại, nghĩ đến chỉ một lúc nữa thôi thì thân thể Kim Soái biến mất, bản thân sẽ vô vọng không còn cách nào khác. Hắn liền không quan tâm đến điều gì nữa, lập tức chọc tay vào trong bụng bộ xương khô tìm kiếm Kim Soái. Tay Diệp Thiếu Dương vừa chạm vào dòng máu, hắn liền biết máu này ngoài cực nóng ra còn có tính chất ăn mòn. Hắn liền vội vàng vận cương khí chống cự, đẩy cả nửa cánh tay vào tìm kiếm phần thân thể còn chưa bị hòa tan hết của Kim Soái, dùng sức vớt lên. Đột nhiên, một âm thanh buồn bực vang lên, hai tay trước mặt bộ xương khô kia đột nhiên giơ lên cao bóp cổ của hắn. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy phần bụng có cảm giác khác lạ. Hắn cố sức cúi đầu nhìn lại, thế nhưng bình tĩnh như hắn cũng bị dọa, xương sườn giữa ngực và bụng của bộ xương đang mở ra, giống như xúc tu bám vào hai bên bụng của hắn, cả tay và xương của nó cũng đang cố gắng kéo hắn vào trong bụng. Nó muốn hấp thu cả mình luôn sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng vận cương khí ngăn cản nhưng không hiệu quả, thân thể vẫn bị khống chế kéo xuống. Tiểu Mã thấy tình hình không ổn bèn chạy đến bên bộ xương. Cầm côn gô đánh vào đầu nó. Thế nhưng đầu của nó hiển nhiên cứng rắn hơn nhiều so với mấy cái đầu khác của đám huyết vu sư kia, vì vậy mặc kệ Tiểu Mã đánh như thế nào, nó cũng không mảy may phản ứng. Cơ mờ nở, thật vô dụng. Tiểu Mã gấp đến độ xoa hai tay, nhìn lại thì thấy Diệp Thiếu Dương chỉ cách bộ xương kia không đến một thân người, thân thể Diệp Thiếu Dương đang bị bộ xương khô kia bám chặt không thể động đậy, chỉ còn cánh tay vẫn có thể di động. Vì giữ mạng nên đành phải buông bỏ thi cốt Kim Soái. Bàn tay hắn sờ đến pháp khí trong dây lưng, trong lòng nghĩ, nó quá mức hung hãn, pháp khí bình thường không thể dùng được. Chỉ có thể dùng đinh diệt linh. Có điều hắn vừa thò tay sờ thì không thấy đâu cả. Bỗng nhiên hắn nhớ ra đinh diệt linh còn chưa kịp lấy ra đối phó với Kim Soái, vì vậy liền lớn tiếng gọi Tiểu Mã đem đinh diệt linh tới cho mình. Không đợi Tiểu Mã động thủ. Đàm Tiểu Tuệ đã tìm thấy diệt linh đinh đặt vào tay phải của Diệp Thiếu Dương. Thiên địa vô cực, chu hồn diệt linh. Diệp Thiếu Dương đọc một lần thần chú, giơ đinh diệt linh lên nhằm vào con mắt trái của đầu lâu, đâm mạnh xuống. Bụp một tiếng, con mắt nổ tung, một dòng chất lỏng màu đỏ như máu phun ra. Diệp Thiếu Dương liên tục đâm xuống chỗ sâu nhất ở vành mắt. Bộ xương gờ giờ ả o lên một tiếng quái dị rồi buông Diệp Thiếu Dương ra, đánh một chưởng vào trước ngực của hắn khiến hắn bay thẳng ra ngoài. Bộ xương lại sử dụng hai cánh tay như hai cành tuổi khô rút linh đinh diệt từ trong mắt ra, ném xuống đất. Sau đó nó từ trong quan tài đứng phát dậy. Chương 230, Thi Vương bị thông ngạt rồi. Dịch, Lê Lương Tất Thành. Biên, Diệp Hồ. Một trong mắt của nó bị đinh diệt linh đóng vào, cả mặt nhuốm đầy dịch thể màu đỏ càng làm tăng thêm mấy phần dữ tợn và khủng bố. Nó mở bụng ra, từng chiếc xương sườn khép lại, sau đó làn da cũng nhanh chóng tái sinh, bao lại đám máu cùng với thi thể của kim soái vào trong bụng. Sau đó, thân thể nó bắt đầu xảy ra sự biến hóa vô cùng ghê rợn. Đầu tiên là cơ thịt phía dưới làn da sinh trưởng một cách nhanh chóng khiến cho làn da khô héo dần căng tràn trở lại, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Những tiếng rắc, rắc vang lên, xương cốt của nó cũng nhanh chóng mọc ra, thân thể trở nên cao lớn hẳn, cái mồm bắt đầu dài ra giống như mồm cá sấu, chất nhờn màu đỏ theo hàm răng nhỏ tỏng tỏng xuống dưới. Đây chính là huyết cổ thi vương. Đàm Tiểu Tuệ tự lẩm bẩm, đây chính là hình dáng sau khi nó biến dị, so với trước đó còn lợi hại hơn nhiều. Huyết cổ thi vương đã hoàn toàn thức tỉnh. Tuy rằng trước kia Diệp Thiếu Dương vẫn còn e ngại huyết cổ thi vương thức tỉnh nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một loại ngạo khí muốn đấu một trận với nó. Mà lúc này, huyết cổ thi vương đã thực sự đứng trước mặt hắn, hắn lại chẳng có mảy may một chút sự hiếu chiến nào cả, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó mất mát. Diệp Thiếu Dương rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm ra, đứng lên phía trước rồi nói, các cậu mau đi đi, tôi ở lại ngăn cản nó. Chúng ta sẽ cùng đi. Tiểu Ma nói, nó chưa chắc đã đuổi được chúng ta. Diệp Thiếu Dương thầm thở dài, dù sao tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, các cậu đi đi, tôi sẽ không đi, tôi phải liều mạng với con súc sinh này, đánh không lại thì chết luôn tại đây. Tiểu Ma đột nhiên nhớ ra huyết cổ trên người hắn, cậu đứng ngây ra như phỗng. Vành mắt bắt đầu có chút đỏ lên, cậu lắc đầu thật mạnh, nói, sẽ không đâu, Tiểu Diệp Tử, cậu sẽ không chết đâu, chắc chắn sẽ có cách, chúng ta cùng đi, trở về rồi từ từ nghĩ cách. Thật sự có cách mà. Đàm Tiểu Tuệ vừa nói xong, huyết cổ thi vương đã hoàn thành biến dị, bổ nhào về hướng Diệp Thiếu Dương do hắn gần nó nhất. Diệp Thiếu Dương nghiêng mình tránh thoát, ánh mắt vụt sáng nhìn Đàm Tiểu Tuệ rồi hỏi, có cách gì? Đàm Tiểu Tuệ lùi xa ra sau đó lấy chiếc vạc ra rồi đặt ở trước mặt, tiếp đến cô mở ba lô ra, không ngừng ném đồ vật vào trong ba lô, đồng thời nói, sau khi kim xoáy chết, máu thịt toàn thân đều bị thi vương hấp thu, thời gian ngắn như vậy, thi vương có thể chưa tiêu hóa hết máu thịt của kim xoáy, nếu anh đoạt được nó thì có thể giải trừ huyết cổ trong cơ thể anh. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương sáng lên, còn chưa kịp mở miệng, huyết cổ thi vương đã nhào tới người hắn một lần nữa. Nó mở mồm phun ra một ngụm lớn dịch thể ăn mòn. Diệp Thiếu Dương vừa tránh né vừa lăng không huy kiếm, trước tiên dùng kiếm khí bức lui nó, sau đó đánh giá huyết cổ thi vương một lát, có chút lo lắng nói, toàn thân thi yêu chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, e rằng chính là máu của nó, chỉ sợ. Không thể được mà thôi. Hay là máu thịt của kim soái vẫn ở trong bụng của nó? Không có ở trong bụng đâu, ở trong trái tim nó đấy. Đàm Tiểu Tuệ nói, đây cũng là một loại huyết vu thuật. Chỉ cần có thể giết chết nó, moi trái tim nó ra là sẽ thành công. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy thế, trong lòng chợt dấy lên một niềm hy vọng, khôi phục lại vẻ hăng hái như bình thường. Lúc này hắn mới tỉ mỉ đánh giá tướng mạo của quái vật đáng sợ trước mắt, quanh người nó được bao phủ bởi một tầng thi khí nồng đậm, còn có yêu khí, cho nên hắn hiện tại không để ý đến đám người Đàm Tiểu Tuệ kêu gọi hắn như thế nào, dù sao trong mắt hắn chỉ có một con thi yêu. Có điều phương thức tu luyện của nó có chút đặc thù, tu vi cũng rất mạnh. Đã là thi yêu thì ắt có thể dùng Mao Sơn thuật để đối phó, mà dù Diệp Thiếu Dương biết nó rất khó đối phó nhưng nếu không diệt được nó thì mình cũng xong đời, cho nên chỉ có thể liều một phen mà thôi. Câu tiếp theo của Đàm Tiểu Tuệ như một sự cổ vũ đối với hắn, lúc này đã bị Tiểu Mã đổ máu chó đen vào người, ít nhất tu vi đã bị tổn thất 3 phần, cho nên chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Tuyệt đối có hy vọng tiêu diệt được nó. Thiếu Dương ca, anh phối hợp với em một chút. Nói xong, cô mở nắp vạc ra, dưới lớp khói dày đặc, ba con chim én màu trắng từ trong vạc bay ra, hướng về phía huyết cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý cô, giơ tay nâng Thất Tinh Long Tuyển kiếm lên đánh về phía huyết cổ thi vương. Trong lòng hắn khẽ cảm khái, vu thuật mà Tiểu Tuệ gọi ra không phải là ong mật thì là chim én, còn có băng tằm trên người cô. Chúng đều là những động vật tương đối ôn hòa, ít nhất có vẻ ngoài ôn hòa. Mà mấy tên huyết vu sư kia, ra tay không phải là rơi thì chính là rắn giết, toàn là loài vật kịch độc. Xem ra vu thuật cũng có phong cách riêng của nó, phong cách của bạch vu thuật rất phong nhã thanh tao, còn phong cách của hắc vu thuật thì ngược lại. Huyết cổ thi vương đối mặt với công kích của thất tinh long tuyển kiếm thì liền giơ cánh tay ra đón đỡ. Một kiếm của Han 91 chém xuống khiến nó bong ra chóc thịt nhưng nó hoàn toàn không để ý, vẫn bổ nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị ép tới mức phải liên tục lùi về phía sau, bảo kiếm trong tay hắn phải chuyển từ công sang thủ. Tay trái hắn lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế đánh thẳng lên thân thể của huyết cổ thi vương. Những tiếng xì xèo vang lên, một đám khói trắng toát ra từ trên cơ thể nó, thế nhưng chỉ có thể đốt cháy một miếng thịt nhỏ của nó. Huyết cổ thi vương vẫn chẳng hề hấn gì. Vậy thì có chút đáng sợ rồi. Đúng lúc này, 3 con chim én dưới sự khống chế của Đàm Tiểu Tuệ đã bay tới, không ngừng mổ vào con mắt còn sót lại của huyết cổ thi vương. 2 tay thi vương vung lên chộp được một con én, nó dùng mồm cắn một cái, con én liền hóa thành một đám bột phấn. Chuyện của tui.vn. Diệp Thiếu Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, tay cầm bảo kiếm không ngừng công kích 2 tay của thi vương. Tuy rằng không thể gây tổn thương lớn tới thi vương nhưng vẫn có thể quấy nhiễu hành động của nó. Cuối cùng, 2 con chim én còn lại được huyễn hóa bởi cổ thuật đã tìm được cơ hội, mổ mù con mắt còn sót lại của thi vương. Hoàn thành nhiệm vụ xong, không đợi thi vương tóm chúng, 2 con én liền tự động hóa thành bột phấn rồi rơi xuống đất. G-G-A-O. Thi vương gầm lên một tiếng rung trời, 2 tay vung loạn xạ. Tiểu mã vẫn đứng xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy thi vương bị mù. Cậu liền cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi, tay cầm côn gỗ lặng lẽ lần ra phía sau thi vương. PS, chuẩn bị cơ ép buột. Diệp Thiếu Dương đang cúi đầu vẽ phù nên không chú ý tới hành động của tiểu mã. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy tiểu mã đứng phía sau thi vương, trong tay cầm đinh diệt linh nhặt lên từ mặt đất nhắm chuẩn mông thi vương mà cắm thẳng vào một phát. G-G-A-O. Thi vương ngẩng đầu thét lên một tiếng thảm thiết. Tuy rằng đối với một thi yêu mà nói, không tồn tại cái mà gọi là bạo cúc hoa, nhưng dù sao đinh diệt linh vẫn là vật trí bảo của đạo môn, đối với bất cứ yêu vật nào cũng đều có tác dụng cực kỳ mạnh. Trong nháy mắt, một đạo ngân quang từ mông của thi vương bay ra ngoài, nó cũng cảm thấy mông đít có cảm giác bị phỏng rát, lập tức đưa tay rút đinh diệt linh ra. Và tôi thông nát đạt thi vương rồi. Tiểu mã hưng phấn nhảy cấng lên, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương hô to gọi tiểu mã, nhìn bộ dáng đắc ý của cậu ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Quả nhiên thi vương vừa nghe thấy tiếng của tiểu mã lập tức quay đầu lại, há mồm rộng ra, chiếc lưỡi xẻ thành 3 cái cuốn lấy thân thể của tiểu mã, kéo vào trong cơ thể của mình. Cũng may Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, lập tức cắt đầu ngón tay, điểm lên thất tinh long tuyển kiếm một cái, sau đó vung kiếm chém ngang lưỡi của huyết cổ thi vương. Không được. Thế nhưng vết kiếm đó cũng tạo thành một vết thương trên lưới của nó, một dòng máu xanh phun mạnh ra, cái lưới liền mềm vặt rồi buông tiểu mã. Tiểu mã ăn quả đắng cũng không dám chơi trội nữa rồi, cậu liền chạy thật nhanh về phía đằng xa. Chương 231, giết địch trong ảo cảnh. Dịch, Lê Lương Tất Thành. Biên, Diễn Hồ. Có lẽ do hành động thông ạt vừa rồi đã hoàn toàn kích phát tà tính của thi vương, chỉ thấy thi vương há mồm, dùng lực phun ra một ngụm lớn huyết vụ. Huyết vụ nhanh chóng lan ra xung quanh. Tứ chi nó quỳ trên mặt đất, đồng thời không ngừng phun ra huyết vụ, cảnh tượng xung quanh rất nhanh đã không thể nào nhìn rõ ràng được nữa. Diệp Thiếu Dương ghi nhớ vị trí của thi vương, đúng lúc hắn định lao lên, vừa mới nhấc chân, đột nhiên cảm thấy dưới chân dường như dính thứ gì đó. Hắn đưa tay lên sờ, liền sờ thấy huyết dịch đầy mùa. Cảnh tượng tiếp đó khiến Diệp Thiếu Dương giật mình, mặt đất dưới chân hắn đang lún dần từng chút một. Huyết dịch nồng đậm xung quanh dâng lên như thủy triều, rất nhanh đã lên tới mắt cá chân. Thiếu Dương ca, làm sao bây giờ? Tiếng Đàm Tiểu Tuệ ở một nơi nào đó trong đám huyết vụ dày đặc truyền tới. Là một bạch vũ sư, gặp phải cục diện trước mắt, cô cũng không biết phải làm sao. Đây tuyệt đối là yêu thuật, không phải sự thực. Bên trong cơ thể thi vương không thể nào có nhiều máu như vậy. Diệp Thiếu Dương hô lên về phía cô. Đàm Tiểu Huệ lại hỏi. Thật và giả có chỗ nào khác biệt vậy anh? Tất nhiên là có khác biệt rồi, yêu thuật sẽ có cách phá giải của yêu thuật. Đàm Tiểu Tuệ hạ thấp giọng nói tiếp, đúng rồi, do em quá căng thẳng nên quên mất điều này. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghe thấy từ phía cô truyền tới vài âm thanh quái dị. Tuy rằng không biết cô dùng cách gì để phá giải yêu thuật này, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, với tu vi vu thuật của cô, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên hắn nhớ tới Tiểu Mã, đang định gọi tên cậu thì từ nơi nào đó chợt truyền tới âm thanh yếu ớt, "Tiểu Diệp tử." Diệp Thiếu Dương chấn kinh, Tiểu Mã xảy ra chuyện rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức vung kiếm chém xuống huyết dịch dưới chân, gạt huyết dịch ra rồi dùng sức nhảy thoát khỏi nó. Hắn nhấc chân bước về hướng Tiểu Mã một bước, trước khi chân chạm đất, hắn vãi một nắm đậu đồng gạt ra một mảng huyết dịch rồi mới dẫm chân lên đó. Diệp Thiếu Dương dùng cách này chạy ra ngoài được khoảng 20 mét. Xung quanh tràn ngập huyết vụ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương gọi to tên Tiểu Mã. "Tôi ở đây." Giọng nói Tiểu Mã càng yếu ớt hơn so với trước đó. Diệp Thiếu Dương lần theo giọng nói đi tìm thì đột nhiên hắn bị vấp một cái gì đó dưới chân, túi đầu nhìn xuống thì liền thấy đó là một cái đầu người bên dưới. Cả khuôn mặt người đó bị vùi kín trong huyết dịch, mới nhìn thì có chút sợ hãi, còn tưởng rằng là con quỷ nào. Thế nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy mái tóc trẻ 37 kia liền nhận ra đó chính là Tiểu Mã, bởi vì cả Thạch Thành rất khó tìm ra người thứ hai có kiểu tóc như thế này. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đánh một tấm hóa huyết phù đẩy lùi một phần huyết tương xung quanh Tiểu Mã, sau đó nâng cậu ta dậy, lấy tay lau đi máu trên mặt cậu ta. Lúc này cả mặt Tiểu Mã đã xanh lét, con mắt đã nhắm tịt không thể mở ra nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, mới qua bao lâu mà Tiểu Mã lại trở nên như vậy? Cậu ta đã gặp phải chuyện gì? "Tiểu Diệp tử." Tiểu Mã thì thào cất giọng nói. "Cậu được cứu rồi, không sao đâu." Diệp Thiếu Dương nắm chặt lấy hai tay cậu ta, dùng sức nâng cậu ta dậy thế nhưng lại không hề có chút xê dịch nào, chỉ thấy Tiểu Mã phát ra tiếng kêu đau đớn. "Đùa gì vậy?" Diệp Thiếu Dương chấn kinh. "Chân của tôi bị nó giữ chặt rồi." Tiểu Mã cố gắng mở mắt ra nhìn Diệp Thiếu Dương, đẩy Diệp Thiếu Dương qua một bên. "Tôi không xong rồi, cậu đừng lo cho tôi nữa, mau đi giải quyết Thi Vương đi, giết chết nó, báo thù cho tôi." "Cậu nói linh tinh gì vậy?" "Không, tôi không nói linh tinh đâu, có thứ gì đó đang giữ chân tôi ở phía dưới, hai chân tôi đã bị nó gặm nát rồi, chắc chắn không thể sống được đâu." Trái tim Diệp Thiếu Dương chợt đập loạn lên, hắn bội nói, "Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, đây chỉ là ảo cảnh mà thôi, thực ra thân thể cậu vẫn không sao, cậu cố gắng thêm chút nữa đi." Lúc nói lời này, trái tim Diệp Thiếu Dương đã hơi trầm xuống, tuy rằng chỉ là ảo giác nhưng nếu chết trong ảo cảnh, dù không có một vết thương nào trong hiện thực thì cũng đã là tử vong rồi. Bởi vì hồn phách lúc đó bị thương nên lúc đó sẽ dễ dàng bị Thi Vương bắt đi, muốn đoạt lại cũng chẳng được. Tiểu Mã cười một cách miễn cưỡng, thều thào nói, "Hôm nay tôi biểu hiện không tồi chứ. Tôi dùng côn gỗ đập một đám huyết vu sư, còn thông được cả Thi Vương. Ha ha, quá đủ rồi, nếu chẳng may tôi chết, Tiểu Diệp tử, cậu hãy đến nhà tôi báo tang nhé. Tôi chỉ có một người anh em là cậu thôi. Cút cụ nhà cậu đi, cậu không chết được đâu." Diệp Thiếu Dương không để ý tới mấy lời nói nhảm của cậu ta khiến người khác xúc động nữa. Hắn chỉ hít sâu một hơi rồi chúi đầu xuống vũng máu, chỉ cảm thấy hai mắt liền tối thui, không nhìn thấy gì nữa. Diệp Thiếu Dương không hề chần chừ vội khai mở thiên nhãn thông, lập tức hắn nhìn thấy có hai con tiểu quỷ đang ôm lấy hai chân của Tiểu Mã, gặm gặm lấy chân cậu ta. Quả nhiên đúng như lời của Tiểu Mã nói, hai chân cậu ta đã bị gặm đến lòi cả xương ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết hai con tiểu quỷ này thực sự tồn tại, có lẽ bọn nó là quỷ bột của Thi Yêu. Hai con tiểu quỷ này lợi dụng sự hiểm hộ của huyết tương nên trốn trong đây hại người. Có điều dù sao quỷ cũng chỉ là vật hư ảo, không thể thực sự gặm nhấm thịt người, bọn nó chỉ có thể tạo ra cảm giác đau đớn và tử vong, khiến Tiểu Mã tưởng rằng mình đã chết, ngoan ngoãn dâng ra hồn phách cho bọn nó. Hai con tiểu quỷ vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nhào tới người hắn. Diệp Thiếu Dương không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng giơ Thất Tinh Long Tuyến kiếm lên, tiễn hai con tiểu quỷ lên đường, hóa thành tinh phách. Hắn không cho bọn chúng cơ hội được siêu độ, bởi vì chúng nó đã giày vò huynh đệ Tiểu Mã của hắn ra như vậy, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn tức giận, hắn sẽ giết quỷ. Giết xong hai con tiểu quỷ, Diệp Thiếu Dương từ trong huyết tương ngoi lên, xúc Tiểu Mã lên lưng mình rồi đi về phía bên rìa huyết tương, cũng may có sự tồn tại của huyết tương giúp nâng lên một phần trọng lượng cơ thể Tiểu Mã, nếu không với thể trọng của cậu ta, hắn tuyệt đối sẽ không có nổi. Diệp Thiếu Dương dùng hóa huyết phù mở đường, đi thẳng một mạch 10 phút đồng hồ nhưng vẫn chưa tới điểm cuối cùng. Hắn chỉ cảm thấy dường như mình vẫn còn dậm chân tại chỗ, nghĩ thế, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, ngậm một ngụm máu phun về phía huyết vụ trước mặt. Vừa phun xong, huyết vụ và huyết tương xung quanh dần dần tản ra từng chút một. Diệp Thiếu Dương vừa thở phào một hơi, đúng, hắn cảm thấy có một lực tà linh cực kỳ khủng bố đang ập đến từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, tiểu mã ở trên lưng hắn đã bị lực tà linh đó ném đi thật xa. Tiểu mã trong trạng thái bay trên không sắp rơi vào hôn mê bỗng chốc giật mình tỉnh lại, cậu đưa tay sờ soạng hai chân mình. Hai cái chân mập mạp vẫn còn đó, trong lòng mừng rỡ, tiếp đó một tiếng bịch vang lên. Tiểu mã tiếp xuống đất, đau tới mức kêu to một tiếng thảm thiết, vội va mắng, tiểu Diệp tử, cậu quẳng tôi nát cờ mở nở ăn rồi. Diệp Thiếu Dương nào có thời gian để ý đến cậu ta, hai tay nhanh chóng kết ấn giơ lên điểm 7 cái thật nhanh ở trước mặt. Hắn dùng cương khí bố trí khôi tinh thất lạc trận rồi đẩy ra phía trước chiến đấu với lực tà linh to lớn kia. Lực tà linh đụng phải khôi tinh thất lạc trận, yêu lực bạo phát, đánh Diệp Thiếu Dương bay thẳng ra ngoài, khiến hắn giống hệt như tiểu mã lúc nãy, ngã bịch xuống mặt đất. Thế nhưng đau ngông chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là khí tức bên trong cơ thể hắn đã bị hỗn loạn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Không ngờ tới tu vi của huyết cổ thi vương lại mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, áp chế cảm giác muốn thổ huyết. Chiến ý trong lòng hắn bắt đầu dâng trào. Hắn nhìn thân hình huyết cổ thi vương cực kỳ to lớn đang lao về kia, hai tay nắm chặt lấy thất tinh long thuyền kiếm, bắt đầu niệm chú. Chương 232, Thần lực Chu Tước. Dịch, Thành Đạt. Biên, Lê Diệu Linh. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ sau lưng Diệp Thiếu Dương bay tới, rơi vào đỉnh đầu huyết cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là một chuỗi Phật Châu. Bồ Đề Pháp Tướng, Đại Từ Đại Bi. Đàng Vĩnh Thanh miệng niệm chú ngữ, từ phía sau đi tới. Chuỗi Phật Châu lập tức tỏa ra ánh sáng nhu hòa trang nghiêm trùm lấy huyết cổ thi vương. Thi vương toàn thân vặn mẹo, biểu tình hết sức thống khổ. Trong giây lát nó thét dài một tiếng, yêu khí trong cơ thể bộc phát, đánh văng chuỗi Phật Châu. Hơn 10 hạt Phật Châu lập tức bay ra bốn phía. Đàng Vĩnh Thanh phun ra một búng máu, vẫn không chịu thua, tay lần vào trong ba lô lấy ra một cái bát vàng. Miệng vừa niệm chú vừa ném bát đi. Bát vàng vốn là pháp khí Phật môn, phát hiện được sự tồn tại của thi yêu bát lập tức kích hoạt phong ấn, chụp lên đầu huyết cổ thi vương. Cái bát bất động, nhưng chữ vạn khắc trên bát không ngừng xoay tròn, phát ra từng vòng Phật quang màu vàng tạo thành kết giới nhốt thi vương lại. Trên người huyết cổ thi vương lập tức thoát ra từng luồng khí đen, tất cả đều bị bát vàng hút lấy. Huyết cổ thi vương thử mấy lần không cách nào thoát khỏi kết giới bèn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn, một thân quỷ khí cùng yêu khí bạo phát, lập tức làm kết giới bát vàng gần như tan vỡ. Đúng lúc này, vô số sợi tơ màu bạc từ phía sau bắn ra chạm phải thân thể của huyết cổ thi vương, cuốn lấy nó, định trói nó lại. Tơ băng tầm của Đàm Tiểu Tuệ tuy mỏng manh, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực ra phi thường bền bỉ, ngoại trừ lửa thì không sợ cái gì khác. Vậy mà khi sắp trói được tay chân thi vương thì lại bị kéo đứt. Diệp Thiếu Dương nhìn mà kinh hãi, bèn vội chạy tới móc dây câu hồn vào trên người thi vương, dùng sức xoay tròn, kéo một cái, trói thi vương lại. Tơ băng tầm lúc này mới trói từ trên xuống dưới được, không tốn bao lâu liền trói huyết cổ thi vương như nhộng, khiến nó vặn vẹo trái phải. Diệp Thiếu Dương lại vẽ một lá định thi phủ dán lên trên trán thi vương. Dây câu hồn cùng tơ băng tầm càng quấn càng trói chặt cơ thể huyết cổ thi vương, khiến máu xanh thẩm thấu qua tơ tầm lan ra ngoài. Huyết cổ thi vương không ngừng phóng ra quỷ khí và yêu khí để chống đỡ, có điều nó phải đối mặt với tổ đội bao gồm cả Phật, Đạo, Vu Sư nên cũng dần dần không thể chống đỡ nổi. Diệp Thiếu Dương dùng niệm lực cảm giác được thân thể thi vương có chút tan ra, ba người bọn hắn cũng đang không ngừng tiêu hao pháp lực để bắt trói, mà đáng kể nhất phải nói đến Đàng Vĩnh Thanh. Bởi vì hắn phải miễn cưỡng dùng nhiều sức lực để điều khiển pháp khí cường đại như bát vàng, cộng thêm huyết cổ thi vương dùng tu vi ngàn năm kháng cự, cho nên không đến nửa phút sau, khuôn mặt hắn đã tái đi, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, hai tay không ngừng run rẩy, pháp ấn cũng dần dần không ổn định. Diệp Thiếu Dương thấy hắn có vẻ không duy trì nổi nên khích lệ, cố lên, chỉ một, hai phút nữa là nó tiêu đời. Đàng Vĩnh Thanh vốn đã gần kiệt sức, nghe xong lời này lại cắn chặt răng. Giữ vững được thêm khoảng nửa phút, sau đó, một tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể cũng bị hao tổn hết, hai mắt trực tiếp tối lại rồi hôn mê. Bát vàng lập tức trở nên ảm đạm thất sắc, rơi xuống mặt đất. Cảm nhận được áp lực giảm bớt, huyết cổ thi vương kích phát cả sức mạnh của quỷ và yêu chấn nát tất cả tơ tằm đang quấn quanh người, sau đó hai tay kéo mạnh dây câu hồn, cảm giác được đồ vật này khó có thể phá hủy nên nó chỉ kéo xuống, ném qua một bên. Tuy hai con mắt đều đã mù nhưng nó vẫn có thể dùng quỷ khí cảm giác đại khái được phương hướng. Lúc này nó cờ quạng hai tay hai chân chạy như điên về phía miệng cốc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, không nghĩ tới huyết cổ thi vương trước đó còn không ai bị nổi, sao lại chọn cách chạy trốn. Hắn bèn triển khai thân pháp đuổi theo, trong lòng hiểu rõ chắc chắn không thể để cho thi vương trốn thoát. Nó đã có tu vi trên ngàn năm, lại là thi yêu, một khi thoát ra khỏi sơn cốc thì gần như là vô địch. Đàm Tiểu Tuệ ở phía sau cùng làm phép với Diệp Thiếu Dương. Khi thi vương chạy trốn vừa vặn xẹt qua bên người Đàm Tiểu Tuệ, cô quỳ một chân xuống mặt đất, không tiến lên ngăn trở. Diệp Thiếu Dương trong lúc cấp bách hô to lên, mau ngăn nó lại. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, há miệng muốn giải thích, đột nhiên phun ra một búng máu. Hai tay chống xuống đất để không ngã xuống. Em bị thương. Diệp Thiếu Dương chạy tới hỏi. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, khó nhọc nói, mặc kệ em, mau đuổi theo thi vương, không thể. Để nó thoát. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn thi vương chạy trốn ngày càng xa, biết khó có thể đuổi theo kịp, hắn bèn rút thất tinh long tuyển kiếm ra chuẩn bị ném về phía nó. Ném trúng thi vương thì Diệp Thiếu Dương nắm chắc, nhưng xét đến tình huống lúc chiến đấu trước đó, muốn dùng thất tinh long tuyển kiếm một kích giết chết thi vương thì quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Bất quá sự tình đến nước này cũng chỉ còn cách thử một lần. Diệp Thiếu Dương bèn cắt đầu ngón tay vẽ lên mũi kiếm một đạo lệnh phù, chuẩn bị thi pháp thì đột nhiên một bóng trắng từ đằng sau bay ra, ôm lấy thi vương. Diệp Thiếu Dương sửng sốt tại chỗ, chăm chú nhìn lại. Hắn nhìn thấy phía sau lưng người này có mấy hình xăm màu đỏ, lập tức cả kinh, đó chính là thiếu niên được dùng để hiến tế. Cậu ấy tỉnh lúc nào? Không kịp nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương sợ người trẻ tuổi bên kia chịu chết, lập tức sải bước đuổi theo nhanh hơn. Thi vương giống lên một tiếng, há miệng cắn xuống đầu vai thiếu niên. Thiếu niên nhanh nhẹn tránh thoát, chạy đến sau lưng nó, hai tay vịn vào hai vai của nó, làm động tác giống như cảnh sát bắt giữ tội phạm, cố gắng ghìm thi vương lại. Thi vương ngửa mặt lên trời gào thét, lục quang trên người vần quanh, nó kích phát toàn bộ yêu lực, muốn đánh bay thiếu niên kia thì đúng lúc này, sự tình kỳ dị đã xảy ra. Hình xăm trên người thiếu niên đột nhiên sống lại, bay ra khỏi thân thể, hiện rõ là hình dạng của một con chim. Con chim có kích thước không đồng đều, toàn thân là một lớp lông vũ đủ mọi màu sắc cùng hình thái ưu nhã, màu sắc đỏ sậm, ngoại hình giống một con chim sẻ. Nó ngẩng đầu, kêu lên một tiếng. Chu Tước. Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra đây là một trong tứ đại linh thú, Chu Tước. Trên người thiếu niên chính là hình xăm của Chu Tước, hơn nữa lại còn là Chu Tước sống. Chu Tước bay một vòng quanh đỉnh đầu thiếu niên, một vòng ánh sáng đỏ lóe lên, sau đó trở lại trên người cậu ta một lần nữa, hóa thành hình xăm như chưa hề phát sinh chuyện gì. Chỉ là Diệp Thiếu Dương đã nhìn thấy được quanh ba thước gần thiếu niên kia có một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Dù là thiên sư đạo môn nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không thể tưởng tượng nổi, có điều sự thật đã hiển hiện ngay trước mắt, thiếu niên này có được sức mạnh của Chu Tước. Thiếu niên hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức. Đứng vững định trụ ôm chặt lấy thi vương. Thi vương tìm mọi cách dây rủa nhưng lại không thể động đậy. Thiếu niên đột nhiên xoay đầu lại, mở to hai con mắt đỏ hồng nhìn Diệp Thiếu Dương, hướng về phía hắn thét lên một tiếng. Chương 233, Phần Thiên Diệt Địa. Dịch, Lê Lương Tất Thành. Biên, Diệp Hồ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra cậu ta muốn mình nhân cơ hội thi vương bị giữ chặt mà ra tay giết thi vương. Hắn lập tức lao nhanh qua. Thế nhưng khi hắn nâng thất tinh long tuyển kiếm lên thì đột nhiên lại do dự. Bấy giờ thi vương đang bị ôm chặt, sức mạnh quỷ yêu toàn thân cũng bị thiếu niên phong tỏa hơn phân nửa, nếu như mình dồn lực chém một kiếm thì có đến 8 phần 10 có thể chém chết nó. Có điều phạm vi sát thương của thất tinh long tuyển kiếm quá lớn, một kiếm chém xuống không chừng sẽ chém chết luôn thiếu niên kia, như vậy tất nhiên không ổn, cần phải nghĩ cách khác. Diệp Thiếu Dương vô thức sờ một tay vào thắt lưng. Lần sờ nửa ngày cũng chẳng tìm được món pháp khí nào đủ uy lực có thể giết chết thi vương. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn đụng vào một tấm giấy, hắn chợt nhớ tới điều gì liền lấy ra nhìn, đây chính là tấm phần thiên phù. Tấm thần phù này hắn đã vẽ xong từ lâu nhưng vẫn luôn cất trong thắt lưng mà chưa tìm được cơ hội sử dụng. Bây giờ chính là lúc kiểm tra uy lực của nó. Diệp Thiếu Dương phi thân lên, dán tấm thần phù vào trán của thi vương. Để tăng thêm uy lực. hắn còn cắn chót lưỡi rồi phun lên phù một ngụm máu, sau đó lùi lại hai bước, hai tay kết ấn, đồng thời niệm chú ngữ của phần thiên phủ, thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệ. Hai tay hắn điểm một cái, dùng cương khí đốt cháy linh phủ, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang rội, từ tấm thần phù màu ám kim mỏng manh đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu xanh, đốt cháy thân thể của thi vương, đồng thời chấn bay thiếu niên nọ ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức vô cùng kích động, thần phù có thể dùng được. Thiên thư tàn quyển là đồ thật, bản thân mình thực sự đã đạt được thiên thư tàn quyển và học được thần phù đã thất truyền. Ha ha ha, ha ha ha. Diệp Thiếu Dương bình thường luôn điềm tĩnh, hạ thấp mình nay cũng không thể nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười để giải tỏa sự vui mừng tột độ. Có điều hắn rất nhanh hiểu được, bây giờ không phải là lúc ăn mừng, lập tức cúi đầu nhìn thi vương. Chỉ thấy thân thể cao lớn của thi vương đang điên cuồng nhảy nhót trong ngọn lửa, làn da toàn thân nó đang bị lửa đốt cháy một cách nhanh chóng. Máu xanh hỏa lẫn với thi khí cường đại phun ra bên ngoài, chống cự lại uy lực của thiên hỏa. Nó nào biết thiên hỏa có thể đốt cháy tất cả các loại tà khí. Thi khí nó vừa phun ra lập tức giống như thêm dầu vào lửa, khiến cho ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn. Thi vương lúc này đã rơi vào tình trạng mê loạn, nó chỉ hành động theo bản năng, không ngừng phóng ra thi khí với mưu đồ chống cự lại thiên hỏa. Kết quả, tu vi ngàn năm của nó lại trở thành nguồn năng lượng để giết chết nó. Vài phút sau, thân thể cao lớn của nó đã bị thiên hỏa thiêu thành than đen, ngã ẩm xuống mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Huyết cổ thi vương, cứ như vậy mà đi đời. Diệp Thiếu Dương không còn thời gian để thương xót. Hắn lập tức lao lên phía trước, dẫm lên những đốm lửa còn sót lại trên thân thể của thi vương, lật thân thể thi vương lại, thò tay vào trong lồng ngực lần sờ một hồi. Tạ ơn trời, nội tạng vẫn còn nguyên, hắn cũng chẳng thèm để ý tới cảm giác ghê tởm, lập tức móc ra trái tim vẫn còn đang đập rồi đưa đến trước mặt Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ nhận lấy trái tim của thi vương liền ném vào trong vạc. Câu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, cười tít mắt, Thiếu Dương ca, lần này vất vả cũng không phí công, anh thành công rồi. Đợi sau khi trở về, em sẽ phối chế thuốc giải cho anh. Anh dùng xong sẽ giải trừ được huyết cổ. Diệp Thiếu Dương cũng nở nụ cười, trong lòng hắn vô cùng kích động, một nửa nguyên nhân là do có thể giải trừ huyết cổ, nửa còn lại là kết quả nghiệm chứng thần phù. Nếu không phải sợ Đàm Tiểu Tuệ hiểu lầm, hắn đã hôn lên má cô một cái để chia sẻ tâm tình vui sướng. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Đàng Vĩnh Thanh vẫn còn nằm trên mặt đất, chưa biết tình hình ra sao. Hắn lập tức ngoảnh đầu nhìn lại, Đàng Vĩnh Thanh đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh tiểu mã ủ rũ nhìn mình. Thật ngại quá, Diệp Thiên Sư, pháp lực của ta có hạn, không thể giúp huynh được. Huynh đã giúp ta rất nhiều rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu với hắn. Đàng Vĩnh Thanh cười rồi nói tiếp, mau đi xem thiếu niên kia thế nào rồi. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới cậu thiếu niên kia. Vội liếc mắt nhìn. Cậu thiếu niên vẫn còn nằm sấp trên mặt đất, không thấy bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng hắn có chút căng thẳng, liền vội vàng bước tới nắm lấy vai cậu thiếu niên rồi lật ngửa lại. Vừa định kiểm tra hơi thở của cậu ta, thiếu niên đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, hai tròng mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó đột nhiên đưa tay bóp chặt lấy cổ hắn. Diệp Thiếu Dương hơi ngẩn người, không chút lo lắng. Tay phải tạo thành phụng nhãn quyền điểm lên bảy huyệt vị dọc theo tay phải của thiếu niên. Thiếu niên kia kêu lên một tiếng đau đớn, rút tay trở về, cùng lúc đó hình xăm chu tức trên người cậu ta nhoáng lên một đạo hồng quang, bay ra khỏi cơ thể thiếu niên rồi hóa thành chu tức thực sự, nó giương móng vuốt sắc bén, không chút khách khí nhào thẳng xuống người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nâng tay trái lên, dùng cương khí vẽ ra một đạo xá lệnh phù ở trên không. Chu tước đụng phải xá lệnh phù giống như đụng trúng một bức tường, lập tức bị bắn ngược trở lại, kêu lên một tiếng đầy giận dữ. Nó còn muốn tiếp tục công kích, Diệp Thiếu Dương đã giơ lên một tấm thiên sư phù ra trước mặt nó, thản nhiên cười nói, ngươi không nhận ra ta cũng không sao, thực lực bây giờ của ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ không làm hại chủ nhân của ngươi, ngoan ngoãn lui sang một bên đi. Chu tước nhìn hắn một cái rồi cuộn đuôi quay trở lại cơ thể của thiếu niên. Hóa thành hình xăm như lúc nãy. Tôi nói không sai mà. Tiểu mã dùng bả vai huých Đàng Vĩnh Thanh một cái, bất cứ con hàng nào cũng đều là cặn bã dưới tay tiểu diệp tử. Dù là thần điểu hay diều hâu cũng chẳng ngoại lệ. Đàng Vĩnh Thanh ngượng ngùng túi đầu nói, bái phục, bái phục. Lúc này, thiếu niên kia đã tỉnh lại, hai tròng mắt cậu ta không còn đỏ như trước nữa, có điều, lại biến thành màu xanh nhạt. Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày mới phát hiện ra đó là màu mắt vốn có của cậu ta. Hắn có chút giật mình, đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên có một tia sáng chiếu lên trên mặt mình. Hắn vội giơ tay lên ngăn lại tia sáng lại rồi ngước đầu lên nhìn thì thấy có vài người đang cầm đèn tin chiếu về hướng bên này. Một người trong số đó chiếu đèn tin lên mặt hắn một cái rồi đột nhiên thu đèn tin lại. Nhờ ánh sáng bên cạnh, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cảm thấy thoải mái nhưng vẫn cố ý nhướng mày lên nói, đánh xong rồi mới tới. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, chiếu đèn tin lên thi thể của Huyết Cổ Thi Vương, tên này quá lợi hại, tôi cũng đánh không được nó, chỉ có thể đối phó với mấy người bình thường mà thôi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút liền hiểu ra, nàng nhất định là đang nói tới mấy tên huyết vu sư kia. Hắn quay đầu nhìn, quả nhiên mấy tên huyết vu sư đã bị phá pháp thân, chẳng còn thấy tên nào nữa. Trước đó hắn còn bực mình tự hỏi vì sao bọn chúng đã bị phá pháp thân nhưng lại không xông lên giúp đỡ, hóa ra bọn chúng đều đã bị Tạ Vũ Tình bắt đi rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, đêm hôm khuya khoát, các người sao có thể tìm đến nơi này nhanh như vậy? Nhờ tiểu đình đó, Tạ Vũ Tình vỗ vai một người đứng bên cạnh. Nàng di chuyển đèn tin sang bên cạnh, lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhận ra đó là Vương Đình. Hắn chợt hiểu ra, chẳng trách trước đó không nhìn thấy cô ta, hóa ra cô ta đi dẫn đường cho mấy người Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương ở đây có còn nguy hiểm không, được hắn xác nhận ở đây an toàn, nàng liền bố trí mấy nhân viên thăm dò hiện trường, sau đó dẫn theo 4-5 cảnh sát, còn mình thì cầm máy ảnh, chụp lại hiện trường. Chương 234, Tứ Đại Linh Thú. Tạ Vũ Tình lập tức nhắc nhở đồng nghiệp, cũng sắp báo cáo kết quả công tác được rồi, đừng phiền phức như vậy nữa. Sự thật thế nào ai cũng đều biết, tìm lại một lý do nào đó đưa vào hồ sơ thôi. Diệp Thiếu Dương chỉ chiếc quan tài chôn dưới đất rồi nói, mấy người lập công rồi đó, đây chính là văn vật ngàn năm. Nhưng trước tiên mấy người cần phải có cách xử lý cho ổn thỏa, tìm một lý do thích đáng, chứ không thể nói thẳng Thi Vương đã từng nằm trong quan tài này được. Điều này thì ngươi cứ yên tâm, cấp trên. Nhất là phía cảnh sát hiểu rất rõ tình hình, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tạ Vũ Tình nói xong liền để lại hai cảnh sát chụp ảnh hiện trường và trông coi quan tài. Còn hai người khác đỡ thiếu niên thần bí đứng dậy, đi về phía ngoài sân cốc. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ dùng đèn tin chiếu vào mắt của thiếu niên, ánh mắt nàng sáng rực lên, ái chà, cậu nhóc đẹp trai gớm. Ối, trong mắt của cậu ta sao lại có màu xanh nhỉ? Trở về rồi nói. Diệp Thiếu Dương trả lời. Đoàn người đi ra phía ngoài sân cốc, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, trừ thiếu niên thần bí kia ra, ba người Đàm Tiểu Tuệ, Tiểu Mã và Đằng Vĩnh Thanh đều bị thương, người thì bị thương nặng, người thì bị thương nhẹ. Nhưng chung quy tất cả mọi người đều có thể còn sống quay về, riêng bản thân mình còn tìm được thuốc giải huyết cổ máu của Kim Soái. Hành động lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Đi tới bên ngoài Tử Nhân Câu, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy mấy tên huyết vu sư mặc áo đen, từng tên một đều bị còng tay lại. Bọn chúng được vài cảnh sát trông coi chặt chẽ, tinh thần huệ hoài, ngồi xổm trên mặt đất. Tạ Vũ Tình ra lệnh cho vài cảnh sát áp giải mấy tên này trở về. Tuy bọn chúng đều bị phá pháp thân nhưng ông Đình vẫn còn có chút không yên tâm. Cô tạm biệt mọi người rồi cũng tham gia vào đội ngũ áp giải. Họ chọn một con đường tương đối dễ đi, từ từ khuất xa. Bọn họ đi đâu vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Tạ Vũ Tình trả lời, đi tới trấn nhỏ mà ta đã dừng chân lúc trước. Diệp Thiếu Dương trợn mắt lên hỏi tiếp, cứ như vậy mà đi sao? Nếu không thì còn thế nào nữa, xe cộ cũng không thể vào tới đây. Được rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ thầm đám huyết vu sư này cũng thật là xui xẻo, đã bị xem là tội phạm rồi bắt lại, còn phải đi bộ mấy chục cây số nữa, chịu tội như vậy đúng là... Tiếp đó Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mấy tên huyết vu sư trước đó bị mình và Tiểu Mã đánh ngất đa phần vẫn chưa tỉnh lại. Một hai tên tỉnh lại thì ánh mắt cũng ngây ngốc, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều, trên mặt chúng toàn là máu tươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn liền hỏi Tạ Vũ Tình, các người còn ngược đãi nghi phạm nữa à? Làm gì có? Tạ Vũ Tình trợn mắt nhìn hắn, Tiểu Đình nói trong đám người này có mấy tên bị các ngươi đánh ngất. Chưa bị dội máu chó đen. Cô ấy sợ rằng sau khi chúng tỉnh lại sẽ thi triển huyết vu thuật cho nên phải dội máu chó đen lên người chúng, mỗi người một túi. Như vậy không bị xem là ngược đãi chứ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền không thể không bội phục tiểu nha đầu này cẩn thận, vậy mấy người này tính sao? Không có đủ người để áp giải, ta đã điều thêm người tới rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới. Tạ Vũ Tình nói xong quay đầu lại nhìn đám người tiểu mã. Xem chừng mấy người bọn họ không thể đi đường dài được, nàng liền dẫn họ đi về phía trước mấy chục mét, tới nơi đầu gió mới bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sao không ngồi ở chỗ hồi nãy? Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Chỗ này gió lớn, không có muỗi. Tạ Vũ Tình nhíu mày nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cạn lời, bản thân mình vừa mới trải qua chiến đấu sinh tử cũng chẳng nói gì, vậy mà nàng lại sợ bị muỗi đốt. Đàng Vĩnh Thanh bởi vì hao tổn pháp lực quá độ cho nên tổn thương tâm mạch, một mình đi tới dưới gốc cây gần đó đả tọa điều tức. Tạ Vũ Tình lấy từ trong ba lô ra mấy chai nước lọc, một hộp cờ ép cờ rồi nói với mọi người, tất cả đều đói rồi có đúng không, mau ăn đi. Diệp Thiếu Dương lập tức giật lấy một chiếc đùi gà rồi oán trách, cô mời khách thì nên rộng lượng một chút, sao vẫn giống như lần trước, mua có một tí đồ Tây thế này. Đồ Tây hả? Tạ Vũ Tình chẳng biết phải nói gì nữa, nàng giải thích, đường xa như vậy mà phải đeo một đống đồ trên lưng, cái vai nhỏ bé của ta đã không chịu nổi rồi. Sưng lên thì ngươi có xoa cho ta không, có đồ ăn đã là tốt rồi, ngươi mau ăn đi. Tạ Vũ Tình cầm lấy một chiếc đùi gà, nàng đang định đưa cho cậu thiếu niên thì quay đầu tìm kiếm cả nửa ngày mới phát hiện ra tên nhóc này cũng giống như Đàng Vĩnh Thanh. Cậu ta đi tới dưới một gốc cây. Không đả tọa điều tức mà dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, cũng chẳng biết đã ngủ hay chưa. Tiểu mã vừa gặm đùi gà vừa buồn bực nói, tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn bằng ba chữ, không biết được. Không biết được. Tiểu mã truy hỏi tới cùng, hình xăm trên người cậu ta có thể biến thành diều hâu, vậy rốt cuộc đó là cái gì? Mắt cậu có vấn đề hả? Đó là Chu Tước. Diệp Thiếu Dương khinh thường nhìn cậu ta. Hắn bắt đầu giảng giải những gì mình biết, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ là tứ đại linh thú. Điều này ai cũng biết, trong đạo giáo, chúng được gọi là tứ thần thú, trưởng quản bốn phương, 28 chòm sao, 7 chòm sao do Thanh Long trưởng quản gồm, Giắc, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Vũ Tình, Tiểu Mã, ngay cả Đàm Tiểu Tuệ tất cả đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn. Hắn cảm thấy mất hứng, phẩy tay rồi nói, không nói tỉ mỉ với mấy người nữa. Tên nhóc này có thể khống chế thần lực của Chu Tước, rất giống với một loại bí thuật ở trong sách cổ của đạo giáo, dùng máu kỳ lân xăm một trong tứ thần thú lên người, sau đó thông qua một loại pháp thuật nào đó khiến cho nó trở thành thần thủ hộ của bản thân. Sau khi dưỡng thành linh, có thể dùng máu của mình kích hoạt hình xăm để tế ra tứ thần. Nói cho cùng thì đó cũng có thể coi như là một loại đạo thuật. Châu bò như vậy sao? Tiểu mã gãi đầu rồi nhìn thiếu niên kia. Cậu ta vẫn dựa lưng vào gốc cây, dường như đã ngủ thiếp đi. Tiểu mã liền hỏi Diệp Thiếu Dương, vậy mà trước đó cậu còn nói không biết lai lịch của cậu ta. Tôi vốn không hề biết, thế nhưng nghe nói có rất ít người có thể luyện thành loại pháp thuật này. Cần phải có thể chất vô cùng đặc biệt, từ xưa đến nay cũng chẳng có mấy người có thể luyện thành. Hơn nữa, vị thiên sư duy nhất biết pháp thuật này ở Triều Thanh đã chết tại nơi đó trong vô cực quỷ vực rồi. Từ đó về sau loại pháp thuật này đã bị thất truyền, cậu đừng có nói với tôi tên nhóc này học được pháp thuật đó từ quỷ vực nhé. Tạ Vũ Tình lập tức nói, tại sao lại không thể? Diệp Thiếu Dương cười nói, nơi đó chỉ có thể vào mà không thể ra. Người sống không thể đi ra khỏi nơi đó, mà người chết cũng vậy, hồn phách cũng vậy. Ba người tiểu mã nhìn nhau. Đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiếu Dương không chỉ một lần nhắc tới nơi đó. Tiểu mã cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò, liền hỏi, cậu nói nơi đó, rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không nên nhắc tới tên nó thì hơn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cũng có âm linh, tốt nhất là không để cho các ngài biết chúng ta đang thảo luận về nơi đó. Giải thích như vậy khiến tiểu mã chẳng biết phải nói sao, chỉ đành chuyển chủ đề, cậu nói Chu Tước là thần thú của đạo giáo. Vậy tại sao nó còn tấn công cậu? Lẽ nào nó không nhận ra cậu là thiên sư? Hơn nữa cậu còn có thể đánh cho nó sấp mặt như vậy, cũng chẳng có gì là lợi hại cả. Chương 235, Ngưu Đầu Tướng Quân. Dịch giả, bất lưu danh. Diệp Thiếu Dương giải thích, tứ thần là tên gọi khác của một chủng tộc, cũng không phải nói thiên hạ chỉ có một con Chu Tước. Chu Tước mà tên nhóc này nuôi chỉ vừa mới thành hình, trời sinh đã có sự khắc chế đối với quỷ, yêu, tà linh. Cho nên mới có thể vây khốn thi vương, nhưng đối với một thiên sư như tôi mà nói thì tác dụng không hề lớn. Trong tứ thần, ngoại trừ Thanh Long, ba con còn lại vừa là chính thần, cũng vừa là tà thần, có lệ khí rất mạnh. Tên nhóc này hiển nhiên còn chưa thể hoàn toàn khống chế, cho nên sau khi thi triển lực lượng của Chu Tức liền bị mất kiểm soát trong thời gian ngắn. Vì vậy cậu ta mới ra tay với tôi, khi tôi điểm lên người cậu ta, liền bị Chu Tức cho rằng tôi muốn gây tổn thương đến chủ nhân của nó mới chạy ra ngoài đối phó với tôi. Nghe hắn giải thích xong, ba người đều trầm ngâm, không nói điều gì. Diệp Thiếu Dương nhìn thiếu niên nọ rồi nói tiếp, tôi chỉ biết có vậy, còn lại đừng hỏi tôi nữa, đợi trở về có thời gian, chúng ta có thể từ từ hỏi tên nhóc này. Tạ Vũ Tình gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười nhìn Diệp Thiếu Dương, thật sự là không dễ dàng gì có đúng không tên lừa đảo, ngươi thành công rồi. Nàng còn muốn nói điều gì đó nhưng đúng lúc này, chợt có một cơn gió lạnh theo sườn núi ập tới khiến cho mấy người Tạ Vũ Tình khẽ run lên. Đàng Vĩnh Thanh đang đả tọa cùng với thiếu niên thần bí, cả hai không hẹn mà cùng mở mắt ra nhìn về nơi có gió nổi lên. Sao lại có gió nhỉ? Sắp mưa rồi sao? Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương lập tức bước về phía trước một bước, trầm giọng nói, mấy người lùi lại một chút, quỷ sai tới rồi. Hắn vừa dứt lời, một đám sương mù màu đen từ phía sườn núi đối diện quần quận kéo xuống, sương mù càng ngày càng dày đặc. Giữa đám hắc khí dần dần có hai bóng dáng đi tới, một cao một thấp. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thì thấy phía trước ngực một tên quỷ sai lùn có ba chữ quỷ văn trường, hình như là một thiên tổng. Đó là một cấp bậc không nhỏ trong đám quỷ sai. Trên vai hắn là một lá cờ màu trắng, còn gọi là dẫn hồn thiên, lá cờ đón gió tung bay. Thiên tổng, đời Thanh phân chia thiên tổng là một chức quan trung quân, đứng hàng lục phẩm, quản lý võ quan thất phẩm. Tên có dáng người cao lớn đứng bên cạnh tên kia thì vừa cao vừa béo, mặc trên người một bộ khôi giáp màu đỏ sậm. Khuôn mặt hắn đen thui, hai con mắt to như hai chiếc chuông đồng đang trợn tròn lên, hai bên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng trâu màu trắng bạc. Dung mạo uy nghiêm mà mang theo vẻ dữ tợn, khiến cho người ta sợ không dám nhìn thẳng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền kinh hãi, không thể nào, Ngưu Đầu tướng quân cũng tới đây sao? Lúc hai tên quỷ sai đi lướt qua bên cạnh Đàng Vĩnh Thanh thì thoáng dừng lại một lát. Đàng Vĩnh Thanh hai tay chắp lại thành hình chữ thập, không mình hành lễ. Quỷ sai lùn hơi gật đầu rồi lướt qua hắn. Sau đó cả hai đi ngang qua cậu thiếu niên thần bí, cả hai cũng thoáng dừng lại, quỷ sai lùn lập tức dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía Ngưu Đầu tướng quân. Ngưu Đầu tướng quân không hề thể hiện bất cứ điều gì, cả hai lại bước tiếp về phía trước. Thiếu niên mệt mỏi, khép ánh mắt lại, không nhìn bọn chúng nữa. Hai tên quỷ sai đến một nơi đối diện với ba người Diệp Thiếu Dương khoảng 10 mét liền dừng lại. Quỷ sai lùn chống dẫn hồn phiên xuống đất, nhìn đám người phía sau Diệp Thiệu Dương, quát lên giận dữ, âm ti đi tuần, các ngươi còn không mau tránh đường. Tiếng quát của hắn vang lên như sấm, dọa đám người tiểu mã hai chân mềm nhũn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với mấy người tiểu mã, các cậu quay lưng lại đi, không được nhìn về bên này. Tạ Vũ Tình và Đàm Tiểu Tuệ đều ngoan ngoãn quay lưng lại, duy chỉ có tiểu mã, lúc quay lưng đi lẩm bẩm một câu, châu bỏ gì hả? Chẳng phải chỉ là quỷ sai thôi sao, tuần trước lao tử còn giết quỷ sai rồi đấy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong, trái tim hắn lập tức trầm xuống. Mẹ cái con chim này, tự nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì? Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên tên quỷ sai kia nổi giận đùng đùng bước về phía tiểu mã. Quỷ sai nhấc dẫn hồn phiên lên kéo một luồng gió lạnh, sau đó ném về phía tiểu mã. Nói ra cũng thực kỳ quái, tiểu mã vốn đang đứng bên phải Đàm Tiểu Tuệ. Dẫn hồn phiên lao tới từ phía bên trái, thế nhưng lại xuyên qua thân thể Đàm Tiểu Tuệ, hướng về phía cậu ta. Đàm Tiểu Tuệ chẳng hề hấn gì, duy chỉ có tiểu mã cảm thấy đó là một đồ vật thực chất. Cậu ta theo bản năng nhắm mắt lại, đợi mấy giây, gió lạnh ngừng thổi, không nhịn được nữa, cậu bèn mở mắt ra xem thử. Khoảng cách dẫn hồn phiên dừng lại trước mặt cậu ta chưa tới một gang tay nhưng cũng không bay tới tiếp nữa. Tiểu mã nhìn dọc theo cán cờ mới phát hiện thì ra Diệp Thiếu Dương đang dùng một cánh tay nắm chặt lấy cán cờ. Diệp Thiếu Dương thả dẫn hồn phiên ra, chắp tay cúi đầu với quỷ sai kia rồi nói, sai ra, bạn ta không hiểu chuyện, nói lời không đúng, mong ngài lượng thứ. Quỷ sai nọ sửng sốt, tức giận nói, Diệp Thiên Sư, ngươi dám ra tay với quỷ sai sao? Tiểu mã vừa nghe xong liền điên tiết, đúng là không nói lý lẽ gì mà, đây mà cũng được coi là ra tay sao. Cậu ta vốn còn muốn tranh luận với tên quỷ sai kia, nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là quỷ sai, vậy nên cậu ta đành phải nuốt cục tức xuống. Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên, không dám, chỉ là không muốn để sai ra làm nộ thương mạng người. Quỷ sai hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiên Sư đừng chụp mũ như vậy, ta chỉ muốn trừng trị hắn một chút để cho hắn hiểu được uy nghiêm của âm ti không thể mạo phạm, làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn chứ. Nói xong, quỷ sai liền thu lại dẫn hồn phiên rồi đi về phía Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương lập tức chắn trước người cậu ta rồi cười nói, tên này gần đây không biết giữ một miệng, không dám phiền sai ra phải ra tay, một lát nữa đây ta sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, thay sai ra ngài chút giận. Quỷ sai thoáng kinh ngạc giây lát rồi quay đầu lại nhìn Ngưu Đầu Tướng Quân, thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào. Quỷ sai liền lập tức nhìn về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, quỷ sai bọn ta làm việc, khi nào lại đến phiên đám pháp sư bọn ngươi đến khoa tay múa chân hả? Diệp Thiếu Dương vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, không dám khoa tay múa chân, chỉ là người này là anh em của ta. Vẫn mong sai ra ngài nể mặt một chút. Tiểu Mã vừa nghe hắn nói hai chữ anh em, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Quỷ sai cười nói, nếu như không nể mặt thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ta chằm chằm, khoe miệng nhếch lên một nụ cười, bản thân ta có một tật xấu, đó là không thể đứng nhìn anh em của mình bị ức hiếp. Dù là ai đi chăng nữa, ức hiếp anh em của ta là không được đâu. Nói xong mấy từ cuối, hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, hắn chậm rãi nói ra từng chữ một. Quỷ sai ngây người tại chỗ, khuôn mặt vốn đã đen càng trở nên đen hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn quỷ sai, không tỏ thái độ kiêu ngạo hay cúi mình nịnh nọt hắn, vẻ mặt cũng chẳng lộ vẻ sợ hãi. Tiểu Mã bước đến nói với quỷ sai, đừng làm khó Tiểu Diệp Tử nữa, nếu không ngươi đánh ta một trận đi, Tiểu Diệp Tử, cậu. Lùi lại. Diệp Thiếu Dương quát cậu ta một tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cậu đúng là cờ mờ nờ ngôn lủ. Cậu cho rằng người ta nói trừng phạt cậu một chút thì chỉ là quất cậu một hai roi thôi sao? Lùi lại đi, hôm nay có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu. Ha ha, Ngưu Đầu Tướng Quân bật cười lớn, tiếng cười như tiếng chuông vang mang theo một sự uy nghiêm không thuộc về nhân gian. Quỷ sai cười như vậy, Diệp Thiếu Dương liền biết không có chuyện gì rồi, hắn thả lỏng cơ thể, quay người lại khẽ bái, Ngưu Tướng Quân. Ba người Tiểu Mã nhìn nhau, Ngưu Tướng Quân. Là Ngưu Đầu trong Ngưu Đầu Mã Diện hay sao? Ngưu Tướng Quân gật đầu với Diệp Thiếu Dương, khẽ nâng một cánh tay lên, một luồng gió lạnh lập tức từ đầu thổi tới. Trong tay Ngưu Tướng Quân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn kỹ thì thấy người mà Ngưu Tướng Quân bắt được không phải là ai khác mà chính là hồn phách của Kim Soái. Ý Liễu đang nằm im trong tay Ngưu Tướng Quân. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới biết được, Kim Soái đã chết, hồn phách vẫn còn lợn vợn quanh đây. Cho nên Ngưu Tướng Quân và quỷ sai tới đây để dẫn hồn Y Lìa đi. Sau khi bắt được hồn phách của Kim Soái, Ngưu Tướng Quân liền nhét vào trong sừng trâu của mình rồi nhìn Diệp Thiếu Dương bằng ánh mắt ôn hòa. Sau đó, hắn liếc nhìn quỷ sai lùn một cái, hai người. Đúng hơn là hai quỷ lập tức xoay người rời đi, biến mất trong mây đen. Đám mây đen sau đó cũng biến mất. Đoạn cuối này thấy tác giả ghi mây đen, phía trên thì ghi là sương mù màu đen. Chương 236, thông qua khảo nghiệm. Đi rồi hả? Qua nửa ngày Tiểu Mã mới lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhấc chân lên, đá một cước vào mông cậu ta. Cậu cũng biết để việc ra cho tôi nhỉ? Nếu không phải Ngưu Đầu Tướng Quân nể tình thì chưa chắc chuyện hôm nay đã kết thúc như vậy đâu. Tiểu Mã xoa xoa mông, sợ hãi nói, tôi cũng nói thật đó chứ, chúng ta chính xác là đã giết quỷ sai. Cậu ngu thật hay giả bộ ngu vậy? Người ta đã không truy cứu việc tôi giết quỷ sai rồi, ai mượn cậu nói lại làm gì? Quỷ sai đều rất nhỏ mọn, cậu nói như vậy họ còn tưởng rằng cậu đang châm chọc. Tiểu Mã giờ mới hiểu ra mình phạm nhiều sai lầm như vậy, bần thần nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, nếu đánh nhau thật thì thế nào, hai chúng ta đều bị bắt đến âm tào địa phủ sao? Chưa chắc. Diệp Thiếu Dương nhìn qua phương hướng hai tên quỷ sai biến mất, nói, nếu có đánh thật tôi cũng có thể kết thúc. Nhưng cũng phải phiền toái một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Diệp Tử của tôi là ai, quỷ sai đến cũng dám đánh. Lan. Yên lặng đi, đừng để tôi xuất chiêu. Đúng rồi, tên vô lại, tên kia là. Ngưu Đầu trong Ngưu Đầu Mã Diện. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ xen vào một câu. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, là Ngưu Đầu Tướng Quân, cô cũng đừng hỏi nhiều quá. chuyện của âm ti thuộc về thiên cơ, mấy người không nên biết quá nhiều. Ba người Tạ Vũ Tình tin tưởng lời hắn nói, lập tức không hỏi nữa. Diệp Thiếu Dương dù không muốn người khác hỏi nhưng vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã phát sinh, Kim Soái cho dù tội ác chồng chất, khi còn sống làm nhiều chuyện ác độc. Nhưng đối với âm ti mà nói, cũng không có gì khác với âm hồn của người bình thường, đâu cần đích thân Ngưu đầu tướng quân ra tay, chuyện này không hợp lý. Hơn nữa bọn hắn đến cũng quá nhanh, Kim Soái vừa mới chết không lâu, đã lập tức đến câu hồn, chẳng lẽ chúng vẫn luôn ở đây? Không phải vậy chứ. Còn chuyện quỷ sai muốn trừng phạt Tiểu Mã thì Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng cảm giống một hồi kịch hài. Bình thường quỷ sai mặc dù nhỏ mọn nhưng cũng không vì một câu phàn nàn của phạm nhân mà tức giận. Dù Ngưu đầu tướng quân còn ở bên cạnh nhưng sao cái cảm giác hắn muốn động thủ cũng vẫn quá mạnh. Hơn nữa Ngưu đầu tướng quân đến cuối cùng mới ra tay ngăn cản, chuyện này cũng không thể nào hiểu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này có gì đó không hợp lý, rất không hợp lý, chỉ là một điểm đầu mối cũng không có, cũng chỉ đành thôi không nghĩ tới nữa. Hắn không biết là ngay sau lưng hắn, trên một ngọn núi nhỏ trong Tử Nhân Câu, Ngưu đầu tướng quân cùng quỷ sai vẫn đang chăm chú nhìn qua, miệng thì thào nói, quái thật, một tăng một đạo một yêu, còn có hai kẻ kia. Bọn hắn như thế nào lại ở cùng một chỗ? Quỷ sai lắc đầu, cảm thấy mấy người Diệp Thiếu Dương vô cùng khó hiểu. Phì! Trong lỗ mũi Ngưu đầu tướng quân phát ra một thanh âm kỳ quái, quỷ sai sửng sốt một chút vội nói, đúng đúng, tranh thủ thời gian tìm hai xà yêu kia. Việc phong âm thần này không thể chậm trễ. Nói xong, hắn lấy từ trong tay háo ra một quyển sách vàng, tìm đến một tờ trống, chấm ngón tay vào miệng, viết xuống tên Diệp Thiếu Dương. Nước bọt trong suốt, nhưng khi ghi trên giấy lại trở thành màu đỏ thắm. Diệp Thiếu Dương, khảo nghiệm thông qua, có thể dùng. Nói xong câu đó, quỷ sai quay đầu nhìn Ngưu đầu tướng quân, cả hai cùng quay người đi xa. Bên kia, Đàng Vinh Thanh đã điều tức xong. Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng nghỉ ngơi xong xuôi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Những người này làm sao đây? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua mấy tên huyết vù sư bị khống chế bên ngoài Tử Nhân Câu, hỏi Tạ Vũ Tình. Để chúng cho cảnh sát địa phương, chút nữa sẽ có người tới tiếp nhận. Chúng ta đi trước. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nàng, chúng ta đi bộ rời núi. Bằng không thì như thế nào? Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn lại. Tôi cũng không muốn đi. Cậu con tôi đi. Tiểu Mã lên tiếng. Diệp Thiếu Dương im lặng, quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Tiểu Tuệ, phát hiện thần sắc của nàng vẫn như thường, vẫn đang nhanh nhẹn thu thập đồ đạc chuẩn bị chạy đi, không khỏi tò mò hỏi, trước đó em bị thương mà, nhanh như vậy đã không sao rồi hả? Em đã phối dược dùng rồi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra nàng là Bạch Vu Sư, Bạch Vu Sư am hiểu nhất là phối dược trị thương, lúc này mới yên lòng. Nè! T. Thu thập xong đồ đạc, mọi người xuất phát, vốn bọn hắn còn lo lắng thiếu niên thần bí không đi. Kết quả cậu ta rất nghe lời sải rộng bước chân đi theo sau Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn cốc Tử Nhân Câu kia, trong nội tâm có rất nhiều cảm khái. Tuy nhiên Thất Bà vẫn còn nằm trong ngũ quỷ bàn sơn trận, chờ mình trở lại đối phó. Chuyến đi tứ xuyên này rốt cuộc cũng đã thành công, tìm được giải dược, giết chết huyết cổ thi vương. Giết chết Kim Soái, hơn nữa, trên nửa đường còn giúp hai xà yêu ngàn năm, thu được một phần lớn công đức. Nghĩ đến hai xà yêu, trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, chúng giờ chắc chắn đã hóa thân thành người rồi, không biết chúng hiện đang ở nơi nào, có tính toán gì không. Thấy Đàm Tiểu Tuệ đi một mình ở sau cùng, Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cố ý bước chậm lại song song với nàng, tò mò hỏi, cái đỉnh kia của em, rốt cuộc là để làm gì? Là đỉnh dùng để luyện dược. Việc luyện dược của Vu sư toàn bộ dùng đỉnh, đỉnh cũng phân ra tốt xấu, cái đỉnh này của em là dùng vật liệu đặc thù chế tạo ra đấy. Nó là vật truyền thừa của gia tộc em, coi như là một bảo bối. Diệp Thiếu Dương giật mình, chả trách dược thảo em luyện ra hiệu quả tốt như vậy, trước đó thương thế của em nặng mà bây giờ mới qua một chút thời gian đã khỏi, quả thực rất giỏi. Đàm Tiểu Tuệ dù là một Vu sư nhưng cũng có lòng hư vinh. Nhất là được Diệp Thiếu Dương khích lệ. Cảm xúc trong lòng nàng rất khác, cười cười nói, đó là đương nhiên, không riêng gì đỉnh tốt, gia tộc Đại Vu Tiên chúng em có rất nhiều diệu pháp bí truyền, cũng giống như pháp thuật nội môn Mao Sơn, đều là thứ không truyền cho ngoại nhân. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, dạ dạ, Tiểu Tuệ muội xinh đẹp như vậy, còn là truyền nhân của gia tộc Đại Vu Tiên, thật sự hiếm có. thanh niên này lại thả thính em Tiểu Tuệ đứng hình. Đàm Tiểu Tuệ sắc mặt khẽ chuyển hồng, túi lầu nói, Thiếu Dương ca có gì cứ nói thẳng.
Không có gì, anh nói thật mà.
Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, việc này, anh biết em am hiểu luyện dược, em còn có cái gì chữa thương tốt hoặc là linh đan rượu dược, có thể cho anh một chút không?
Đàm Tiểu Tuệ bật cười, hi hi, cũng đáng được để anh một lần vô ngông ngựa chứ.
Nhưng mà có rất nhiều dược phẩm đều chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ có lập tức luyện chế mới được, cho nên không thể lập tức cho anh, tương lai anh cần dùng cái gì, trực tiếp nói cho em biết là được.
Diệp Thiếu Dương thất vọng nhún vai nói, anh sợ thời điểm cần dùng lại tìm không thấy người, chúng ta lại không thể lúc nào cũng ở cùng nhau.
Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, rất điềm tĩnh cười, nói, bằng không thì anh thu em làm đồng tử đi, bao giờ anh tất pháp, cần pháp dược gì em sẽ trực tiếp phối dược cho anh.
PS, chương này ngôn tình, quá ngôn tình a, đọc chuyện mà một kẻ đồng tử bấy lâu nay như ta cảm thấy còn hơn đọc kinh dị.
Chương 237, Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn.
Dịch giả, Bất Lưu Danh.
Ặc, đồng tử là truyền nhân của Đại Vu Tiên, anh không dám thu nhận đâu.
Diệp Thiếu Dương biết nàng chỉ đùa mà thôi, nhưng cũng không dám hùa theo.
Đi được mấy bước, đột nhiên Đàm Tiểu Tuệ đưa tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương rồi nói, tặng cho anh cái này.
Diệp Thiếp Dương cúi đầu nhìn, hắn nhìn thấy trong bàn tay trắng nõn của Đàm Tiểu Tuệ đang nắm một túi vải nho nhỏ, bên trong hơi cộm lên, hắn liền hỏi, đây là cái gì?
Bên trong có 3 viên hồng tinh bách hoa hoàn, khi còn bé, em vô tình hái được quả của hồng tinh thảo. Em phối hợp nó với 100 loại hoa, dùng thời gian 3 năm luyện chế thành.
Hồng tinh bách hoa hoàn có thể chống bách độc, khiến xương trắng mọc ra thịt, chỉ cần hồn phách vẫn còn, cho dù là người đã chết cũng có thể cứu sống.
Viên thuốc này, em tặng cho anh đó.
Nói xong, nàng cũng không để cho Diệp Thiếu Dương có cơ hội từ chối, trực tiếp đặt túi vải vào trong tay hắn.
Tuy túi vải rất nhỏ, nhưng Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Món đồ này quá mức quý giá.
Hắn vội vàng mở ra, ngay sau đó liền ngửi thấy một mùi hương đậm đà, làm chấn động cả tinh thần.
Thiếu Dương ca, anh tìm thứ gì đó thật kín rồi bỏ mấy viên thuốc này vào trong nhé, tránh làm giảm dược hiệu.
Diệp Thiếu Dương thoáng ngẩn người, hắn nhìn kỹ, viên thuốc được gói trong một chiếc khăn tay dệt từ tơ hồng.
Phía trên chiếc khăn tay là các loại chỉ, đủ mọi màu sắc dệt thành nhiều hoa văn khác nhau.
Có tường vân, có cây cối, vô cùng tinh xảo, mang đậm phong cách của dân tộc Miêu.
Ngay sau đó hắn liền bực mình nói, vậy sao em còn dùng khăn tay gói lại?
Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu, thì thào khe nói, em mới gói lại thôi mà.
Vậy à, thực sự cảm ơn em nhiều lắm.
Diệp Thiếu Dương cầm khăn tay trả lại cho nàng.
Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, anh cũng giữ lấy đi.
Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn liền nhét chiếc khăn tay vào trong ba lô, rồi lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, sau đó bỏ một viên hồng tinh bách hoa hoàn vào trong.
Hắn đem 2 viên còn lại đưa lại cho Đàm Tiểu Tuệ, món đồ quý giá như này, anh lấy 1 viên là được rồi.
Anh cầm lấy cả đi mà.
Đàm Tiểu Tuệ thầm thở dài, nàng hạ thấp giọng nói ly nhí, có lẽ em không còn cơ hội dùng đến nó rồi.
Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hắn đang định hỏi nàng nói lời đó có ý gì, Tạ Vũ Tình đột nhiên bước chậm lại rồi quay người nhìn 2 người Diệp Thiếu Dương, 2 người đang thì thầm gì đấy.
Không có gì.
Diệp Thiếu Dương cất 3 viên thuốc đi rồi cười với Đàm Tiểu Tuệ sau đó bước nhanh chân, sánh vai với Tạ Vũ Tình.
Hắn sợ nàng lại trêu đùa gì đó, liền đi lên phía trước nàng rồi hỏi một vấn đề mà hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng, đám huyết vu sư đó, sau khi trở về, cô định xử lý thế nào?
Bọn tôi tra ra được bọn hắn có dính líu đến mạng người, còn bắt cóc giết người chưa thành.
Nói đến đây, Tạ Vũ Tình liền bĩu môi với thiếu niên thần bí vẫn đang cắm đầu bước đi.
Cũng chỉ phán tội mấy năm tù mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói tiếp, nhất là máu chó đen trên người bọn chúng một khi rửa sạch, sẽ lập tức khôi phục lại tu vi, chẳng may thi triển huyết vu thuật.
Đàm Tiểu Tuệ liền nói, điều này thì anh yên tâm, bọn em đã bàn bạc với Tạ Cảnh Quang rồi, sau khi trở về sẽ để Bông Đình ra tay, dùng vu thuật phá đi pháp thân của bọn chúng vĩnh viễn luôn, cho nên anh không phải lo lắng.
Diệp Thiếu Dương giật mình, nếu thực sự như vậy, đúng là không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Hắn gật đầu rồi bước tới bên cạnh thiếu niên thần bí, đi cùng cậu ta một lát, hắn mới lên tiếng hỏi, cậu biết dưỡng linh thuật.
Thiếu niên ngoảnh đầu lại, con mắt màu lam nhạt của cậu ta liếc nhìn hắn nhưng không hề lên tiếng.
Sao không nói chuyện hả?
Tôi không biết gì hết.
giọng nói của thiếu niên nghe rất lạnh lùng. Nhưng lại khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cậu ta không hề nói dối. Cậu không biết cái gì. Tiểu Mã tiến lên rồi xen vào một câu. Diệp Thiếu Dương bực mình nhìn Tiểu Mã, cậu hỏi câu này, nếu cậu ta nhớ được mình không biết cái gì, thì còn cứ gọi là mất trí sao? Hắn quay đầu hỏi thiếu niên kia, cậu còn nhớ được những gì?
Tôi nhớ được, tôi tên là Nhạc Hằng.
Nhạc Hằng? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi không nhớ.
Nhạc Hằng nhìn con đường dưới chân rồi thản nhiên trả lời. Cậu ta nhiều nhất là 17, 18 tuổi. Tạ Vũ Tình tiếp lời. Diệp Thiếu Dương cũng đoán cậu ta khoảng chừng ấy tuổi, hắn nghĩ một chút rồi hỏi, cậu làm sao lại bị Kim Soái bắt được?
Không cần nói không biết, cứ từ từ nhớ lại.
Nhạc Hằng dừng bước chân, cậu ta hơi nghiêng đầu nhớ lại, rồi chậm rãi nói ra, tôi bị hắn ta bắt được trong một sơn động, tôi chỉ nhớ mang máng.
Sơn động đó, có quan tài của Thi Vương.
Dường như tôi uống máu Vu Yêu, nhất thời không thể hoàn toàn hấp thu được, nên cơ thể không thể động đậy, đúng lúc ấy.
Tên đó mang người tới, sau nhìn thấy tôi liền bắt tôi lại.
Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ chấn kinh, hai người nhìn nhau, thì ra.
Chuyện là như vậy.
Ngay cả máu Vu Yêu cậu ta cũng dám uống, chẳng trách bị Kim Soái coi là kẻ thù.
Lúc đó, có lẽ Kim Soái đi đến tàng thi địa, đem quan tài huyết cổ Thi Vương chuyển ra ngoài, đưa vào trong tử nhân câu để làm phép. Đàm Tiểu Tuệ suy đoán.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, rồi lại hỏi Nhạc Hằng, tại sao cậu lại ở trong sơn động chôn quan tài?
Nhạc Hằng lắc đầu, tôi thực sự không nhớ nổi nữa, đối với những chuyện xảy ra trước đó, tôi chỉ có thể nhớ được một chút mà thôi.
Anh không cần hỏi nữa, nếu tôi nhớ lại, tôi sẽ nói cho anh biết.
Dù sao cậu ta đã nói vậy rồi, Diệp Thiếu Dương tất nhiên cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, từ bỏ ý định hỏi tiếp.
Lúc này Nhạc Hằng đột nhiên lại nói, anh là Thiên Sư Mao Sơn, bài vị ở trên chân nhân.
Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, cậu biết những điều này.
Tôi biết được một vài chuyện về đạo giáo, nhất là về Mao Sơn.
Còn có một vài nói đến đây, cậu ta chợt lắc đầu, tôi cũng không biết được.
Tại sao tôi lại biết mấy thứ này?
Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ý cậu muốn nói, cậu nhớ được những chuyện này, nhưng lại quên hết những chuyện liên quan đến bản thân mình.
Cũng không khác lắm.
Quên mất bản thân là ai, nhưng lại nhớ được một vài chuyện khác, việc này cũng thực sự kỳ lạ.
Nhất là cậu ta còn biết được một số chuyện về Đạo Môn, điều này càng kỳ lạ hơn.
Tên nhóc này rốt cuộc là ai, lẽ nào cậu ta cũng là một đạo sĩ?
Một cánh tay Diệp Thiếu Dương khoác lên vai cậu ta, cảm nhận một lát, trong cơ thể cậu ta không có cương khí, cho nên không thể nào là đạo sĩ.
Diệp Thiếu Dương đành lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nói với Nhạc Hằng, cậu nhớ ra điều gì, hãy nói cho tôi biết.
Tiểu Mã tiến lại gần rồi đưa ra suy đoán của bản thân, Tiểu Diệp Tử, lẽ nào cậu ta bị Kim Soái làm mất trí nhớ?
Không biết được, chuyện này cũng không có cách nào phỏng đoán, chỉ có thể để cậu ta tự mình từ từ nhớ lại mà thôi.
Sau đó hắn kéo Đàm Tiểu Tuệ qua một bên rồi hạ thấp giọng nói, tên nhóc này đã uống máu Vu Yêu, có xảy ra chuyện gì không?
Đàm Tiểu Tuệ cũng có vẻ mờ mịt, nàng thoáng ngây người rồi nói, cơ thể người bình thường, nếu tiếp xúc với máu Vu Yêu, chắc chắn sẽ chết.
Huyết Vu Sư cũng không uống máu Vu Yêu, mà đặt vào trong dược đỉnh.
Em cũng không biết uống máu Vu Yêu vào có làm sao không, từ trước tới nay chưa từng nghe nói có chuyện như vậy.
Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng Nhạc Hằng, hắn bất đắc dĩ nói rằng, vậy anh vẫn nên dẫn cậu ta theo một thời gian ngắn, quan sát kỹ càng, tránh cho xảy ra chuyện gì đó.
Chương 238, giải trừ cổ linh.
Dịch giả, bất lưu danh.
Ngay sau đó, cả đám người vừa đi được vừa nói chuyện phiếm, câu được câu không, cũng không có chủ đề nào nghiêm túc cả.
Mọi người đi thẳng một mạch xuống khe núi phía dưới, đi được mấy dặm thì gặp Vông Đình dẫn theo vài cảnh sát đang đi tới từ phía trước.
Mọi người đứng lại một chỗ nói chuyện chốc lát, Vương Đình nói rằng, nàng đang dẫn đường cho mấy người cảnh sát này.
Dẫn bọn bỏ đi tiếp nhận và áp giải đám huyết vu sư kia ra ngoài, bởi vì xe không thể đi vào trong núi được, chỉ có thể đi bộ mà thôi.
Em đi đi về về như vậy, không mệt sao?
Tiểu Mã thở hổn hển hỏi nàng.
Em không mệt mà, trước đó giết Thi Vương em cũng không giúp được gì, đi một đoạn đường như vậy đã là gì?
Phía trước cũng không còn xa nữa. 3 đến 5 dặm nữa là tới nơi rồi.
Cảm ơn em nhé.
Tạ Vũ Tình thân thiết sờ khuôn mặt nàng, trở về chị sẽ xin cho em một cái bằng khen người dân tốt bụng.
Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng rồi nói, chỉ có chút khen thưởng bằng tinh thần như vậy,
cô cũng đừng lấy ra lừa người ta nữa, chẳng ai thèm để ý đâu.
Vương Đình lập tức cười nói, không đâu, em thấy rất tốt mà.
Vui đùa một lát, hai bên nói lời tạm biệt, rồi đi về hai hướng khác nhau.
Mấy người Diệp Thiếu Dương vòng qua một khe núi, phía trước quả nhiên xuất hiện một khoảng đất giữa núi tương đối bằng phẳng. Có vài chiếc xe van của cảnh sát đậu ở nơi đó, mấy người cảnh sát vẫn ở lại đây trông coi.
Tạ Vũ Tình chọn một chiếc, rồi bảo đám người Diệp Thiếu Dương lên xe.
Nàng tự mình lái xe, đưa mọi người rời khỏi núi.
Chiếc xe lắc lư, nghiêng ngả trên con đường núi gồ ghề, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nội tạng mình sắp lộn hết cả lên rồi.
Nhưng dù sao ngồi xe vẫn thoải mái hơn đi bộ, hắn chỉ đành cắn răng kiên trì.
Hắn cảm thấy đã qua khá lâu, có lẽ đã rời khỏi vùng núi, tiến vào đường quốc lộ rồi.
Chạy tiếp 20 phút nữa, chiếc xe tiến vào một trấn nhỏ, sau đó dừng lại trước cửa một nhà trọ.
Nhà trọ này tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng dù sao lại được nhìn thấy kiến trúc nhà ở cùng với ánh đèn điện, khiến cho Diệp Thiếu Dương có cảm giác được quay trở lại nhân gian.
Sau khi tiến vào phòng mình, Diệp Thiếu Dương lập tức đi tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Xong xuôi đâu đó, hắn lên giường nằm, cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà ngủ luôn.
Hắn ngủ một mạch cho tới sáng, lúc nghe thấy có tiếng gõ cửa mới bước ra mở cửa.
Tiểu Mã cầm trong tay một gói đồ ăn sáng đang đứng đó, rồi cậu ta nói, nhà trọ này không có đồ ăn sáng, tôi chạy ra ngoài mua ít đồ ăn về.
Diệp Thiếu Dương để cậu ta vào phòng, còn hắn thì đi đánh răng rửa mặt.
Sau đó hai người ngồi trên giường ăn sáng, Tiểu Mã vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho mấy người kia, gọi bọn họ qua bên này ăn sáng.
Mùi vị quẻ rán của trấn nhỏ cũng không tồi, nước dùng cũng khá ngon.
Diệp Thiếu Dương thấy đồ ăn sáng mua cũng nhiều nên mình hắn ăn hai phần.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói đến Đàm Tiểu Thuệ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn lập tức hỏi Tiểu Mã, hôm qua, khi đối phó với Thi Vương, Tiểu Thuệ dùng tơ băng tằm. Lúc đó không biết tại sao cô ấy không cho tôi quay đầu lại nhìn.
Cậu đừng trước mặt tôi, có nhìn thấy điều gì đặc biệt hay không?
Không có, tôi không biết.
Tiểu Mã bỏ một cái bánh bao thịt vào miệng, cậu ta nói một cách lơ đãng, nhưng khỏe mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một vài hành vi gần đây của Đàm Tiểu Tuệ. Hắn cảm thấy một sự kỳ dị không thể nói thành lời, trong lúc hắn đang cảm thấy tò mò, thì Đàm Tiểu Tuệ đẩy cửa bước vào.
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kết hợp với một chiếc váy.
Cả người nàng toát lên vẻ lười biếng và điềm tĩnh, chỉ có điều sắc mặt nàng nhợt nhạt hơn so với trước đó một chút.
Diệp Thiếu Dương nghi ngờ thương thế của nàng chưa lành hẳn, nhưng hắn cũng không hỏi ngay.
Chuyện thứ nhất, Nhạc Hằng đi rồi.
Diệp Thiếu Dương kinh hãi, chuyện này xảy ra lúc nào?
Nửa tiếng trước, cậu ta còn đến gõ cửa phòng em, cậu ta nói rằng đột nhiên nhớ ra một nơi.
Có lẽ nơi đó có thể giúp cậu ta tìm lại được trí nhớ, cho nên cậu ta liền rời đi.
Diệp Thiếu Dương nói, còn gì nữa không?
Cậu ta còn nói, anh cứu cậu ta một mạng, cậu ta sẽ nhớ kỹ.
Dù cho cậu ta có thể tìm lại được trí nhớ hay không, cũng sẽ quay lại tìm anh.
Diệp Thiếu Dương dần buông lỏng tinh thần, Nhạc Hằng có thể nói như vậy, chứng tỏ trái tim cậu ta lương thiện, hẳn là sẽ không gây ra chuyện xấu gì đâu.
Đàm Tiểu Tuệ liền nói, em không biết anh ở nơi nào, cho nên đã cho cậu ta địa chỉ và số điện thoại của Tiểu Như.
Đến lúc đó, cậu ta tìm được Tiểu Như, cũng có thể tìm được anh.
Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thầm khen ngợi sự tinh tế của Đàm Tiểu Tuệ.
Tên nhóc đó mất trí rồi, không biết cậu ta có biết gọi điện thoại nữa hay không.
Cho cậu ta địa chỉ là chính xác nhất, hắn đột nhiên nghĩ tới, trên người cậu ta có tiền hay không.
Trong bộ dáng ngu ngơ của cậu ta như vậy. Ra ngoài không bị chết đói chứ.
Chuyện thứ hai, Thiếu Dương ca, đây là thuốc giải của anh.
Đàm Tiểu Tuệ đưa bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt Diệp Thiếu Dương.
Hắn mở to mắt nhìn vào lòng bàn tay nàng, đó là một viên đan dược to cỡ quả cầu pha lê, có màu đỏ thắm.
Bên ngoài đan dược vô cùng trơn bóng, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh.
Đây là
dùng máu của kim xoáy để luyện chế thành.
Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Dùng máu của trái tim hắn ta phối chế với một vài dược liệu mà luyện thành.
Thiếu Dương ca, anh mau dùng đi, sau đó dùng phương pháp thổ nạp chu thiên của Mao Sơn, hòa tan đan dược rồi dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch, ép cổ độc ra ngoài.
Sau đó anh dẫn dược lực vào trong trái tim, nhân huyết cổ linh sẽ tự động chui ra.
Diệp Thiếu Dương nắm chặt viên đan dược dùng máu của trái tim người luyện thành. hơn nữa còn là máu của Kim Mặt Rỗ, thực sự khó mà nuốt xuống. Nhưng dù sao cũng vì mạng sống của bản thân, đành phải nhẫn nhịn vậy. Sau đó hắn lập tức trèo lên giường, rồi bày ra tư thế thổ nạp, há rộng miệng, sau đó nuốt viên đan dược xuống. Đan dược tiến vào trong bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển cương khí, hòa tan đan dược, sau đó dẫn dược lực đi vào nhân mạch. Chỉ thoáng chốc, hắn cảm thấy trong kinh mạch có một luồng hơi thở không thuộc về bản thân, chủ động xông về cỗ dược lực kia. Hắn đoán rằng đây nhất định là nhân huyết cổ linh, có lẽ nó có sự cảm nhận đặc biệt đối với máu của Kim Soái, cho nên không cần đến bản thân hắn phải xua đuổi mà tự động xông tới. Rất nhanh, cổ độc trong nhân mạch bị thanh trừ sạch sẽ, sau đó Diệp Thiếu Dương lại dẫn dược lực tiến vào động mạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở trong tiềm thức của Diệp Thiếu Dương, đã không còn khái niệm thời gian nữa, hắn dồn toàn bộ tinh lực tập trung dẫn đường cho dược lực. Cuối cùng hắn cũng đưa dược lực đi khắp kỳ kinh bát, rồi dẫn vào trái tim, đột nhiên hắn cảm thấy sự chống cự của một vật sống, là cổ linh sao. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, lập tức dùng dược lực bao vây lấy nó, hóa giải cổ độc bên trong cơ thể nó. Hắn chợt có cảm giác buồn nôn, cảm giác ấy cứ lởn vởn trong người càng ngày càng mạnh. Sau cùng hắn không thể nhịn được nữa, liền há miệng rồi hẹ một tiếng nôn ra ngoài, cổ linh cũng theo khoang miệng bắn ra, ngay cả viên đan dược đã biến thành máu cũng đồng loạt phun ra ngoài. Đàm Tiểu Tuệ đã chuẩn bị sẵn một túi vải lụa đỏ, cổ linh vừa rơi xuống mặt đất, nàng liền nhanh chóng dùng túi vải lụa đỏ chụp lấy nó, rồi thắt miệng túi lại, sau đó thả vào trong vạc. Túi vải lụa đỏ thêu đồ đằng con bướm của Vu Y Y, có thể xem như là một loại phong ấn. Cổ linh tuy rằng có thể rẽ rùa trong đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát ra ngoài. Tiểu Mã nhìn túi vải đang không ngừng phập phồng, cậu ta tò mò hỏi, có thể mở ra xem chút được không? Tôi muốn xem cổ linh rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Đàm Tiểu Tuệ trợn mắt nhìn cậu ta rồi nói, nếu như nó chui vào người anh, em cũng không còn máu Kim Soái để cứu anh đâu. Nói xong, nàng liền đậy nắp lưới lên, rồi lại phủ lên trên đó một lớp vải thưa. Tay trái đè lên trên, còn tay phải nàng không ngừng buốt từng nắm bột phấn trong chậu, rồi rắc bột phấn xuyên qua những khe trên lớp vải thưa đó, rơi vào bên trong vạc. Chương 239, Nghĩa Trang Anh Đào. Dịch giả, Bất Lưu Danh. Chiếc vạc rung lắc kịch liệt, toát ra một luồng khói đen, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng kêu rợn người. Đàm Tiểu Tuệ liền dùng hai tay giữ chặt chiếc vạc, đồng thời dùng tiếng miêu liên tục niệm chú ngữ. Tốc độ niệm chú càng lúc càng nhanh, đột nhiên vang lên một tiếng phụt, một tia máu đen từ bên trong vạc phun ra dính lên trên tấm vải thưa. Lúc này chiếc vạc đã đứng yên, không còn rung lắc nữa, Đàm Tiểu Tuệ liền hít vào một hơi thật sâu. Xong rồi sao? Trước đó Diệp Thiếu Dương đã đứng dậy, nhìn Đàm Tiểu Tuệ làm phép cả nửa ngày. Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu lên cười với Diệp Thiếu Dương, chúc mừng Thiếu Dương ca, mọi chuyện đều ổn rồi, anh nhìn cánh tay mình đi. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới để ý, hắn vội vàng vén tay áo lên, nhìn phía bên trong cánh tay. Mất rồi, huyết tuyến đã hoàn toàn biến mất rồi. Hai cánh tay trơn bóng không tì vết. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, nhân huyết cổ linh khiến mình chỉ còn thời gian một tháng. Cuối cùng, cũng bị giải trừ rồi. Đúng rồi, lúc nãy anh nôn ra cổ linh, dường như cũng phun cả đan dược đã hóa thành máu ra ngoài đúng không? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, Diệp Thiếu Dương nhất thời cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, quá tốt rồi, anh cũng không muốn máu của tên Kim Mặt Rỗ đó chạy trong cơ thể mình, vừa nghĩ đã thấy ghê tởm rồi. Diệp Thiếu Dương thoải mái ngả lưng xuống giường. Hắn cảm giác cả người khoan khoái, tuy rằng hắn vẫn luôn lạc quan. Mọi việc nếu chưa đến phút cuối cùng hắn không bao giờ chịu thua. Nhưng dù sao bị nhân huyết cổ linh quấy rầy, nhất là mỗi lần đi tắm đều nhìn thấy hai đường huyết tuyến, trong lòng vẫn cảm thấy chút áp lực. Giống như đã bị phán tội chết vậy, bây giờ giải trừ được nhân huyết cổ linh hắn liền cảm thấy áp lực biến mất, cả người dễ chịu vô cùng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn liền thấy Tạ Vũ Tỉnh và Đàng Vĩnh Thanh cũng ở trong phòng. Hắn thoáng sửng sốt nhưng chợt nghĩ ra, có lẽ bọn họ trước đó tới phòng mình ăn sáng. Lúc đó hắn đang điều tức, nên không biết họ đến từ khi nào, bọn họ cũng làm phiền hắn. Đàng Vĩnh Thanh tuyên một câu Phật hiệu cầu phúc cho Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tỉnh thì ngược lại, nàng chẳng hề khách khí, đấm vào vai hắn rồi cười nói, được đó tên vô lại, không sao rồi, anh lại có thể ra ngoài giả bộ rồi. Tôi giả bộ khi nào? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng, lúc này hắn mới thấy quần mắt nàng đen thui, hắn vội hỏi. đêm qua không ngủ à? Tạ Vũ Tình lười biếng rỗi lưng rồi nói, tôi giúp họ thẩm vấn, bận rộn cả đêm, bây giờ đám huyết vu sư kia vẫn còn đang bị thẩm vấn. Có hỏi được gì không?
Vẫn chưa hỏi được gì, Vương Đình đang ở đó phá bỏ pháp thân của bọn chúng.
Tạ Vũ Tình nói tiếp, cảnh sát địa phương cũng biết đến sự tồn tại của cổ thuật, tự biết cách thẩm vấn bọn chúng. Mấy chuyện này chúng ta cũng không cần quan tâm nữa, nếu như các anh có thời gian, có thể làm nhân chứng đến cục cảnh sát để lấy lời khai.
Diệp Thiếu Dương nói luôn, không có thời gian, tôi còn phải nhanh chóng trở về Thạch Thành để đối phó với một tên quỷ cuối cùng trong ngũ quỷ ban sơn trận.
Vậy thì ngày mai chúng ta cùng trở về.
Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho cấp dưới của mình đang ở cục cảnh sát, bảo bọn họ giúp đặt vé máy bay.
Sau đó nàng gửi những thông tin cá nhân cần thiết cho họ.
Chuyến bay từ Dung Thành đến Thạch Thành sẽ cất cánh lúc 6 giờ tối nay.
Mọi người cũng chỉ đành để Vương Đình tạm thời ở lại đây, những người khác nghỉ ngơi một lát.
Đợi đến khi cảnh sát địa phương sắp xếp xe tới đón, tất cả cùng lên xe, đi tới Dung Thành.
Khi trời sầm tối, ngồi trên chuyến bay tới Dung Thành, lúc máy bay vừa cất cánh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lần đầu tiên đúng là rất khó chịu. Hắn đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật trên mặt đất dần thu lại nhỏ bé. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện mà trước đó hắn không hề để ý, Đạo Phong năm đó bị mất tích ở Tây Xuyên, phải chăng chỉ là trùng hợp?
Sự mất tích của huynh ấy có liên quan tới huyết vu thuật hay không?
Diệp Thiếu Dương biết rằng, một ngày nào đó hắn sẽ còn tới Tây Xuyên. Cho dù chỉ vì tìm kiếm tung tích của Đạo Phong.
Đi ra khỏi sân bay Thạch Thành, Chu Tĩnh Như liền đến đón.
Nàng đi tới hai chiếc xe, trước tiên đưa mọi người đến thẳng khách sạn.
Sau khi đặt phòng xong liền cùng nhau đi ăn cơm.
Bữa cơm này có thể coi như ăn mừng bọn họ thành công trở về, vì vậy Diệp Thiếu Dương cũng gọi Lão Quách tới luôn.
Vừa bước vào phòng, Tiểu Mã nhìn thấy Vương Bình đang gọi món, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên, tràn đầy kích động.
Tiểu Mã lắp ba lắp bắp, nói không nên lời, khiến cho Vương Bình hé miệng cười không ngừng.
Sau khi Chu Tĩnh Như biết được huyết cổ trên người Diệp Thiếu Dương đã được giải trừ, nàng không hề che giấu sự vui mừng của bản thân.
Từ trước đến giờ nàng chưa từng uống rượu, cũng nâng ly chúc mừng Diệp Thiếu Dương.
Vừa mới uống cạn một ly rượu đầy, nàng liền gục luôn tại trận, sau đó được Đàm Tiểu Tuệ và Vương Bình dịu về phòng nghỉ.
Những người còn lại đều uống đến mét nhẹ, Diệp Thiếu Dương nhân lúc còn đang tỉnh táo liền kéo Lão Quách đến bên cạnh.
Rượu cũng uống tới tâm rồi, đệ muốn nói với huynh chuyện này.
Chuyện lần trước đệ nhờ huynh đi thăm dò, kết quả thế nào rồi?
Lão Quách nhấp một ngụm trà, ép xuống hơi rượu đang bốc lên rồi lao nói, để nói đến trận pháp cuối cùng trong ngũ quỷ bàn sơn trận đúng không?
Ta đã đi rồi, nói ra cũng rất trùng hợp, nơi đó là một nghĩa trang tư gia.
Vẫn luôn có người chuyên môn trông coi, không cho ai bước vào trong.
Ta nhìn từ bên ngoài vào chỉ có thể thấy một khoảng rộng trồng cây anh đào.
Theo ta thấy có lẽ trận pháp chính là ở trong rừng anh đào đó.
Cây anh đào sao?
Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Chữ anh thông âm, cây anh đào cũng là âm mục.
Nếu muốn trồng với diện tích lớn, nhất định phải trồng ở nơi có nhiều người.
Nếu không sẽ khiến âm khí tụ lại, sinh ra yêu tà, hơn nữa trồng ở bên cạnh phần mộ như này chính là đại kỵ.
Cho nên chuyện này ắt hẳn có gì đó kỳ lạ.
Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách, tại sao huynh không tiến vào đó nhìn xem?
Không thể vào được, xung quanh nghĩa trang có tường bao, còn gắn camera nữa, tiến vào chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì thế nào, không bắt được huynh thì có vấn đề gì chứ?
Lão Quách phẩy tay rồi nói, có camera ghi hình, chẳng may chủ nhà đó làm thật, nhất định sẽ tìm được ta.
Chủ nhân nơi đó, ta không trêu chọc nổi đâu.
Diệp Thiếu Dương đang định hỏi người đó là ai, đột nhiên cánh tay hắn bị người nào đó kéo.
Ngoảnh đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình với ánh mắt ngông lung đang ôm cánh tay hắn, miệng nàng phả ra toàn hơi rượu, nàng dán sát vào người hắn.
Nàng làm gì vậy?
Diệp Thiếu Dương nhất thời phát hoảng, không phải nàng muốn mượn rượu để sàm sỡ mình đấy chứ?
Hắn vội vàng đẩy nàng ra, nhưng Tạ Vũ Tình lại giơ một ly rượu ra trước mặt hắn, tên vô lại, uống rượu nào?
Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn đón lấy ly rượu nàng đưa cho rồi giả vờ uống.
Hắn dùng cơ thể mình che đi, sau đó lén đổ rượu xuống đất rồi nói, tôi uống xong rồi, cô tìm mấy người Tiểu Mã uống với bọn họ đi.
Nhưng Tạ Vũ Tình vẫn nắm chặt cánh tay hắn không buông, trong miệng thì lẩm bẩm, tôi biết tôi say rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay tôi rất vui.
Vậy nên tôi mới uống say, anh biết vì sao tôi lại vui không?
Nhặt được tiền à?
Tạ Vũ Tình dường như tỉnh táo hơn một chút, nàng mở to đôi mắt long lanh ngập nước của mình nhìn hắn. Đột nhiên nàng thở dài một hơi rồi nói, anh có biết không, từ sau khi anh trúng cổ, tôi vẫn luôn lo lắng cho anh. Trước kia, cứ tôi đến lên giường, tôi có thể ngủ được ngay. Nhưng mà bây giờ phải xem hết hai tập Khang Hy đến rồi, tôi mới có thể ngủ.
Anh hoàn toàn không sao rồi.
Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động không thôi, đây mới thực sự là bạn bè. Hắn nhìn nàng rồi nghiêm túc gật đầu, cảm ơn cô.
Tôi không cần anh cảm ơn, tôi muốn còn chưa nói hết câu, nàng đã gục xuống mặt bàn rồi ngủ thiếp đi.
Phía trước mặt vang lên một tiếng than nhẹ.
Ba chữ anh thông âm, đoạn này mình cũng không hiểu rõ lắm, GG không thấy nhắc đến.
Ai biết chuyện nào liên quan tới anh Đảo thì giải thích cho mọi người nhé.
Đại khái là nó thuộc về âm mục, có thể tụ âm khí sinh ra tà linh như đã nói ở trên.
Chương 240, Nghĩa Trang Anh Đảo.
Dịch giả, bất lưu danh.
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên, Đàm Tiểu Tuệ đang nhìn hắn cười khổ.
Hôm nay nàng không uống một giọt rượu nào, giống như đang có tâm sự nặng nề gì đó.
Anh có biết chị ấy nói muốn gì không?
Đàm Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói.
Nói gì?
Diệp Thiếu Dương buột miệng nói ra, hắn liền hối hận, sau đó phẩy tay.
Hắn lờ mờ đoán được, nhưng dù sao, có vài lớp giấy dán cửa, không thể nào chọc thủng được.
Bởi vì sau khi chọc thủng rồi, sẽ không thể nào khôi phục được như cũ, dù miễn cưỡng dán lại thì cũng để lại vết thương.
Tiểu Mã, Tiểu Mã.
Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi cậu ta, hắn định để cậu ta đưa Tạ Vũ Tình về phòng nghỉ ngơi.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, Tiểu Mã đang ngồi trên sofa cùng với Vương Bình, hai người nói chuyện đến quên cả trời đất.
Tên chết tiệt này chỉ biết tán gái, mà lại sắp tới giây phút quan trọng rồi.
Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, rồi nói với Lão Quách, huynh đợi chút, để đưa Tạ Vũ Tình về phòng trước.
Đàm Tiểu Tuệ đứng lên nói, thôi để em, các anh tiếp tục bàn chuyện chính đi.
Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn với nàng.
Hắn nhìn dáng người Đàm Tiểu Tuệ thấp bé, lại có thể khoác cánh tay Tạ Vũ Tình lên vai. Trông nàng có vẻ rất thoải mái dịu Tạ Vũ Tình đi ra bên ngoài.
Trong lòng hắn khâm phục không thôi, xem ra muốn tu luyện Bạch Vũ thuật, cũng cần phải có yêu cầu nhất định về năng lực thể chất.
Diệp Thiếu Dương yên tâm quay người lại, hắn rời ánh mắt lên khuôn mặt Lão Quách, chuyện này.
Cái gì nhỉ, chúng ta nói tới đâu rồi?
Nói tới chuyện đệ cần lập gia đình rồi.
Đúng rồi, đệ.
Đệ cái gì cơ?
Lão Quách liếc nhìn Tiểu Mã và Vương Bình rồi nói nhỏ. Tên đồng tử của đệ cũng sắp thành công rồi, đệ cũng nên suy nghĩ một chút, đệ cũng không còn ít tuổi nữa rồi.
Trong đầu Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiện lên giọng nói và thân ảnh của Nhuế Lãnh Ngọc.
Hắn vội lắc đầu, mượn men rượu trong người, nói một câu tào lao, địa phủ vẫn còn, thì đệ chưa lập gia đình.
Lao Quách còn muốn nói gì đó, Diệp Thiếu Dương liền phẩy tay, huynh đừng lo chuyện bao đồng như vậy nữa, nói chuyện chính đi.
Đang nói đến đâu rồi nhỉ?
À đúng rồi. Chủ nhân Nghĩa Trang đó, tại sao huynh không thể trêu chọc?
Lão Quách thở dài, rồi nói, chủ nhân Nghĩa Trang đó là Mã Lao gia tử, đời hai của tầng lớp cán bộ cao cấp, ta cũng không nói về bối cảnh của Y Lìa nữa.
Bản thân Y Lìa là hồng đỉnh thương nhân, một phú hào ẩn hình.
Hơn nữa Y còn có cấp bậc ngang với cha của Chu Tĩnh Như, nếu ta đắc tội với Y Lìa, thì cũng đừng mong sống yên ổn ở Thạch Thành này nữa.
Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn lẩm bẩm. Người như Y-Y-Y, sao lại liên quan đến ngủ quỷ bàn sơn trận nhỉ?
Có liên quan hay không, sau khi điều tra mới biết được.
Quan trọng là bây giờ chúng ta không có cách nào vào trong đó.
Treo vào thì sao?
Lão Quách nhún vai, không phải ta vừa nói rồi sao, có camera, treo vào sẽ bị phát hiện ngay.
Diệp Thiếu Dương nói, vậy bịt mặt lại.
Vãi đệ, bịt mặt đột nhập nhà riêng mà bị bắt là đi tù đấy.
Không bị bắt dễ dàng vậy đâu.
Nếu không, ngày mai đi thử xem.
Lão Quách hoảng hồn, liên tục phẩy tay, ta già rồi, không được đâu.
Chuyện treo tường đột nhập như này không thích hợp với ta.
Đệ muốn thì tự mình đi đi.
Diệp Thiếu Dương cười nói, huynh già rồi sao?
Lần trước ở thôn Lý Gia, huynh giúp đệ đấu với thi sát, đệ thấy huynh vẫn còn dũng manh lắm.
TSUIENCUATUIVN
Lão Quách trợn mắt lên nhìn hắn. Cùng lắm ta chỉ đưa đệ đi thôi, sau đó ta sẽ đứng ngoài canh gác.
Diệp Thiếu Dương lộ ra nụ cười xảo quyệt, hắn cũng không ép Lão Quách nữa, 8 giờ sáng ngày mai, huynh lái xe tới dưới lầu đón đệ.
Đúng rồi, huynh nhớ chuẩn bị cả quốc, sẻn nhé. Lão Mã duỗi lưng rồi nói, ngày mai còn có việc phải làm, hôm nay cũng uống đủ rượu rồi, hay là ta đưa đệ đi ngâm chân. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu, không đi, không đi, đệ không có sở thích đó. Đệ không đi thì thôi, để tả hỏi xem hòa thượng có đi không. Nói xong lão liền đứng dậy rồi đi về phía Đàng Vĩnh Thanh. Đàng Vĩnh Thanh vốn thật thà, bị Tiểu Mã ép uống hai ly rượu trắng. Lúc này cậu ta đang ở một góc sofa, hai tay chắp lại thành chữ thập, niệm kinh Phật cầu xin Phật tổ tha thứ. Nhưng nhìn ánh mắt lim dim, cùng với lúc niệm kinh, trong miệng cậu ta không ngừng phả ra mùi rượu. Nhìn vào dường như có một sự tương phản không hề nhẹ. Diệp Thiếu Dương liền giữ chặt Lao Quách lại rồi nói, huynh có thôi đi không hả? Người ta đã phá tiểu giới rồi, huynh còn muốn người ta phải phá sắc giới nữa à? Lao Quách nói, đệ nói linh tinh gì vậy, chỉ là đi rửa chân thôi mà, bây giờ rất phổ biến đó, nam hay nữ đều đi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy huynh rủ chị dâu đi cùng đi, nếu không đệ nói giúp cho huynh, đệ có số điện thoại chị dâu mà. Lao Quách thu dọn đồ đạc, rồi bước ra cửa, trong miệng thì cầu nhào, vậy thì huynh quay về ngủ thôi. Diệp Thiếu Dương cười lên khoái chí, xem đó, còn không phải có tật giật mình đó sao? Lao Quách ra đến ngoài cửa rồi còn quay đầu lại mắng, giật mình cái đầu đệ ấy, ta sợ bà ấy biết ta tiêu tiền thôi. Keo kiệt như bà ấy mà biết ta đi rửa chân, không chặt chân ta mới lạ. Diệp Thiếu Dương không biết phải nói gì. Sau khi Lão Quách rời đi, Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh Tiểu Mã, cậu ta vẫn ngồi đó thì thầm to nhỏ với Vương Bình. Hắn vô vai cậu rồi nói, tôi về trước đây, đúng 8 giờ sáng mai, tôi đợi cậu dưới lầu, đi với tôi có việc. Tiểu Mã giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn gật đầu rồi nói, tôi biết rồi. Diệp Thiếu Dương cười với Vương Bình rồi đi ra khỏi phòng. Vương Bình lập tức bĩu môi với Tiểu Mã, không phải anh nói ngày mai đi dạo phố với em hay sao? Sao lại đồng ý với anh ấy? Tiểu Mã cười hì hì rồi dỗ dành, đi dạo phố lúc nào mà chẳng được, công việc thì lại khác. Đợi anh làm xong việc trở về sẽ đưa em đi dạo phố nhé, muốn đi đâu cũng được. Vương Bình thản nhiên nói, xem anh hăng hái chưa kìa, đó là chuyện của Diệp Thiếu Dương người ta, có liên quan gì với anh? Tiểu Mã cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng nói luôn, chuyện của Tiểu Diệp Tử chính là chuyện của anh. Khoe miệng Vương Bình nết lên một nụ cười cổ quái. Diệp Thiếu Dương về phòng liền đi tắm. Bên ngoài có người gõ cửa, hắn mở cửa nhìn, là Đàm Tiểu Tuệ. Nàng mặc quần áo ngủ, mái tóc vẫn còn ướt sũng, có lẽ nàng cũng vừa mới tắm xong. Không biết có phải do vừa tắm gội, gột rửa đi bụi bặm trên người nàng hay không. Nhìn làn da nàng lúc này có vẻ càng trắng sáng hơn so với thường ngày, dáng vẻ cũng quyến rũ hơn mấy phần. Ặc, Tiểu Tuệ, em, có chuyện gì không vậy? Em muốn nói với anh chuyện này. Đàm Tiểu Tuệ tự bước vào phòng rồi ngồi xuống sofa. Diệp Thiếu Dương rót cho nàng một cốc nước, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Đàm Tiểu Tuệ nói, em muốn nói với anh về chuyện liên quan tới miếu thất bà. Trước đó luôn vướng bận những việc khác, nên em cũng quên mất có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, hắn vô cùng chấn kinh, sau đó hai người thảo luận nửa ngày, cũng có chung nhiều quan điểm. Nhưng còn một vướng mắc cuối cùng vẫn chưa được tháo gỡ. Có lẽ, đáp án ở trong ngũ quỷ ban sân trận, đợi anh đi rồi sẽ biết. Đàm Tiểu Tuệ nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó hắn nói ra kế hoạch hành động ngày mai. Trong mắt Đàm Tiểu Tuệ xuất hiện một tia cổ quái, nàng lắc đầu, ngày mai các anh chỉ đi dò xét tình hình, nên em không đi đâu. Nhiều người cũng không có tác dụng gì, đợi các anh quay về nói cho em biết tình huống, rồi chúng ta lại thảo luận hành động kế tiếp. Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Đàm Tiểu Tuệ xin phép về. Đêm hôm thế này, Diệp Thiếu Dương tất nhiên không thể giữ nàng ở lại, đợi nàng đi rồi, hắn liền lên giường đi ngủ. Giờ thờ giờ chế từ lời nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, địa ngục vẫn còn, thì ta chưa thành Phật. Nguyên văn, Hồng Nhị Đại, cũng tương tự như Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, có ý chỉ đời hai của tầng lớp cán bộ cao cấp. Quan chức xuất hiện dưới danh nghĩa thương nhân, có quan hệ mật thiết với thương nhân. Quan chức giới cao tầng chính trị. Giải thích ngắn gọn vậy thôi chắc mọi người cũng hiểu rồi. Chương 241, Nghĩa Trang Anh Đảo. Dịch giả, Tang Diệp. 7 giờ sáng hôm sau Diệp Thiếu Dương đã rời giường, xuống phòng ăn kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng. Vừa lấy được đồ ăn thì cũng thấy Chu Tĩnh Như đã xuống, tóc nàng có chút rối, vẻ mặt tiểu tụy. Diệp Thiếu Dương lập tức vẫy tay với nàng, Chu Tĩnh Như cầm một ly kem Hạ Ẩn Đạt, một hãng kem, ngồi xuống phía đối diện Diệp Thiếu Dương. Tỉnh rượu chưa?
Đầu vẫn hơi đau.
Chu Tĩnh Như cười cười, tối hôm qua khiến anh chê cười rồi.
Không có, tối hôm qua em thật đáng yêu. Diệp Thiếu Dương ân cần nói, em ăn chút gì đó đi, sáng sớm ăn kem sao được.
Em vừa dậy, không muốn ăn thứ khác.
Em ăn kem để xem có thể giảm bớt đau đầu hay không.
Chu Tĩnh Như nhìn vào mặt bàn trước mặt Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt có chút sửng sốt.
Ách! Anh có tính tham ăn.
Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng.
Không sao đâu, nam nhân thì phải ăn nhiều một chút.
Mà sao anh chỉ ăn thịt xiên nướng?
Cái này,
thịt không phải rất đắt sao, dù sao cũng là thực phệ, ăn cái khác không ngon bằng.
Diệp Thiếu Dương cười chất phác.
Chu Tĩnh Như im lặng tại chỗ, định nhắc nhở hắn là nơi này ngoài rau quả ra, tất cả các thứ khác đều đắt hơn so với thịt xiên nướng. Nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự ái của hắn nên không nói, rồi càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, nhịn không được bật cười.
Em cười gì vậy?
Diệp Thiếu Dương vẫn còn cảm thấy mông lung.
Không có gì, em thấy Thiếu Dương ca cậu thật đáng yêu, thôi ăn đi nào.
Chu Tĩnh Như che miệng cười.
Bị một người con gái ngồi ở bên cạnh nhìn mình ăn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thoải mái, vốn định ăn nhiều thêm một chút, cũng không biết có phải xấu hổ hay không chỉ ăn hết ba xiên thịt nướng trước mặt.
Rồi uống nước chanh, nói chuyện với Chu Tĩnh Như.
Chu Tĩnh Như gặng hỏi, Diệp Thiếu Dương bèn nói ra kế hoạch hành động của hôm nay.
Chu Tĩnh Như nghe xong chấn động, anh nói chỗ kia chính là nhà của Mã Lao Gia Tử.
Là Quách Sư Huynh nói vậy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương như nghĩ đến gì đó, vội hỏi, em biết ông ta đúng không?
Em có biết, Mã Lao Gia Tử cùng cha em cũng có quan hệ, hơn nữa Lao Gia Tử tính tình nho nhã, cùng cha em rất hợp, quan hệ rất tốt.
Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, nói, anh thật là người bỏ gần tìm xa rồi, cuối cùng đập mặt vào tường.
Em có thể nói chuyện trực tiếp với ông ấy, giúp bọn anh tới Nghĩa Trang xem thử một lần xem thế nào.
Tưởng như Chu Tĩnh Như sẽ lập tức đáp ứng, kết quả nàng nhíu mày nói, chuyện này,
chỉ sợ không được.
Sao vậy, anh chỉ vào liếc mắt nhìn một cái thôi mà, chẳng lẽ việc nhỏ như vậy người ta cũng không nể tình.
Diệp Thiếu Dương buồn bực.
Đừng nói chỉ là đi xem, kể cả em muốn mảnh đất trống kia thì Mã Lao Gia Tử cũng sẽ cho, chỉ là Chu Tĩnh Như hơi cúi đầu, nói nhẹ, Mã Lao Gia Tử có một người cháu trai, gọi là Mã Thừa, tên này vẫn luôn theo đuổi em, từ thời cấp 3 vẫn luôn bám theo em vẫn không đáp ứng làm bạn gái hắn.
Khi ấy hắn đeo đuổi dai dẳng quá, em không có biện pháp nào khác đành phải nói hắn có quá nhiều nữ nhân.
Nếu như hắn có thể kiên trì 3 năm không động vào người phụ nữ nào, em sẽ suy nghĩ thêm.
Hiện tại đã 2 năm rưỡi rồi, cho nên
em không thể đi tìm hắn.
Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng.
Hóa ra lại là một fan hâm mộ nữa của Chu Tĩnh Như.
Đã qua hơn 2 năm mà hắn chưa có người phụ nữ nào.
Chắc hẳn là vậy, hai nhà chúng em thân thuộc lại có nhiều bạn bè thân thiết, dưới sự chú ý của nhiều người như vậy, giả như có bất kỳ tai tiếng gì cũng không có khả năng không ai biết.
Hắn quả thật vẫn thanh tâm quả dục hơn 2 năm nay.
Nói đến đây thì Chu Tĩnh Như bực bội lắc đầu, em lấy cớ lúc đó vẫn nghĩ một hoa hoa đại thiếu gia, không thể trong 2 năm không thân mật với nữ nhân, không nghĩ tới.
Em muốn chôn tránh hắn, bây giờ anh lại muốn em đi tìm hắn, không phải là đi nhắc nhở hắn về hẹn ước khi trước.
Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, tên này, thực ra rất cố chấp.
Đúng vậy, hơn nữa cũng rất ưu tú, phong nhã.
Vậy vì sao em không thử cân nhắc một chút?
Chu Tĩnh Như liếc, đừng giận em, nếu thích hắn, 2 năm trước em đã tiếp nhận rồi còn phải chờ tới bây giờ sao?
Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng, nói ra, vậy thì bỏ qua hắn, trực tiếp tìm Mã Lao Gia Tử hỗ trợ là được, vì cái gì nhất định phải tìm Mã Thừa?
Mã Lao Gia Tử có bệnh, năm trước đi nước ngoài trị nước, mọi người trong nhà đều ở nước ngoài hết, chỉ có Mã Thừa là ở lại nước, quản lý sự vụ của gia tộc.
Cho nên, vô luận là tìm ai, đều khó có khả năng tránh hắn.
Ách!
Vậy anh đành leo tường vậy, vạn nhất bị bắt, anh tìm Vũ Tinh đến cứu.
Chu Tĩnh Như lắc lắc đầu nói, nếu nhà họ Mã thực sự muốn đối phó với anh, đừng nói Tạ Vũ Tình, coi như là cục trưởng cảnh sát của thành phố cũng không giữ anh an toàn được.
Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ra thế ghê gớm như vậy.
Một điểm em cũng không khoa trương, bối cảnh của nhà họ Mã rất sâu.
Nhưng anh cứ thử đi xem, nếu không may bị bắt thì nhanh chóng gọi điện, em sẽ tới xử lý.
Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ nhún vai, quả thực đến mức như vậy, thì em cũng chỉ đành ra mặt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có cách như vậy, bèn an ủi Chu Tĩnh Như, yên tâm đi, nếu không có gì bất trắc, anh không thể nào bị bắt đâu. Từ biệt Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng, thu thập đồ đạc, trực tiếp xuống lầu, đi tới nhà khách. Ngoài cửa, Lão Quách đã đến, đỗ xe ở trước cửa nhà, lại còn cãi nhau với bảo vệ. Diệp Thiếu Dương nghe vài câu liền hiểu, xe ở cửa khách sạn thì phải đi ngay, không thể đỗ lại quá lâu, Lão Quách lại dừng lại quá 3 phút mà vẫn chưa đi. Bảo vệ bèn nhắc nhở Lão nhanh đi, nhưng Lão Quách lấy lý do gần đó không có chỗ đỗ, hai người rằng có không ai nhường ai. Đến khi Diệp Thiếu Dương tới thì bảo vệ đang dùng bộ đàm gọi quản lý sảnh đến giải quyết. Diệp Thiếu Dương bèn lên xe, lại nói Lão Quách lái xe đi mau, tránh gây phiền phức. Tiểu Mã đã gọi điện thoại nói mấy phút sau sẽ tới. Lão Quách nói, cứ chờ một chút, bãi đỗ xe thì chật, đi xuống tầng thì xa, chờ một lúc lại còn phải lái lên lần nữa, phiền phức. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng chỗ này cũng không phải là nơi để xe. Cái gì hả, tất cả mọi người đều dừng như vậy, hắn dám phá cái xe này, đệ thử đổi một cái xe bèn nhì dừng ở đây xem, thách hắn dám ồn ào. Vừa lúc Tiểu Mã cũng tới. Sau khi lên xe, Lão Quách cũng không nhiều chuyện, trừng mắt nhìn nhân viên an ninh, lái xe đi. Diệp Thiếu Dương nhìn theo kính chiếu hậu thấy một người mặc tây phục dẫn theo mấy tên bảo vệ đi ra khỏi khách sạn, nhìn theo xe của hắn với vẻ mặt tức giận, bèn nói với Lão Quách, huynh náo cũng đủ rồi, nếu huynh không đi chắc chắn người ta dẫn người tới đập nát xe. Hắn dám. Lão Quách cả giận nói, nếu không phải vội đi gấp, huynh ở lại chơi đùa cùng bọn chúng. Thời điểm cái khách sạn này vẫn còn đang lắp đặt, Tiểu Phong đã dẫn huynh tới xem rồi, hiện tại kiếm được nhiều tiền như thế này, ông chủ khách sạn cảm tạ huynh còn không kịp. Hắc hắc, dám đắc tội huynh. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, đột nhiên phát hiện ra tất cả những người mình quen biết, ngoại trừ Tiểu Mã, tất cả mọi người đều có bối cảnh. Đại Thiếu Gia chuyên trêu hoa ghẹo bướm. Chương 242, Nghĩa Trang Anh Đảo. Dịch giả, Bất Lưu Danh. Diệp Thiếu Dương thông thấy Tiểu Mã đang nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Hắn lập tức đoán ra cậu ta chắc chắn đang nói chuyện với Vương Bình, liền ngoảnh đầu lại nói, không phải vừa mới xa nhau thôi sao, có nhiều chuyện để nói vậy à? Hả? Tiểu Mã sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, vội vàng phản bác, cậu nói linh tinh gì vậy, tối hôm qua bọn tôi ai về phòng người đó ngủ? Còn chưa có được bát tự của nhau đâu, mấy người đừng nói bừa. Diệp Thiếu Dương nhíu môi, không trêu cậu ta nữa. Hắn móc từ trong túi ra tấm bản đồ đánh dấu vị trí của ngũ quỷ bàn sơn trận. Sau khi nghiên cứu một lượt, hắn đưa cho Lão Quách xem, tối qua Tiểu Tuệ nói cho đệ biết một chuyện. Nàng đã kiểm tra rồi, thất cô vốn không ở trong miếu, cho nên, khả năng duy nhất chính là ở bên trong quỷ trận thứ 5. Tiểu Mã lập tức nói, không đúng, trước đó thất bà rõ ràng đã hiển linh. Hơn nữa cậu cùng từng nói, bên trong miếu có ngũ hành trận phong ấn thất bà. Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta rồi nói, ngũ quỷ ban sơn trận, tại sao lại gọi là ban sơn trận? Tiểu Mã sửng sốt, cậu ta làm sao có thể trả lời được? Ban sơn, chính là dịch chuyển lực lượng của trận pháp. Giữa năm quỷ trận, có thể dịch chuyển tuần hoàn. Nếu tôi đoán không sai, trận pháp phong ấn bên trong miếu cùng với thất bà, sớm đã bị chuyển rời đến quỷ trận cuối cùng rồi. Chúng ta nhìn thấy trước đó, chỉ là ý niệm và tàn ảnh mà thất bà lưu lại. Mục đích của chính là khiến chúng ta nghĩ rằng bà ta vẫn còn ở bên trong miếu. Tiểu Mã trợn mắt lên nhìn hắn, vậy trước đó thất bà hiển linh rét người là sao, phải giải thích thế nào? Đó là do quỷ bộc làm, mục đích cũng giống nhau, chỉ là đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Khiến mọi người đều nghĩ rằng thất bà vẫn còn ở trong miếu. Tối hôm qua Tiểu Tuệ đã nói với tôi kết quả sau khi nàng điều tra, đây chính là quan điểm chung của hai người bọn tôi. Lão Quách hỏi. Nàng điều tra thế nào? Đệ không biết, nhưng lời của nàng vô cùng đáng tin. Hơn nữa, cứ tiếp tục thế này, rất nhiều mối nghi ngờ cũng sẽ có lời giải đáp. Ví dụ như, giám đốc Trương và quản đốc của lục địa lúc đó đều chết bên trong miếu. Nhưng sau khi chúng ta đến lại không có chuyện gì, nếu như thực sự do thất bà gây nên, với tu vi của bà ta, cũng không thể giết được tôi. Nếu bà ta muốn giết mấy người tiểu như, lại dễ như trở bàn tay. Nhưng bà ta cũng không ra tay. Lúc đó tôi cũng rất bực mình, bây giờ mới biết là do quỷ bộc làm. Bà ta kiêng kỵ đấu pháp với tôi, cho nên không ra tay. tên quỷ buộc này chỉ số thông minh cũng không thấp, lại có thể đổi trắng thành đen. Tiểu Mã lắc đầu cảm khái rồi nói tiếp, nhưng y làm vậy có mục đích gì?
Diệp Thiếu Dương nhún vai, tôi không biết.
Cái gì?
Tiểu Mã và Lão Quách đều giật mình.
Tôi thực sự không biết, dù sao tất cả đáp án đều ở bên trong quỷ trận thứ 5. Bây giờ có suy đoán thế nào cũng không có tác dụng, đến nơi rồi lại điều tra vậy.
Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc bọn họ nói chuyện, chiếc xe đã tiến vào một vùng núi.
Cũng không biết đây là nơi nào, nhưng nhớ đến Lão Quách đã từng đến đây một lần, chắc chắn sẽ biết đường, nên hắn cũng không hỏi.
Dọc theo con đường nhựa, chạy thẳng một mạch tới một ngọn núi gần trung tâm.
Lão Quách cho xe dừng lại bên đường rồi nói, đi lên phía trước không xa chính là Nghĩa Trang rồi.
Ở đó có người trông coi, chúng ta đừng đi xe nữa, xuống đi bộ thôi.
Vì vậy ba người liền xuống xe, dọc theo con đường nhựa tiến về phía trước.
Tiểu Mã nhìn hai bên trái phải, buồn bực nói, kỳ lạ thật, nơi khỉ ho cỏ gáy này, không có một nhà nào ở, ai còn làm đường lên đây làm gì?
Cuối con đường này chính là nghĩa trang của Mã Gia, chắc chắn do Mã Gia làm.
Có lẽ dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng gì đó, không có đường xá sẽ rất bất tiện, Lão Quách giải thích.
Đúng là giàu có thật, để xây dựng nghĩa trang, liền làm một con đường mới luôn.
Lão Quách hừ một tiếng, vẫn chưa là gì, nếu là tôi sẽ dùng máy bay trực thăng chuyển vật liệu lên núi.
Tiểu Mã nói, vậy cần phải tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành.
Có tiền thì tùy hứng mà.
Tiểu Mã trợn mắt nhìn Lão rồi nói, Lão không phải là tùy hứng, mà là mắc bệnh thần kinh mới đúng.
Đúng như lời Lão Quách nói, đi dọc theo con đường nhựa về phía trước chưa tới 300 mét, có một mảnh đất bằng phẳng giữa núi.
Diện tích khu đất này chừng 3 sân vận động, trên mặt đất lát gạch vuông.
Ở phía dưới đối diện với núi đá, có một tòa kiến trúc tường trắng, ngói xanh tọa lạc ở đó.
Ở giữa có một cái cổng vòm, bên trên trắng sáng, không hề có bất cứ ký hiệu hay nét chữ nào.
Hai bên là tường bao cao khoảng 4 đến 5 mét, kéo dài sang hai bên giống như theo hình quạt, cuối cùng nối liền với vách núi.
Tạo thành một kiến trúc giống như pháo đài khép kín.
Phía dưới cổng mái vòm có một cánh cửa sắt bị khóa lại, đằng sau có một căn phòng nhỏ, bên trong dường như có người.
Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lão Quách, rồi nói, sư huynh, lấy mặt nạ ra đi.
Tiểu Mã lập tức sửng sốt, sợ hãi nói rằng, đeo mặt nạ lên à.
Lão Quách nói, bên trong đều có camera, cần phải che mặt lại.
Nói xong, Lão lấy từ ba lô ra ba chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn.
Mặt nạ chính là ba huynh đệ Tôn Ngộ Không, Lão Quách chọn lấy mặt nạ Sa Hòa Thượng rồi đeo lên.
Diệp Thiếu Dương liền đoạt lấy mặt nạ Tôn Ngộ Không, hắn chỉ vào chiếc mặt nạ Chư Bát Giới rồi nói với Tiểu Mã, đeo lên đi, chuẩn bị riêng cho cậu đấy.
Ba người đeo mặt xong, Lão Quách phất tay, hai người các cậu vào đi, tôi đứng ngoài canh chừng cho.
Diệp Thiếu Dương cười nói, ở nơi hoang vu thế này, không có gì phải canh chừng đâu.
Đi với bọn đệ đi, làm xong vụ này, chúng ta chia tiền.
Đằng sau khe hở mặt nạ, có thể thấy được Lão Quách đỏ mắt, rồi lẩm bẩm, càng nghe càng giống như đi ăn cướp vậy.
Tiểu Mã tiến lên kéo Lão, Lão cũng đi thôi, chẳng may bị bắt, ba người chúng ta phải vào tù thì cũng có người bầu bạn.
Cậu nghĩ cái gì vậy, tự mình té ngã, còn muốn kéo người khác xuống nước.
Lão Quách tức giận, nhưng vẫn bị Tiểu Mã ké gì.
Ba người đi men theo chân tường, đi đến trước cánh cửa sắt.
Nền cổ nhìn vào. Trong căn phòng nhỏ có hai người đàn ông đang ngồi trên giường, chiếc bàn phía đối diện đặt một bộ máy tính.
Máy tính đang chiếu chương trình tấu hài, đằng sau căn phòng có một chiếc xe hơi.
Diệp Thiếu Dương đoán rằng, hai tên gác cửa dựa vào chiếc xe này để xuống núi mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt.
Làm bảo vệ trong ngọn núi lớn như này, mệt mỏi như vậy mà hai người này có thể chịu được.
Tiểu Mã thấp giọng nói,
mỗi tháng cho cậu mấy vạn đồng, cậu cũng sẽ chịu được thôi.
Lão Quách nói,
từ cánh cổng sắt nhìn vào bên trong, là một con đường nhỏ lát đá, hai bên đường trồng tung bách, ngược lại rất phù hợp với cách bố trí lang thẩm.
Nhưng nếu nhìn về phía cuối con đường, lại là một đường hầm có mái vòm, bên trong một mảnh tối đen.
Diệp Thiếu Dương quan sát hai bên trái phải một lát, sau đó ra hiệu cho hai người Tiểu Mã.
Ba người chạy chậm sát theo chân tường, tới một góc chết của chân tường, Lão Quách mở miệng đầu tiên, đằng sau cổng vòm kia. Là một cái hang động, phía sau nó chính là một mảnh đất trống bị quay kín lại.
Nơi đó chính là vị trí của vườn hoa anh đào.
Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, không phải là huynh chưa từng trèo vào đó à? sao lại biết rõ như vậy?
Ta trèo lên ngọn núi gần đây rồi nhìn xuống, ở bên đó không thể tiến vào được, có thể.
Chỉ có thể nhìn thấy một chút tình huống ở bên trong, có cần ta dẫn đệ đi không?
Vậy thì khỏi, thứ bên này trực tiếp tiến vào là được.
Diệp Thiếu Dương thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp, đệ thấy trong phòng có chiếc máy tính đặt ở góc bàn, hình ảnh trên màn hình máy tính là màn hình theo dõi camera đúng không vậy?
Chương 243, xương người dưới gốc cây.
Dịch giả, bất lưu danh.
Lão Quách gật đầu rồi nói, lần trước ta quan sát rất lâu mới phát hiện, hai người này dường như không theo dõi màn hình camera.
Có lẽ bọn họ nghĩ rằng sẽ không có ai tiến vào nghĩa trang, nên cũng không cần thiết giám sát kỹ càng.
Tiểu Ma nói lời thừa, nghĩa trang không phải nơi tốt lành gì, cũng chẳng phải của mộ.
Ngay cả bọn trộm mộ ngây thơ nhất cũng chẳng thèm tới trộm nghĩ một lát rồi cậu lại nói, nhưng mà cũng lạ thật, lẽ ra Mã gia có nhiều tiền hơn nữa, cũng không cần phải làm nghĩa trang trở nên bí mật như vậy, còn thuê người canh gác, rốt cuộc là vì sao?
Tất nhiên là có vấn đề, tôi đoán rằng, có khả năng Mã gia biết đến sự tồn tại của ngũ quỷ ban sơn trận, có một sự liên hệ nào đó.
Diệp Thiếu Dương lại nói tiếp, vậy nên y mới cố ý ngụy trang nơi này thành nghĩa trang, dùng để che giấu sự tồn tại của trận pháp.
Tiểu Mã hít vào một hơi khí lạnh, nếu Mã gia có liên quan đến chuyện này, thì vấn đề thực sự lớn đấy.
Chúng ta không làm được rồi.
Diệp Thiếu Dương thản nhiên cười, nếu hai tên đó không dám sát camera, chúng ta cứ trực tiếp trèo vào đi.
Tiểu Mã nhìn tường bao cao mấy mét, mặt tường chân bóng, không có một chỗ đặt chân nào cả.
Cậu còn đang nghĩ cách trèo vào, liền nhìn thấy Lao Quách lấy ra một cái phi hổ chảo, phía trên thắt một sợi dây thừng khá dài.
Lao Quách quăng chiếc móc lên, móc vào phía bên trong tường rồi Lao giật giật mấy cái, không thấy có vấn đề gì liền để hai người Diệp Thiếu Dương trèo lên trước.
Tiểu Mã tán thưởng, Lao Quách, ngay cả thiết bị chuyên nghiệp công nghệ cao như này mà ông cũng có.
Tôi hỏi thật nhé, vụ trộm ở nhà tắm nữ năm ngoái có phải ông làm hay không?
Đừng nói vớ vẩn.
Lao Quách trợn mắt lên nhìn cậu ta rồi nói, thiếu chút nữa quên mất, để tôi đi lấy sẻng đã.
Ngay sau đó Lao một hơi chạy thẳng ra xe, lấy hai chiếc sẻng công binh và một số dụng cụ Lao cảm thấy có thể dùng đến.
Lao Quách bỏ tất cả vào trong chiếc ba lô leo núi rồi khoác lên lưng, sau đó chạy tới chân tường.
Ba người lần lượt trèo lên rồi nhảy vào trong, núp phía sau hàng tùng bách.
Sau đó một hơi chạy thẳng vào con đường hình mái vòm. Lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy đây là một hang động nhân tạo, tổng cộng dài khoảng 10 mét.
Mọi người đi được vài bước, đột nhiên ngửi thấy mùi hoa sộc và muối.
Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không khí ở phía đối diện càng ngày càng lạnh, hắn xoay người lại rồi nói, hai người đi phía sau tôi, cẩn thận một chút.
Mặc dù đã được Lao Quách nói trước, một đầu của đường hầm này trồng rất nhiều anh đào, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng có sự chuẩn bị. Nhưng khi bước vào nghĩa trang anh đào, hắn vẫn vô cùng chấn kinh.
Đây là một biển cây anh đào.
Khắp nơi đều là cây anh đào, trên mặt đất cánh hoa chất thành đống.
Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã không nghĩ tới phong cảnh lại đẹp đẽ đến như vậy, nhất thời sợ ngây người.
Không đúng.
Tiểu Mã phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì, liền giật mình nói, hoa anh đào đều nở vào tháng 4, tháng 5 mới phải, mà lúc này cũng sắp sang mùa hè rồi.
Vậy mà nơi đây vẫn có hoa anh đào nở, hơn nữa còn nở rộ tươi đẹp như vậy.
Diệp Thiếu Dương đi tới một chỗ gần cây anh đào, hắn ngồi xuống nắm một vốc đất dưới gốc cây lên, rồi trà sắt trong tay.
Sau đó hắn đứng dậy, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, rồi vạch lên thân cây anh đào.
Lập tức thân cây chảy ra một chút chất lỏng màu xanh.
Đây là
Thu Yêu.
Tiểu Mã có chút khẩn trương, cậu vội vàng lùi ra phía sau.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chất lỏng màu xanh có chứa âm khí, những cây anh đào này bị nhiễm âm khí nên mới nở hoa.
Nói xong, hắn thong thả bước vào sâu trong nghĩa trang, đồng thời cũng quan sát vị trí của từng gốc cây.
Tiểu Mã và Lao Quách theo sau hắn, đi được không bao xa, Lao Quách đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, liền nhíu mày rồi nói, những gốc cây này không phải tùy tiện trồng xuống, mà tuân theo một quy luật nào đó.
Chẳng lẽ là một trận pháp nào đó?
Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cũng không trả lời ngay.
Hắn lấy em mở dương bản từ trong ba lô ra, căn cứ theo phương hướng và vị trí mình phỏng đoán, rồi chậm chậm bước tới.
Ngay khi hắn bước tới gần một gốc cây anh đào, em mở dương bản lập tức chỉ kim đúng vào gốc cây đó.
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, thân cây này so với những cây xung quanh thì to hơn, tán cây cũng cao lớn hơn một chút. Hắn kiễng chân lên bẻ một cành cây xuống, lập tức có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra chấm một chút rồi khẽ ngửi, sau đó hít vào một hơi, trầm giọng nói, là máu. Lao Quách bước lên phía trước, nhìn cành cây anh đào lá xanh tươi tốt liền chấn kinh, lẽ nào gốc cây này đã trở thành thụ yêu rồi? Không phải là thụ yêu bình thường, nếu không khoảng cách gần như này đã sớm tấn công chúng ta rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong, liền tiện tay ngắt một chiếc lá rồi dùng lá bùa bọc lại, sau đó niệm chú đốt lá bùa. Lập tức lá bùa toát ra một đám khói màu vàng nhạt. Đầu tiên là bay lên trên, sau đó lại bay xuống phía dưới, lượn vòng quanh gốc cây đó. Diệp Thiếu Dương biến sắc, yêu khí đang tìm nơi trở về, rễ cây này chắc chắn có yêu dị. Hắn đi tới dưới tán cây, dùng em mở dương bàn kiểm tra một lượt, xác định được nguồn gốc của yêu khí. Diệp Thiếu Dương dùng cành cây vẽ một vòng, sau đó bảo Lão Quách lấy sẻng công binh ra, hắn và Tiểu Mã mỗi người một chiếc. Hắn bắt đầu dùng sẻng đào đất ở vị trí khoanh tròn đó. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn lên tán cây cao lớn rồi nói, Lão Quách chẳng phải đã nói là, nghĩa trang này chỉ mới xây dựng được 3 năm thôi sao? Tôi không tin những cây anh đào này trong vòng 3 năm có thể cao lớn như vậy. Lẽ nào họ chuyển cây đã trưởng thành về đây trồng? Diệp Thiếu Dương nói, những cây này đều dùng máu tươi tới bón đấy, tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 10 lần so với bình thường. 3 năm mà cao được như này, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Cậu không thấy anh đào ở nơi này so với những chỗ khác tươi tốt hơn rất nhiều à? Cậu cứ nhìn kỹ chỗ đất mà chúng ta đào lên sẽ biết. Tiểu Mã gạt những cánh hoa chất thành đống trên mặt đất ra, rồi hạ sẻn xuống xúc đất lên nhìn, quả nhiên đất ở chỗ này có màu đỏ. Cậu liền ngây ngốc tại chỗ, không thể nào, nơi này có nhiều cây như vậy, nếu đều dùng máu tới thì lấy đâu ra nhiều máu như thế này? Là do ai làm? Lao Quách xen vào một câu, máu động vật thì rất dễ có được, đến lò mổ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy do ai làm? Người của Mã gia làm sao? Có lẽ vậy, cũng có thể là Kim Soái. Diệp Thiếu Dương cảm nhận xung quanh một lượt rồi nói tiếp, vườn anh đào này chính là quỷ trận thứ 5, 4 trận pháp còn lại đều do Kim Soái làm ra, trận pháp nơi này nhất định cũng không tránh khỏi có quan hệ với hắn. Tiểu Mã vừa nghe những cây hoa này được tưới bằng máu động vật, nhất thời cảm thấy ghê tởm. Cậu nhìn những cánh hoa tươi đẹp, khiến người mê say đang nở rộ đầy trên cây rồi lắc đầu. Cuối cùng cũng không cảm thấy vẻ đẹp của nó nữa, cho dù có đẹp, cũng là một vẻ đẹp đầy biến thái và yêu dị. Lao Quách nhíu mày nói như vậy, đây chính là huyết anh rồi, nghe nói huyết anh quả là dược liệu quý giá, không biết những cây này đã ra quả hay chưa. Nói xong, Lao Quách liền ngẩng đầu lên tìm kiếm, thực sự có một vài quả nhỏ màu đỏ thẫm, Lao hết sức vui mừng, đưa tay hái xuống rồi bỏ vào trong ba lô. Diệp Thiếu Dương tức giận nói, chỉ còn một chút nữa là xong rồi, chúng ta đang đột nhập trái phép nhà dân đấy. Mau tranh thủ thời gian, chẳng may có người phát hiện thì không xong đâu. Đối với chiếc xẻng công binh sắc bén, đào loại đất ẩm này thì chỉ nhẹ nhàng như bữa ăn sáng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đào xong một cái hố sâu chừng nửa mét, đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Chiếc xẻng công binh của Tiểu Mã dường như chọc phải thứ gì đó, cậu túi người xuống tới đất, vừa nhìn liền hoảng sợ, xương tay người. Cậu đào nó lên đi, cẩn thận chút, cố gắng đừng làm hỏng. Diệp Thiếu Dương trong lòng sớm có chuẩn bị, dặn dò Tiểu Mã. Tiểu Mã và Lao Quách cùng ra tay, vừa đào đất vừa kéo xương người ra ngoài. 10 phút sau, phần thân trên của một nửa bộ xương người đã được đào ra. Phi hổ chảo, dây móc trèo tường, quá quen thuộc rồi. Chương 244, Mai Hoa Điểm Đăng Thuật. Dịch giả, bất lưu danh. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người dừng lại. Hắn tự mình nhảy xuống rồi quan sát bộ xương người kia. Bộ xương này không khác gì so với những bộ xương người khác, chỉ có điều xương ngón tay ở cả hai cánh tay đều bị chỉ đỏ cuốn chặt, tư thế có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương nhấc một cánh tay của bộ xương lên nhìn thật kỹ. Chỉ thấy ngón giữa xếp chồng lên ngón trỏ, ngón cái đối diện với ngón út, còn ngón vô dánh thì nhếch lên, có chút giống với lan hoa chỉ. Chuyện gì vậy? Tiểu Mã gãi đầu rồi nói. Lẽ nào người chết là một thằng giả gái? Đừng nói linh tinh. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi nói, nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là một loại thủ kết nào đó của vu thuật. Đem năng lượng trong cơ thể, thông qua thủ kết truyền ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn rễ cây to lớn, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu. sau đó hắn đột nhiên móc ra một đồng tiền đã được mài sắc, rồi cắt đứt chỉ đỏ trên cánh tay. Tiếp đến, hắn lật cánh tay đó lại rồi giơ ra chỗ ánh đèn, nhất thời cả ba người đều bị kinh hãi. Trong lòng bàn tay của bộ xương là một mảng xanh biếc, Diệp Thiếu Dương dùng đồng tiền cạo lên đó liền có bột phấn rơi xuống. Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi nói, vậy là đúng rồi, bộ xương này khi còn sống bị người ta buộc thành loại thủ kết này. Sau đó thông qua một loại vu thuật nào đó, kích động dương khí trong cơ thể y, sau khi giết chết, căn cứ theo vị trí của trận pháp rồi chôn xuống. Dương khí chuyển thành đoán khí, lại thông qua thủ kết chuyển đến cây anh đào, giúp nó tu luyện. Tuy nhiên, gốc cây này vẫn chưa thành yêu, điều này nói lên rằng yêu khí trong cơ thể nó cũng bị thứ gì đó hấp thu mất. Khả năng duy nhất mà tôi nghĩ đến, đó chính là trận pháp. Lao Quách gật đầu, cây anh đào, thực ra vẫn thường dùng để bố trí phong thủy. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, cách phát âm anh mục cũng gần giống với âm mục. Sự đặc thù của chất liệu gỗ anh đào là chất môi giới trời sinh, dùng vào trong trận pháp, tốc độ tụ tập âm khí sẽ vô cùng nhanh. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào rễ cây anh đào rồi nói tiếp, thất tử thanh âm, nếu tôi đoán không sai, phía dưới gốc cây này tổng công chôn 7 bộ hài cốt giống như vậy. Tiểu Mã vừa nghe xong liền tái mặt, cậu sẽ không bắt bọn tôi đào lên hết đấy chứ? Không cần thiết, biết ở dưới đó vẫn còn hài cốt là được rồi. Diệp Thiếu Dương trèo lên khỏi hố, hắn cầm em mở dương bàn trong tay, chậm chậm đi về phía trước. Sau đó hắn lại tìm thấy mấy gốc cây khác, phía dưới đều chôn hài cốt người, nhưng cũng không đào hố kiểm tra nữa. Đứng giữa con đường, hắn bấm tay tính toán, bên trái đường, khoảng cách giữa ba gốc vu yêu thụ, số cây anh đào được phân biệt chia thành 3, 5, 1. Bên phải đường là 2, 5, 2. Cộng lại vừa vặn chính là cửu hào chi số. Cửu Diệu Tinh, cùng Nguyễn Minh, chỉ dựa vào những điều này, tôi vẫn chưa thể nhìn ra là trận pháp gì. Nhưng mà tất cả yêu khí của anh đào đều dùng hình thức cửu tinh liên châu để tụ lại một chỗ với nhau. Hắn chỉ ngón tay về nơi sâu nhất trong vườn hoa, hai người Tiểu Mã lập tức nhìn theo hướng ngón tay hắn. Cả tầm mắt đều bị biển hoa ngăn trở, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thực sự không ngờ tới, quỷ trận thứ năm này lại dùng tới cửu hào chi số. Diệp Thiếu Dương cảm khái vô cùng, chỉ riêng điều này đã hơn xa 4 quỷ trận còn lại rồi. Hơn nữa xương cánh tay người chết kia còn kết thành thủ ấn, xem ra rất giống với vu thuật miêu cương. Vậy nên, về cơ bản có thể kết luận, đây là trận pháp do Kim Soái tạo thành. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã và Lao Quách không nên đi lung tung, phải đi theo sau lưng hắn. Ba người đi vào sâu bên trong nghĩa trang anh đào, càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương cảm thấy âm khí càng trở nên dày đặc hơn. Hơn nữa đều hội tụ về cùng một chỗ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ở một nơi nào đó âm khí hỗn loạn, đồng thời có quỷ khí lọt ra bên ngoài. Ngoảnh đầu nhìn thì chẳng thấy gì, hắn lập tức móc trong thắt lưng ra một nắm đậu đồng, rồi vãi về nơi đó, trong miệng thì niệm chú ngữ, yêu nghiệt phương nào, hiện hình. Nắm đậu đồng văng tung tóe, dường như đụng phải một bức tường vô hình nào đó, một tiếng xì văng lên, đồng thời nơi đó toát ra khói trắng. Nhưng sau khi khói trắng tan hết lại không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương thoáng kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn vung tay lên, ném ra 8 đồng tiền về phía nơi vừa toát ra khói trắng, tạo thành hình dạng một đóa hoa mai. Sau khi niệm chú ngữ xong, từng lỗ trên đồng tiền đều bốc lên một ngọn lửa màu xanh biếc. Mai hoa điểm đăng thuật, chỉ cần gần đó có âm khí, nó sẽ tự động bốc cháy. Khi bốc cháy nó sẽ tạo thành 8 ngọn linh hỏa, giống như hàng rào, vây quỷ hồn vào bên trong. Về cơ bản, mai hoa điểm đăng thuật có thể nhốt được mọi quỷ hồn. Tuy nhiên, trên thực tế, còn căn cứ vào pháp lực của người thi pháp mà quyết định uy lực của nó. Với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, vây khốn quỷ hồn có cấp bậc dưới quỷ thủ, không hề có chút áp lực nào cả. Tiểu Diệp Tử, cậu vừa làm gì vậy? Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương bận rộn nửa ngày mà chẳng thấy có gì xuất hiện, nên có chút buồn bực hỏi hắn. Định quỷ. Diệp Thiếu Dương chỉ 8 ngọn em mờ hỏa rồi nói tiếp, có một con quỷ bị tôi nhốt ở trong đó rồi. Quỷ. Ở đâu? Sao tôi không thấy nhỉ? Tiểu Mã càng giật mình. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, mặc dù bản thân hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng cũng không thể nhìn thấy nó, nhưng mà điều này cũng không thể làm khó hắn. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra kính bắt quái, quay người lại rồi chiếu về nơi đó. Tiểu Mã và Lao Quách tò mò tiến lên phía trước, nhìn vào trong kính mắt quái, hai người nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, giữa tám ngọn em mờ hỏa, có một cô gái, dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó. Mái tóc dài của nàng buông xoa xuống dưới, che kín nửa khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon nhọn, nàng mặc chiếc áo màu trắng, phía dưới là chiếc quần bò, chân đi giày thể thao. Tiểu Mã rời mắt khỏi kính mắt quái, cậu nhìn về phía tám ngọn em mờ hỏa, vẫn như trước không hề có gì ở đó. Tiểu Mã lại đưa mắt nhìn vào kính mắt quái, có thể nhìn rõ ràng có một người trong đó. Nhất thời cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, liền lên tiếng hỏi Diệp Thiếu Dương, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Linh thân bị phong ấn, không thể hiện hình. Nói xong, Diệp Thiếu Dương liền điều chỉnh lại vị trí của kính mắt quái, ngón tay hắn búng ra chu sa, vẽ lên trên mặt kính một chữ sắc. Một tay còn lại kết ấn, ngón tay ấn xuống mặt kính, chữ sắc đột nhiên sáng lên. Sau đó chui vào bên trong kính mắt quái, đánh lên trên người cô gái, ngay lập tức hồng quang bắn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này, liền thu lại kính mắt quái. Sao không xem nữa? Tiểu Mã buồn bực hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương không để ý cậu ta, hắn quay người lại. Tiểu Mã cũng liền quay người theo, đồng thời nhìn theo ánh mắt hắn. Lập tức nhìn thấy cô gái bên trong kính bát quái đã xuất hiện giữa tám ngọn em mờ hỏa. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tiểu Mã rồi nói, cậu đã hiểu chưa? Ồ, cậu đã thả nữ quỷ trong gương ra rồi à? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, hét lên với cậu ta, nữ quỷ vốn dĩ vẫn ở đó, chỉ có điều tôi dùng kính bát quái phá phong ấn linh thân cho nàng, làm cho nàng hiện hình. Với chỉ số thông minh của cậu, còn muốn làm đồng tử cho tôi hả? Diệp Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, hắn bước về phía nữ quỷ. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi tới, thổi tắt hai trong số tám ngọn âm hỏa. Đột nhiên nữ quỷ có hành động, nàng giang hai cánh tay ra, rồi lao về phía Diệp Thiếu Dương, trong lòng bàn tay nàng toát ra hắc khí. Diệp Thiếu Dương thoáng sửng sốt, hắn lập tức móc trong thắt lưng ra một đồng tiền điêu mẫu. Hai tay hắn nắm chặt đồng tiền rồi kết thành pháp ấn, đồng thời niệm chú ngữ. Có vô số tia sáng màu tím, xuyên qua kẽ tay hắn bắn ra bên ngoài, rơi xuống bên cạnh nữ quỷ, hình thành một đám sương mù, vây chặt nàng vào bên trong. Nàng lại một lần nữa không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương bước đến trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá rồi hắn khẽ lẩm bẩm, không đúng, trước đó nàng bị Mai Hoa Điểm Đăng thuật nuốt lại, cả nửa ngày không hề động đậy, chứng tỏ tu vi của nó có hạn. Tại sao vừa rồi lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Lại có thể thổi tắt hai ngọn âm hỏa. Lan Hoa chỉ, GGC ở hình ảnh sẽ rõ. Tìm hiểu kinh dịch sẽ biết thế nào là hào. Ví dụ, cửu hào chi số ở trên. Ta tung 3 đồng tiền, quy ước mặt ngửa là 3, mặt sấp là 2. Cộng kết quả 3 đồng tiền lại bằng 9 thì được hào dương động. Mình không am hiểu kinh dịch nên chỉ giải thích được vậy, có AE nào chưa hiểu thì nhờ các cao nhân chỉ giáo nhé. Chương 245, Nhục Thi. Dịch giả, bất lưu danh. Vấn đề này, tất nhiên không có ai trả lời, chỉ đành gác lại đó. Diệp Thiếu Dương quay mặt về phía nữ quỷ, rồi lớn tiếng hỏi, nhà ngươi tên họ là gì? Tại sao lại muốn tấn công ta? Nếu không nói thật, ta lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ quỷ chẳng nói chẳng rằng, mái tóc che kín khuôn mặt nàng, hai tay buông thõng xuống, không hề động đậy chút nào. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy khó hiểu, hồn phi phách tán đối với quỷ hồn mà nói, chính là kết quả thảm nhất. Mặc dù mấy trăm năm sau có thể tụ lại hồn phách, nhưng toàn bộ tu vi coi như uổng phí rồi. Cho nên một khi quỷ hồn bị người bắt được, nghe được câu này, nếu không cầu xin tha mạng cũng nhất định phải có biểu hiện sợ hãi. Nhưng con quỷ trước mặt lại chẳng hề có phản ứng gì, lẽ nào nó thực không sợ chết đến vậy? Ngay cả Tiểu Mã cũng cảm thấy kỳ lạ, con quỷ này sao không có phản ứng gì vậy, không phải bị điếc rồi chứ? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn Tiểu Mã, quỷ làm sao mà bị điếc, trừ phi là hồn phách không đầy đủ, bị phong bế khả năng nghe. Tuy nhiên bản thân hắn có thể cảm nhận được, con quỷ này hồn phách đều đầy đủ. Hắn thử nói chuyện với nàng thêm mấy lần nữa, nhưng nàng vẫn không trả lời, hắn nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, hắn lấy ra một tấm linh phù, ngón tay chấm chu sa, hắn vẽ nhanh mấy đường lên trên. Sau đó dán lên trên trán nữ quỷ, niệm một đoạn chú văn, rồi hắn lớn tiếng hô lên, phá. Một đám quỷ khí từ trên người nữ quỷ bắt đầu chấn động rồi bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới bên cạnh nàng, hắn nhìn ra phía sau, lập tức hít sâu một hơi. Quả nhiên, phía sau nữ quỷ có 7 sợi chỉ đỏ, đâm xuyên vào thất đại hồn mạch trong cơ thể nàng. Sợi chỉ rất căng, từng đầu sợi chỉ đều kéo sâu vào bên trong rừng cây, bị cây cối che khuất, không nhìn thấy điểm cuối của nó ở đâu. Thất thằng định hồn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay sau đó hắn lấy ra diệt linh đinh rồi chém xuống 7 sợi chỉ đỏ. Lúc này nữ quỷ đột nhiên bay ngược về phía sau, tốc độ cực nhanh, tránh thoát khỏi diệt linh đinh. Đồng thời, nàng vung hai cánh tay lên, những cây anh đào gần đó lập tức đồng loạt lắc lư. Cánh hoa anh đào bay múa ngập trời, che khuất tầm nhìn của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một kiếm hạ xuống, chém tan quỷ khí ngưng tụ trên cây đào. Hoa anh đào lả tả rơi xuống, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn, đã không thấy bóng dáng nữ quỷ kia đâu rồi. Nữ quỷ đâu rồi? Tiểu Mã lên tiếng hỏi. Bị kéo trở về rồi. Ai kéo? Kéo về chỗ nào? Diệp Thiếu Dương không trả lời, đối với chuyện này, tuy rằng hắn có một vài phỏng đoán. Nhưng trước khi biết được chân tướng, tốt nhất vẫn không nên đoán mò làm gì. Diệp Thiếu Dương cầm thất tinh long tuyền kiếm trong tay, tiếp tục đi lòng vòng trong vườn anh đào. Hai người Tiểu Mã đi theo đằng sau, Tiểu Mã đột nhiên vô hót rồi nói, tôi thấy em gái đó. À nhầm, trang phục của nữ quỷ đó rất giống học sinh. Có phải là chị họ của Tiểu Tuệ hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, trước khi nữ quỷ bị kéo đi, hắn cũng đã nghĩ tới loại khả năng này. Tiểu Mã nói với vẻ nuối tiếc, đáng tiếc không nhìn thấy mặt nàng, nếu không lúc quay về có thể miêu tả lại với Tiểu Tuệ, liền biết được có đúng là chị họ nàng hay không. Diệp Thiếu Dương ngược lại không cảm thấy có gì đáng tiếc. Dù sao đây là quỷ trận cuối cùng, tất cả mọi thứ đều ở nơi này, có lẽ không lâu sau, bản thân mình có thể tìm ra chân tướng của tất cả bí ẩn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn. Vài phút sau, ba người đi ra khỏi vườn hoa anh đào, ngẩng đầu lên nhìn thấy phía đối diện là một ngọn núi. Giữa ngọn núi và vườn hoa anh đào, có một mảnh đất trống. Ở chính giữa mảnh đất là một lăng mộ cao lớn. Lăng mộ được xây bằng đá và xi măng, phía trước dựng một tấm bia đá cẩm thạch. Bên trên bia đá viết họ tên của chủ nhân lăng mộ, Mã Đỗ Nguyên. Chôn ở nơi này, chắc chắn là trưởng bối của Mã gia. Chỉ không biết là người nào. Lão Quách nói rồi vòng ra đằng sau bia mộ, đột nhiên lão kêu lên một tiếng kinh ngạc, tiểu sư đệ, mau qua đây nhìn xem. Diệp Thiếu Dương lập tức bước tới, phía sau phần mộ có một giếng nước. Miệng giếng được xây thành hình bát giác, trong giếng chứa đầy nước, còn tràn lên tới mép giếng. Nước trong thật đấy. Tiểu Mã ngồi xổm xuống, cậu có chút tò mò, muốn vốc nước giếng lên nhìn. Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn cậu ta lại rồi trừng mắt lên, cậu muốn chết phải không, thất bà đang ở phía dưới. Cái gì? Tiểu Mã và Lao Quách đều bị dọa nhảy dựng lên, liên tục lùi lại mấy bước rồi ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hai người nữa. Sau đó mấy người tiến lại gần giếng nước, ghé đầu nhìn xuống. Giếng nước này chỉ sâu khoảng 2-3 mét, nhưng không gian dưới nước lại vô cùng rộng rãi, mà nước mờ mịt không thể nhìn thấy rõ. Dưới nước, dường như có một gốc cây. Diệp Thiếu Dương dùng niệm lực cảm nhận một lát, không gian xung quanh giếng nước chỉ có âm khí nhàn nhạt. Không có một tia quỷ khí hay yêu khí, điều này càng chứng minh cho suy đoán của hắn. Nhưng mà, tại sao lại có thi khí? Diệp Thiếu Dương xoay người lại, quan sát phần mộ một lần nữa rồi nói, thi thể phía dưới có vấn đề. Tiểu Mã lập tức hỏi, có vấn đề gì? Diệp Thiếu Dương chỉ nghĩ tới chuyện thi thể, thuận miệng nói ra, nói không rõ, phải đào lên nhìn mới biết được. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn mới thấy Tiểu Mã cầm trong tay chiếc xẻng công binh chạy tới rồi cắm lên trên phần mộ. Đúng lúc Tiểu Mã đang định đào đất, hắn và Lao Quách lập tức ngăn cậu ta lại. Đậu xanh, cậu điên rồi à? Diệp Thiếu Dương trách mắng. Tiểu Mã chớp mắt rồi nói, sao vậy, không phải cậu muốn tôi đào mộ à? Tôi chỉ nói vậy, con mẹ nó, cậu dám đào phần mộ tổ tiên Mã gia, cậu không cần mạng nữa hả? Tôi Tiểu Mã lúc này mới phục hồi tinh thần, lúng túng nói, không phải cậu nói thi thể có vấn đề sao, chẳng may là cương thi hay cái gì đó. Chúng ta giúp đỡ diệt trừ, chẳng phải là làm việc tốt cho Mã gia hay sao? Diệp Thiếu Dương trách mắng, tốt gì mà tốt? Cậu giải thích được với người ta không? Để tôi gặp Mã Thừa, rồi nói với Y Y rằng lúc tôi đào phần mộ tổ tiên của Y Y lên, phát hiện tổ tiên Y Y biến thành cương thi rồi. Sau đó tôi có lòng tốt nên đã giúp họ diệt trừ rồi. Cậu nói xem Y Y có chém chết tôi không hả? Lao Quách cũng bước lên trước trách mắng Tiểu Mã làm bừa. Tiểu Mã gãi đầu rồi nói, không thể đào mộ, vậy làm thế nào để kiểm tra thi thể đã xảy ra vấn đề gì?
Tất nhiên có cách. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra một tấm linh phù trống, dùng chu sa vẽ lên đó vài nét tạo thành thí hoán phù. Sau đó hắn nổ một cọng cỏ dài nhất ở trên đầu phần mộ lên, gói vào trong thí hoán phù. Hai thai cầm lấy rồi đưa lên sát miệng, niệm một đoạn chú văn, tiếp đến hắn thổi một hơi vào thí hoán phù. Sau đó mở tấm phù ra, chỉ thấy cọng cỏ kia đã bị héo rũ thành một đám bụi. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chấm một chút, đưa vào trong miệng nếm thử. Tiểu Mã đứng bên cạnh, ánh mắt mong đợi nhìn hắn rồi nói, mùi vị thế nào?
Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách rồi nói, nhục thi.
Thịt xé sợi.
Tiểu Mã giật mình, thứ này lại có mùi vị giống thịt xé sợi.
Diệp Thiếu Dương bực mình liếc cậu ta, cậu đừng ngắt lời tôi nữa.
Tôi đang nói chuyện chính đấy.
Tiểu Mã bĩu môi, cũng không lên tiếng nữa.
Lão Quách nghe thấy hai từ nhục thi, lập tức nhíu mày lại rồi nói, quả nhiên là cửu hào chi số, cửu hào cùng nguyệt, cái giếng này chính là nguyệt.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, rồi đi đến phía trước ngọn núi, tỉ mỉ quan sát.
Tuy đây là vách núi, nhưng nó cũng không hoàn toàn bằng phẳng.
Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm lên đó, lựa chọn và ghi nhớ từng vị trí có thể đặt chân.
Sau đó hắn xắn tay háo rồi nhanh nhẹn trèo lên trên.
Nhục thi phát âm gần giống nhục thi có nghĩa là thịt xé thành sợi.
Là một trong 18 loại thi.
Chương 246, Mã Thiếu Gia.
Dịch giả, Thạch Trúc Nguyên Biên, Diệp Hồ.
Tiểu Mã lập tức hô lên, không được đâu Tiểu Diệp Tử, cao làm đó, thế xuống là ngủm như chơi.
Đừng có nói xui xẻo.
Diệp Thiếu Dương bỏ lên cao chừng 20 mét, tìm một gờ đá có thể chống chân được vừa dựa vừa ngồi lên trên, quan sát toàn bộ vườn cây anh đào rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ vẽ lại toàn bộ bố cục của vườn hoa, vị trí của cái cây chôn sọ người, giếng nước và cả phần mộ vào trong quyển sổ, sau đó tụt xuống đất, dựa theo những gì ghi lại được tính toán cẩn thận từ đầu đến đuôi.
Cuối cùng, hắn buông quyển sổ xuống, hít một hơi thật sâu.
Tiểu Mã và Lao Quách ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào hắn, không dám nói lời nào.
Diệp Thiếu Dương mất hồi lâu để sắp xếp lại tất cả các đầu mối, sau đó chỉ tay vào vườn cây anh đào đối diện, nói rằng, hai người có cảm thấy ở đây thiếu cái gì không?
Tiểu Mã và Lao Quách trầm ngâm một lúc rồi đều lắc đầu.
Tiểu Mã nói, ngoại trừ hơi yên lặng một chút thì đâu có thấy thiếu cái gì đâu.
Cậu nói đúng rồi đấy, thiếu tiếng động.
Diệp Thiếu Dương nói rằng, khoảnh vườn lớn như vậy mà lại không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng tê, đến một con ruồi cũng không có, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?
Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, nghe hắn nói hết.
Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói tiếp, ở đây không chỉ có thế cửu hào cùng nguyệt mà còn là một nơi tử địa.
Nói đoạn hắn chỉ tay vào một nơi tại phân mộ, căn nguyên của tử địa nằm ngay trên thi thể này.
Vừa dứt lời, những cây anh đào trong vườn hoa đột nhiên rung lên, xào xạc, xào xạc.
Tiểu Mã lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi, cậu vừa nói nơi này là tử địa mà, vậy âm thanh đó từ đâu ra?
Diệp Thiếu Dương cũng rất buồn bực, nơi này lẽ ra không hề có vật sống, vậy chẳng lẽ là mình đã tính toán sai?
Đột nhiên, hai cây anh đào trước mặt tách sang hai bên, một thanh niên cao lớn từ chính giữa bước ra.
Thấy ba người Diệp Thiếu Dương, người thanh niên hơi sửng sốt một chút rồi dừng lại, sau lưng y cũng có vài người trang phục không giống nhau bước tới, sau đó cũng tự động đứng ở sau lưng y, hiển nhiên tất cả đều là tay chân của y.
Người sau cùng bước ra là một ông già chừng 60 tuổi, vừa nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, lão liền chỉ tay vào ba người, la lớn, chính là ba người này trong camera, tụi nó lẻn vô đây nay giờ rồi, không biết dở trò gì.
Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ vừa lẻn vào đã bị phát hiện, sau đó lao bảo vệ nhắm mình đánh không lại bọn họ nên gọi điện thoại kêu thêm người tới.
Diệp Thiếu Dương đánh giá người thanh niên kia từ trên xuống dưới, người này khoảng chừng 27, 28 tuổi, dáng dấp không tệ, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, mang giày thể thao, tóc vuốt ngược ra đằng sau, đứng khoanh tay, khí chất trầm tĩnh không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, không giận mà uy nhìn ba người Diệp Thiếu Dương.
Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm.
Tiểu Mã giơ hai tay lên trời như đầu hàng, bọn tôi tới để đột nhiên cậu nghẹn họng. Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, bọn mình tới đây để làm gì?
Diệp Thiếu Dương nhún vai không trả lời, lúc này có nói gì cũng vô dụng, chi bằng nhìn biểu hiện của đối phương rồi sau đó mới nghĩ cách giải thích.
Người thanh niên kia đi tới nhìn thoáng qua cái xẻng công binh đang cắm trên phần mộ, khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Mã, đám người phía sau lập tức bao vây ba người Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã chợt hiểu ra ý nghĩa đang nghĩ gì, xua tay nói, chúng tôi không phải tới đây trộm mộ đâu, chúng tôi tới đây để bắt quỷ. Người thanh niên nói với một người nhìn như trợ lý kế bên, Lưu Quần, cậu còn nhớ lúc trước Lưu Pháp Sư có nói cho tôi biết có thể sẽ có người tới quật mộ, phá hoại phong thủy của nhà tôi không? Lúc đó tôi chưa tin đâu, hôm nay quả nhiên là có thật. Y Lìa nói xong quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, bảo, mày cầm đầu phải không, thành thật khai ra mau, là ai sai bọn mày tới? Tao biết bọn mày cũng chỉ vì tiền mà thôi, chỉ cần khai ra thì tao sẽ không làm khó dễ bọn mày nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn Y Lìa, bình tĩnh nói, nếu như tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì cậu có tin không? Người thanh niên sửng sốt. Tuy Y Y nghĩ rằng bọn này không đánh sẽ không chịu khai, nhưng người trước mặt Y Y trông có vẻ thong dong không chút áp lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như những kẻ lừa đảo trong giang hồ, vì vậy đáp, không tin. Cái tên kêu Lưu Quần bên cạnh Y Y hừ một tiếng, nói rằng, thiếu gia nhà tao nể mặt mày mới cho bọn mày cơ hội nói thật, đừng có mà không biết điều. Cậu ấm của Mã gia. Diệp Thiếu Dương quan sát người thanh niên từ trên xuống dưới, hỏi, cậu là Mã Thừa. Người thanh niên không lên tiếng, coi như mặc nhận. Lưu Quần lại lớn tiếng thúc giục, kêu mày khai thì mày khai đi, lại nhảy cái gì. Diệp Thiếu Dương biết lúc này có giải thích cũng như không, bởi vì đối phương căn bản không tin mình, nói cái gì cũng phí lời, bèn nhớ đến lời của Chu Tĩnh Như dặn trước khi tới, xem ra phải mời cô ấy ra mặt thôi, vì vậy nói với Mã Thừa, cậu có biết Chu Tĩnh Như không? Mã Thừa ngẩn ra tại chỗ, cái gì, là cô ấy kêu mày tới đây. Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, Lưu Quần đã vội vã xông lên, chỉ tay vào mặt Diệp Thiếu Dương, nói, mày nói bậy, Chu Tiểu Thư là vợ tương lai của thiếu gia nhà tao, mày muốn bịa chuyện hãm hại cô ấy hả? Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn Y Lìa, lấy điện thoại di động ra bấm số của Chu Tĩnh Như, sau đó đưa cho Mã Thừa. Mã Thừa vừa nhìn thấy hai chữ Tiểu Như trên màn hình thì lập tức nhíu mày, áp điện thoại vào bên tai, sắc mặt lập tức thay đổi, nói, Mã Thừa đây. Sau đó kiên nhẫn nghe, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương đoán Chu Tĩnh Như nhất định là đang giải thích với Y Y. Ước chừng khoảng 10 phút sau, khoe miệng của Mã Thừa chợt hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa nói, anh biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Y Y quắc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, qua một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, Tiểu Như nói cho tôi biết cậu là Pháp Sư, hôm nay tới nghĩa trang nhà tôi để cho quỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Còn nữa? Quan trọng nhất là cô ấy nói hai người là bạn tốt. Mã Thừa mỉm cười, cô ấy muốn tôi tin cậu, đối xử với cậu như với cô ấy. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã đã vội bồi thêm một câu để tăng độ tín nhiệm, đâu chỉ là bạn tốt thôi đâu, điện thoại của Tiểu Diệp Tử là do Chu Tiểu Thư tặng đấy, còn có. Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt liếc Tiểu Mã khiến cậu ta phải ngậm miệng lại, nghĩ thầm trong lòng, con mẹ nó. Cậu đang giúp tôi nói chuyện hay đang kiếm thêm kẻ thù cho tôi hả? Mã Thừa liếc qua cái iPhone Diệp Thiếu Dương đang cầm trong tay, trong mắt thoáng qua một tia sầu khổ, hít một hơi thật sâu, nói rằng, tôi cũng là bạn tốt của Tiểu Như, tôi không nghi ngờ lời cô ấy nói, thế nhưng, cô ấy từ trước tới nay tính tình đơn giản, dễ bị người ta lừa gạt, cho nên, Diệp Thiếu Dương hiểu ý y đang muốn nói gì, vì thế liền đáp, vậy Mã Tiên Sinh cũng dễ bị lừa gạt sao? Mã Thừa cười, tôi có ý này, về mặt pháp thuật thì tôi cũng biết được một chút, không phải là không tin cậu, tôi chỉ muốn mời cậu biểu lộ chút tài năng để tôi tin phục mà thôi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, trong lòng có chút lúng túng. Vẽ bùa, đốt đèn, mấy thứ này xem ra cũng khó chứng minh mình không phải là bọn giang hồ bị bợm. Ánh mắt hắn vô tình rơi vào phần mộ phía trước, đột nhiên nảy ra một chủ ý, hỏi Mã Thừa, xin hỏi. Người chôn trong mộ là ai trong nhà cậu? Cửu Hào cùng Nguyệt, Hào nét Hào, những nét ngang liền hoặc ngang đức tạo ra bát quái, môi quẻ trong kinh dịch chia ra sáu hào. Hào nghĩa là giao nhau. Ở đây chỉ chín nét hào giao nhau theo hình vòng cung mặt trăng. Chương 247, Mao Sơn câu hồn thuật. Dịch giả, Thạch Trúc Nguyễn. Biên, Diệp Hồ. Trước câu hỏi của Diệp Thiếu Dương, Mã Thừa đáp, là ông cố của tôi. Diệp Thiếu Dương cười nói, lúc trước thì phải, hiện tại thì chưa chắc. Mã Thừa lập tức nhíu mày, ý cậu là sao? Diệp Thiếu Dương nói,
cho hỏi ông cụ qua đời năm nào. Mã Thừa do dự. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói, Mã tiên sinh, chứng minh thân phận của tôi là chuyện nhỏ, dù cho chỗ này có là địa bàn của cậu đi chăng nữa nhưng tôi vẫn có ít nhất 100 cách chạy khỏi nơi này mà cậu không làm gì được. Mặc kệ cậu có tin hay không, bây giờ tôi đang giúp cậu, xin cậu có sao nói vậy, còn nguyên nhân tôi sẽ nói rõ sau. Mã Thừa nhìn hắn chằm chằm một lúc, rốt cuộc mới nói thật rằng, ông cố tôi qua đời 12 năm rồi, lúc đầu an táng ở nơi khác, 3 năm trước đây mới bốc mộ đem về đây. Diệp Thiếu Dương lại nói, sau khi bốc mộ cậu thấy hải cốt rồi chứ? Thấy Mã Thừa gật đầu, hắn hỏi tiếp, có phải di hải đã ra hết chỉ còn lại mỗi cốt thôi không? Mã Thừa mặt lộ vẻ giận, lạnh lùng nói, xin Diệp tiên sinh đừng nói giỡn, người chết cả năm dĩ nhiên chỉ còn lại cốt, chẳng lẽ còn cái khác? Còn có thịt. Diệp Thiếu Dương cười cười chỉ vào phân mộ, người chôn dưới đây đã biến thành nhục thi. Mã Thừa kinh hãi, cậu nói. Đó là cái gì? Một loại tà linh, cụ thể chưa cần nói rõ, cậu cứ coi đó là cường thi cũng được. Mã Thừa hít sâu một hơi, nhìn khắp mộ phần không thấy dấu vết nào tới, hỏi. Cậu còn chưa khai quan, làm sao cậu biết? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nếu như đợi khai quan rồi mới nhìn thì làm sao chứng minh được bản lĩnh của tôi? Tôi dùng Mao Sơn thuật để diễn ra kết quả này, muốn biết phải hay không, mở nắp quan tài ra nhìn là biết. Mã Thừa còn đang do dự thì Lưu Quần ở một bên vội vã xua tay, thiếu gia đừng tin tên này nói nhăng nói cuội, quan tài đâu có tùy tiện mở được, chẳng may động chạm tới phong thủy. Theo tôi, tống hết đám này vô đồn cảnh sát, thẩm vấn một hồi thì cái gì cũng ra. Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã túm lấy bả vai của hắn, kéo từ trong thân thể hắn ra một bóng người, cả người Lưu Quần mềm vặt trực ngã thì được Diệp Thiếu Dương níu lại mới miễn cưỡng đứng vững. Diệp Thiếu Dương mỗi tay nắm một người, Mã Thừa với đám tay chân nhìn dáng dấp của hai người lập tức cả kinh không nói nên lời. Hai người đều là Lưu Quần, vẻ ngoài giống nhau như lúc, chỉ là Lưu Quần bị Diệp Thiếu Dương kéo ra cả người gần như trong suốt, đang ngó qua ngó lại, vẻ mặt mê man, mà Lưu Quần ban đầu thì giống như bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn được Diệp Thiếu Dương xốc ở một bên vai. Một người phía sau thì thào nói, sao lại có tới hai Lưu Quần, chẳng lẽ... Lão Quách bước ra nói rằng, không sai, bên phải là hồn phách của hắn, chiêu này của tiểu sư đệ ta là Mao Sơn câu hồn thuật, có thể tùy ý câu hồn người sống, cái này cần phải có pháp lực cực cao, chỉ có thiên sư mới làm nổi, các ngươi còn nghi ngờ gì không? Diệp Thiếu Dương xách hồn phách của Lưu Quần lên, vô vào quỷ môn của hắn một cái, lập tức hồn về thân thể. Hắn dùng chiêu này một là chứng minh bản lĩnh, hai là để trị tên tiểu nhân mỏ nhọn kia một mẻ. Tuy rằng cho hồn của hắn nhập xác ngay nhưng dù sao hắn cũng đã thực hiện câu hồn, cũng có chút ảnh hưởng tới vận khí. Đối với pháp sư mà nói, tùy tiện câu hồn người sống sẽ làm tổn hại âm đức, bất quá không nhiều lắm, mà âm đức của Diệp Thiếu Dương so ra cũng như Mã Thừa giàu nứt vách, chẳng qua là tiêu chút tiền lẻ mà thôi. Ý, ban nãy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Quần gãi đầu, vẻ mặt mê man hỏi. Bỏ tay chân phía sau Mã Thừa nhìn nhau. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương bất chợt khác trước. Một tên trong bọn ghé vào thai Mã Thừa nói nhỏ, Mã ca, bọn thuật sĩ giang hồ đều có một hai chiêu che mắt, không thể tin hết được. Mã Thừa gật đầu, nói với Diệp Thiếu Dương, cột mộ ông bà là chuyện lớn, nếu như không giống như cậu nói thì tính sao đây? Diệp Thiếu Dương giang tay, lúc đó cậu muốn xử sao thì tùy. Được, tôi ghim câu này. Mã Thừa mỉm cười, hạ quyết tâm, nói, khai quan. Diệp Thiếu Dương liền nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mã và Lão Quách, Tiểu Mã nãy giờ đã nhịn một cục tức, muốn chứng minh thân phận của Diệp Thiếu Dương nên không thèm để ý trèo lên trên phần mộ cầm sẻn công binh đào hì hục. Mã Thừa đột nhiên kêu dừng lại, xoay người ra lệnh cho đám tay chân rời khỏi, chỉ để lại một mình Lưu Quần. Không cần biết đào được cái gì, tôi không muốn cho quá nhiều người biết chuyện bên trong quan tài. Nghe Mã Thừa giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đồng tình. Đất ướt nên vô cùng dễ đào. Chưa tới 15 phút sau, hai người đã đào tới phần mộ, một cỗ quan tài đen bóng nhanh chóng lộ ra hơn phân nửa. Lão Quách chuyên bán quan tài nện vừa nhìn thấy cỗ quan tài liền kích động, tay chân run lẩy bẩy, làm bằng âm trầm mục. Một khối vừa lớn vừa hoàn chỉnh như vậy, chính là giá trên trời đó. Mã Thừa mặt lộ vẻ đắc ý, nói rằng, khối âm trầm mục này là ông cố tôi vô tình có được, nhà tôi không thiếu tiền, không cần bán đi nên lấy làm quan tài cho ông cụ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong quan tài phát ra một tiếng buốt, Lưu Quần sợ đến mức ngồi bệnh xuống đất, Mã Thừa thì ngược lại, y ỉa vốn ngồi dưới đất, nghe động tĩnh vội cả kinh đứng lên lui về phía sau mấy bước. Lúc này trong quan tài liên tiếp phát ra vài tiếng đánh buốt. Buốt, buốt, khiến quan tài bỗng chốc rội hưởng. Không phải là sát sống chứ? Mã Thừa sắc mặt cũng thay đổi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Người đã chết mười mấy năm rồi, sống gì nổi nữa? Diệp Thiếu Dương cười cười, nhảy đến cạnh quan tài, cùng Lao Quách thò tay vào vết nối dưới nắp quan tài tìm khớp ngàm, một đẩy một kéo, tách cái ngàm ra. Quan tài xịn cỡ này thường không dùng đinh để khỏi phá hư khối gỗ, chỉ dùng khớp ngàm, hơn nữa vị trí ngàm nhất định phải thích hợp với phương vị ngũ hành. Hai người một hơi tháo rời năm cái ngàm ra khỏi, Diệp Thiếu Dương nắm mép quan tài, hét lớn một tiếng, lên. Hắn nâng nắp quan tài lên, ném qua một bên. Mã Thừa và Lưu Quần cùng nhau bước tới nhưng không dám đến gần mà chỉ dám nhón chân thò đầu nhìn vào trong quan tài. Một đống thịt trắng mút nằm dưới đáy quan tài thoạt nhìn như một con sâu trắng, tuy có đầu và tứ chi nhưng do nhiều mụn thịt chen ở chính giữa nên trông không giống hình người lắm. Trời ơi, kinh dị quá! Lưu Quần che miệng kêu lên, đống nhiên sực nhớ tới điều gì đó, khẽ nhìn qua Mã Thừa, lắp bắp nói, tôi không phải nói ông cụ, hơn nữa. Đây cũng chưa chắc là cụ mà. Mã Thừa không rảnh để ý đến hắn, lập tức bước tới trước quan tài, túi người nhìn về cỗ thi thể quái dị kia, đột nhiên phịch một tiếng, quái vật từ trong quan tài bật dậy, hai tay vươn ra bóp cổ Mã Thừa. Chương 248, đâm chết nhục thi. Dịch giả, bất lưu danh. Mã Thừa lúc này mới nhìn thấy, trên khuôn mặt quái vật chỉ có một đống mụn thịt, không có mắt, mũi hay lỗ tai. Chỉ có duy nhất một cái mồm đỏ máu đang mở rộng ra hết cỡ, ngay sau đó nó liền nhằm hắn rồi cắn thẳng xuống. Cổ Mã Thừa bị quái vật bóp chặt, không thể vùng thoát khỏi nó. Mã Thừa vô thức nghiêng đầu sang một bên, ý cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng cuối cùng, quái vật chẳng những không cắn xuống, hơn nữa cánh tay đang bóp chặt cổ ý cũng buông ra. Mã Thừa lùi lại mấy bước rồi ngoảnh đầu nhìn. Ý nhìn thấy một sợi dây xích toàn thân đen xì như mực, đang gắt gao quấn chặt trên cổ quái vật. Mã Thừa ngẩn ra, y nhìn dọc theo sợi dây xích thì thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng phía trên quan tài. Một chân hắn đạp lên lưng quái vật, hai tay nắm lấy sợi dây xích, đồng thời khẽ mỉm cười với hắn. Thân thể gầy còm của Diệp Thiếu Dương kém xa so với quái vật toàn thân to béo. Nhưng mặc cho quái vật có vùng vây thế nào cũng không thể thoát được, từ đầu tới cuối sợi dây xích vẫn không hề bị lay chuyển. Quái vật há to mồm ra, nó phát ra một tiếng gầm giống chói tai. Mã Thừa nhìn thấy bên trong khoang miệng của quái vật là một đám thịt mềm màu trắng. Phía trên rải rác một vài điểm trắng đầy lông lá, thoạt nhìn y còn cho rằng đó là lông tóc, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là vô số côn trùng. Côn trùng cắn lên trên thịt mềm, lúc nhúc dày đặc, chen chúc ở một chỗ, cái đuôi thì ngoe ngoe bốn phía. Mã Thừa thiếu chút nữa nôn tại trận, y vội vàng đưa tay bịt lấy miệng rồi lùi sang một bên. Y liên tục hít thở sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn nôn mửa. Mã Thừa quan sát con quái vật ở phía xa đang bị Diệp Thiếu Dương giẫm ở dưới chân, nó vẫn không ngừng dãy rủa. Y cảm thấy có chút khó tin liền tự véo lên đùi mình một cái, mới biết đây không phải là mơ. Đây là cương thi đúng không? Mã Thừa lẩm bẩm hỏi, giọng nói của Y có chút yếu ớt, không còn tràn đầy mạnh mẽ như trước nữa. Đây là nhục thi, có thể coi như là một loại cương thi. Diệp Thiếu Dương cười nói với Mã Thừa rồi tiếp tục, cậu không phải nghĩ gì cả, nó chỉ mượn hài cốt của ông cậu để sinh ra một loại tà linh. Nếu cậu không có ý kiến, tôi sẽ tiêu diệt nó, yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng di hài ông cậu đâu. Là ông cố tôi, Mã Thừa hít vào một hơi rồi nói tiếp, cậu mau tiêu diệt nó đi, nhờ cả vào cậu đó. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo câu hồn tác, hắn lôi đầu nhục thi tới phía sau. Hắn rút tảo một kiếm ra rồi đâm mạnh vào trong mồm nhục thi. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, từ trong mồm nó chợt phun ra thứ gì đó trơn bóng giống như dầu mỡ. Nhục thi vùng vây hai tay trong vô vọng, nó dãy rủa không tới nửa phút, sau đó cả người liền mềm nhũn rồi không hề có động tĩnh gì nữa. Diệp Thiếu Dương gỡ câu hồn tác ra, rồi nhảy từ trên người nhục thi xuống, hắn cười nói với Mã Thừa, nó chết rồi, cậu lên đây nhìn xem. Loại nhục thi như này không phải lúc nào cũng có thể được nhìn thấy đâu. Mã Thừa hít sâu một hơi, rồi tiến lên phía trước vài bước. Y tỉ mỉ đánh giá cố nhục thi đã chết này, chỉ thấy toàn thân quái vật này đều mọc lên những cái béo thịt rất lớn. Trong những kẽ hở của mỗi béo thịt đều có vô số những con côn trùng màu trắng giống như loài côn trùng trong mồm nó. Chúng nhúc nhích ở khắp mọi nơi, nhất thời khiến cho hắn nhìn mà nổi hết cả da gà. Tiểu Mã và Lão Quách ở bên cạnh cũng không muốn nhìn nhiều. Côn trùng màu trắng này là thứ gì vậy? Một loại thi trùng, bên trong cơ thể nó đều là loại côn trùng này. Diệp Thiếu Dương dùng tảo mộc kiếm gạt những vết ngấn ở cổ quái vật rồi hỏi, có cần phải moi ra cho cậu nhìn không?
Đừng, đừng.
Mã Thừa liên tục xua tay, y nhìn nhục thi rồi lẩm bẩm, hài cốt của ông cố tôi. Tại sao lại biến thành như thế này? Diệp Thiếu Dương nói, một hai câu thì không thể nói rõ nguyên nhân được. Nhưng khuôn mặt cỗ nhục thi này mới chỉ sinh ra duy nhất chiếc mồm, chứng tỏ nó còn chưa thành hình, nên tương đối dễ đối phó. Một khi thành hình, sẽ cùng với hài cốt của ông cố cậu sẽ phạm vào cửu xung, gây hại cho con cháu. Bắt đầu từ ba đời sau ông cố cậu. Cũng chính là đến đời của cậu, trong vòng một năm tất có thai ương đổ máu, dù cho cầu khấn giải hạn thế nào chăng nữa cũng không có tác dụng. Mã Thừa vừa nghe liền biến sắc, ánh mắt y nhìn Diệp Thiếu Dương mang theo sự biết ơn vô cùng. Tiểu Mã nhìn thấy cảnh này lập tức tiến đến trước mặt Mã Thừa, cậu cười hì hì rồi nói, giờ thì cậu đã tin chúng tôi không nói dối đúng không? Chúng tôi đến đây quả thực là vì bắt quỷ, nhưng cũng nhân tiện giúp nhà cậu một việc lớn. Mã Thừa gật đầu, thực sự rất cảm ơn. Không cần khách sáo, không cần khách sao? Tiểu Mã hết mũi lên, rồi vô vai Mã Thừa, đều là người một nhà, việc nên làm thôi. Mã Thừa nhíu mày lại, người một nhà gì cơ? Tôi cũng họ Mã, cùng họ với cậu còn gì? Đúng rồi, quê cậu ở đâu? Nói không chừng chúng ta còn chung dòng họ đấy. Cậu cứ coi như chúng ta cùng dòng họ là được rồi. Mã Thừa cười bất đắc dĩ, y ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương rồi hỏi, vẫn mong Diệp tiên sinh chỉ điểm, bây giờ tôi phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi thai ương đổ máu? Rất đơn giản, cậu tìm một mảnh đất có phong thủy tốt, sau đó đem cả quan tài lẫn hài cốt của ông cố cậu mai táng. Xung quanh quan tài thì dựa theo vị trí của 7 ngôi sao, rồi chôn 7 cái vỏ dưa muối xuống. Bên trong vỏ đựng đầy dưa và nước muối, sau đó bị kín lại. Tự nhiên sẽ hóa giải được kiếp nạn lần này. Nếu như cậu không tìm được pháp sư, trước mặt cậu có một vị pháp sư đó, đây là sư huynh của tôi, huynh ấy là một thầy phong thủy có tiếng trong thạch thành. Lão Quách thấy Diệp Thiếu Dương giới thiệu mình, trong lòng y hề mừng rỡ vô cùng, lập tức đứng thẳng lưng, đưa tay vớt cằm, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc y không có tròm râu dưới cằm. Nếu không lúc này mà vớt râu thì càng giống hơn. Mã Thừa gật đầu rồi nói với Lão Quách, nếu vậy, xin nhờ vị đại sư này ra tay, mong đại sư đừng từ chối, về mặt thù lao. Nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Không dám, không dám, đều là người quen cả, giảm cho cậu 20% đó. Mã Thừa nhìn cỗ nhục thi liền có chút khó xử, y hãy nhíu mày rồi nói, cứ như này mà đem đi chôn, thực sự có chút khó mà chịu nổi. Diệp tiên sinh cậu xem. Diệp Thiếu Dương mở ba lô móc ra một gói bột diêm tiêu màu đỏ, rồi hắn rắc đều lên cơ thể nhục thi. Từng cái béo thịt trên người nó dần xẹp xuống, làn da bị vỡ ra, bên trong quả nhiên là một đám côn trùng giống như giòi bọ khẽ lúc nhúc, chen chúc nhau trên một đống thịt nát. Nhưng dưới tác dụng của bột diêm tiêu, đám côn trùng và những mảnh thịt nát rất nhanh đã bị hòa tan, hóa thành một làn khói màu vàng, sau đó biến mất trong không khí. Chưa tới một phút đồng hồ, nhục thi đã bị hòa tan hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương người hoàn chỉnh, cùng với một chút dịch thể nhầy nhụa còn dính ở trên nắp quan tài. Trên ngón tay cái của bộ xương người đeo một chiếc nhẫn ngọc rất lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Vừa nhìn liền biết là đồ tốt, Mã Thừa thoáng nhìn rồi chợt kích động, không sai, đây đúng là hài cốt của công cố tôi. Ngay sau đó y liền quỳ gối phía trước quan tài, rất lâu sau mới đứng dậy, y nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong ánh mắt càng toát lên niềm cảm kích. Diệp Thiếu Dương gật đầu với y, sau đó hắn gọi Lão Quách tới cùng nhau khiêng nắp quan tài lên đậy lại. Tiếp đến hắn lấy trong ba lô ra một miếng long diên hương đưa cho Mã Thừa, hắn dặn dò, hài cốt không thể tiếp tục chôn cất ở đây, cậu mau chóng sắp xếp người rời đi chỗ khác. Trước khi tìm được âm trạch tốt, có thể đặt ở trong nhà, nhưng mà bộ hài cốt này vẫn còn lại một chút khí âm tà, rất dễ hấp dẫn tà linh tới. Cậu đặt miếng long diên hương này vào trong quan tài để trấn áp, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thứ này rất quý giá, coi như đền bù cho việc trước đó bọn tôi tự tiện xông vào nghĩa trang nhà cậu, cái này tôi không lấy tiền. Mã Thừa căn dặn Lưu Quần nhanh chóng gọi người đến chuyển bộ hài cốt này đi. Đợi sau khi Lưu Quần đi rồi, Y liền tỏ vẻ cảm kích vô cùng với Diệp Thiếu Dương. Nguyên văn Phạm Cửu Tương Xung, mình tìm tư liệu liên quan thì không thấy, chỉ thấy luận về cửu cát, cửu hung trong việc đặt cửa lớn. Ai biết thì cờ mở tờ mình bổ sung vào bản dịch nhé. Chương 249, âm mưu của Kim Soái. Dịch giả, bất lưu danh. Nếu không có Diệp tiên sinh chỉ điểm, có lẽ bây giờ tôi vẫn chẳng hay biết gì. Nhưng mà, hài cốt của ông cố tôi tại sao lại biến thành? Cái thứ kia, chẳng lẽ do phong thủy có chỗ nào đó không đúng? Lúc trước pháp sư họ Lưu kia nói với tôi, phong thủy nơi này đẹp vô cùng, là chốn tàng long chi địa. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ tới điều gì, liền hỏi, pháp sư họ Lưu kia trông như thế nào? Mã Thừa nhớ lại một lúc rồi mới nói, da hơi đen, dáng người thấp bé, mặt y lìa bị rỗ. Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ, thực sự là kim mặt rỗ. Tiểu Mã rút điện thoại ra, cậu tìm tấm ảnh chụp lệnh truy nã Kim Soái. Phía trên có hình của Kim Soái, sau đó cậu đưa cho Mã Thừa nhận diện. Không sai, chính là y lìa. Mã Thừa vừa nhìn liền nhận ra, sau khi xem xong lệnh truy nã, y kinh ngạc thốt lên, y lìa đã từng giết người. Y lìa rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương nói, trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện ở đây, rốt cuộc là thế nào? Cậu rốt cuộc bị y lìa lừa ra sao? Mã Thừa gật đầu, y lìa đang định mở miệng liền thấy Diệp Thiếu Dương ra hiệu đợi một chút. Diệp Thiếu Dương tới bên cạnh miệng giếng, rồi hắn lấy ra ống mực. Sau đó căng lên trên miệng giếng 8 sợi chỉ đỏ, đan chéo những sợi chỉ chồng lên nhau. Tiếp đó, hắn dùng một cây đinh đồng quấn đầu sợi chỉ lại rồi cắm xuống đất, bên trên sợi chỉ đỏ, hắn treo một chiếc chuông chiêu hồn. Như vậy, chỉ cần có quỷ, yêu gần đây đi qua, chuông chiêu hồn lập tức sẽ vang lên. Diệp Thiếu Dương làm vậy, mục đích là phòng ngừa lúc bản chuyện quá mức tập trung, chẳng may nữ quỷ trước đó đột nhiên xuất hiện đánh lén thì quả thực nguy hiểm. Được rồi. Bây giờ cậu có thể nói. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mắt Mã Thừa, rồi ngồi luôn xuống đất sau đó lên tiếng. Mã Thừa cũng ngồi xuống đất, y hơi nghiêng đầu rồi nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. Y bắt đầu kể, chuyện này do một tay tôi lo liệu, nên tôi nhớ rất rõ ràng. Lúc đầu tôi gặp phải quỷ. Có một con quỷ vẫn luôn quấy rầy tôi, nó nói nhà tôi chiếm nhà của nó không có chỗ ở nhưng nó cũng không hại tôi, dù tôi có nhắm mắt hay mở mắt cũng đều thấy nó. Sau đó tôi tìm mấy pháp sư, cứ như vậy mấy lần, cũng không thể đuổi con quỷ đó đi. Tuy rằng con quỷ đó không làm hại tôi, nhưng tôi cũng không chịu nổi phiền phức. Đúng lúc này thì Lưu pháp sư xuất hiện, y vừa ra tay liền thu phục được con quỷ đó. Sau đó y bói cho tôi một quẻ, y nói rằng phần mộ của ông cố tôi đã phạm vào sung. Y nói rất nhiều, nhưng tôi cũng không nhớ hết được. Dù sao, chủ yếu nói phần mộ tổ tiên nhà tôi đã chiếm cứ nơi công cộng của quỷ hồn. Con quỷ này bị dồn đến mức không có nơi ở, cho nên mới tìm tới gây chuyện với tôi. Y thì nói, nếu như tôi không rời phần mộ đi, sau này sẽ còn có nhiều quỷ hồn tới tìm hơn. Lần này là quỷ lành, nên không làm hại tôi, chẳng may lần sau tới chính là lệ quỷ thì tôi gặp phiền phức lớn rồi. Tôi nghe Y thì nói có vẻ rất đáng tin. Nên tôi cũng tin tưởng Y Lìa liền mời Y Lìa giúp xem phong thủy. Y Lìa nói, Y Lìa biết rằng có một nơi có long mạch, sau đó Y Lìa lấy của tôi 800 ngàn rồi giúp tôi chọn long trạch. 800 ngàn Tiểu Mã nghiến răng nghiến lợi, nhiều tiền như vậy sao? 800 ngàn không phải là con số nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa rồi nói, Kim Mặt Dô rất thông minh, mục tiêu của Y Lìa không phải là tiền, nhưng Y Lìa biết rằng nếu như Y Lìa đói ít, chắc chắn sẽ khiến cho cậu nghi ngờ. Cho nên, đòi càng nhiều, cậu sẽ càng tin tưởng hắn mà không hề hoài nghi. Mã Thừa gật đầu, đúng thế, sau đó Y Y liền dẫn tôi tới nơi này, rồi thi triển pháp thuật. Tôi cũng không kể chi tiết nữa, tóm lại, Y Y muốn tôi tin chắc rằng nơi này chính là nơi có long mạch và Y Y chính là cao nhân đắc đạo. Cứ như vậy, tôi đã chuyển phần mộ ông cố tôi tới nơi này. Sau đó Y Y nói long mạch nhất định phải bố trí thật xa xỉ, mới có thể dưỡng thành long khí. Cho nên, tất cả mọi thứ ở đây đều do Y Lìa bố trí, tôi không hiểu mà cũng chưa từng hỏi Y Lìa, tôi chỉ làm theo những yêu cầu của Y Lìa, Y Lìa cần gì tôi cung cấp cho Y Lìa thứ đó. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây đã hoàn toàn sáng tỏ. Hắn nhìn lướt qua vườn hoa anh đào rồi cười nói với Mã Thừa, bố trí mọi thứ ở đây, hẳn là tốn không ít tiền đúng không?
Lúc đó tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú, tin chắc rằng nơi này là Long Mạch, ý nghĩa nói gì cũng nghe. Sau khi bố trí xong xuôi mọi thứ, ý nghĩa cũng không nán lại lâu liền rời đi. Trước khi đi, ý nghĩa còn dặn dò tôi cần phải không ngừng thu mua máu súc vật ở lò mổ, tưới cho những cây anh đào này. Sau đó ý nghĩa còn nói, nơi này là Long Mạch, gia đình tôi lại là gia đình giàu sang, nhất định sẽ có người dòm ngó rồi tới phá phần mộ tổ tiên nhà tôi. Ý nghĩa bảo tôi phải cho người một mực trông coi ở nơi này, tôi cũng làm theo lời ý nghĩa, đã sắp xếp người trông coi nghĩa trang. Mã Thừa cười tự dễ ước, tất cả mọi chuyện chính là như vậy, cho nên ngay khi nghe được bảo vệ báo cáo có người trèo tường lẻn vào. Tôi cho rằng là đối thủ cạnh tranh nào đó muốn dở trò, nên liền nhanh chóng dẫn người tới đây. Sau đó, tôi thấy mấy cậu lại dùng xẻng cắm lên trên phần mộ. Tôi hiểu lầm các cậu, cũng thực sự là chuyện có thể tha thứ. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã, nếu không phải cậu ta lanh chanh đòi đào mộ, cũng không tạo thành hiểu lầm lớn như vậy. Tên này đúng là bạn tốt của heo mà. Có thể nói cho tôi biết tên đã lừa gạt tôi rốt cuộc là ai không? Điều này, nếu như nói từ đầu thì thật phiền phức, cậu cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Tôi nói dễ hiểu một chút nhé, trước đó cậu cũng thấy lệnh truy nã rồi, người này là cổ sư Miêu Cương. Y tìm 5 chỗ nuôi quỷ, dùng để hại người, tôi đã phá 4 chỗ, nơi này của cậu chính là nơi cuối cùng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, theo như những gì cậu nói trước đó, Y vẫn luôn lừa gạt cậu, lúc đầu cậu bị quỷ hồn đeo bám, chắc chắn cũng do Y dở trò quỷ. Y dùng cách thu phục quỷ hồn để lừa gạt sự tin tưởng của cậu. Sau đó cậu mới từng bước một rơi vào cạm bẫy do Y Lìa bố trí sẵn. Có một điểm Y không nói sai, nơi đây quả thực chính là Long Mạch, nhưng Y chuyển rời phần mộ chỉ là ngụy trang, không phải dùng để dưỡng long khí, mà mục đích của Y là lợi dụng thi thể của ông cố cậu để nuôi quỷ. Cụ thể thế nào, tôi cũng không giải thích nữa, tóm lại, cậu đã bị Y lợi dụng. Mã Thừa nhíu mày, Y chọn tôi để lừa gạt, là bởi vì tôi có tiền. Tất nhiên rồi Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh rồi nói, cả thạch thành này, có bao nhiêu người có tài lực như này, có thể mở một con đường trong núi, xây dựng một công trình lớn như này. Mã Thừa từ dưới đất đứng lên, y tiện tay rút một nắm cỏ xanh, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Giọng nói y lạnh lẽo như băng, người này ở nơi nào, cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ khiến cho y chết 100 lần. Diệp Thiếu Dương nhún vai, xuề hai bàn tay rồi nói, đã chết rồi. Mã Thừa giáng nắm đấm xuống thảm cỏ rồi chửi tục một câu. Mấy người tiến lên phía trước rồi đào quan tài dưới đất, sau đó cẩn thận nâng lên. Mã Thừa hỏi ý kiến Lão Quách khi nào có thể chọn được âm trạch. Lão Quách trả lời ý kiến, cần phải giải quyết xong chuyện ở nơi này đã, sau đó hai người trao đổi số điện thoại để trở về tiện liên lạc. Tiếp đến các cậu phải bắt quỷ sao? Mã Thừa liếc nhìn dò hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Về mặt này, cậu chính là chuyên gia. Mã Thừa có chút căng thẳng nhìn xung quanh rồi hỏi, nhưng tôi có thể giúp gì không? Chương 250, huyết hoại treo đầu. Dịch giả, Tang Diệp. Có. Mấy ngày gần đây có thể tôi sẽ phải tới nơi này nhiều hơn, mong mọi người có thể đảm bảo sự an toàn. Mã Thừa im lặng thừa nhận, trong đầu tính toán hỗ trợ. Đại ân các vị không lời nào có thể cảm tạ hết được. Tôi cũng không nói thêm. Khi các vị cần gì cứ việc gọi điện trực tiếp cho tôi. Mã Thừa đứng lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương một hồi rồi cười nói. Cậu thật sự có mị lực, trách không được. Trách không được cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mã Thừa khoác một tay lên vai hắn nói, cậu có đại ân với tôi. Nếu tương lai chúng ta trở thành tình địch, tôi hứa sẽ cạnh tranh sống thẳng, không chơi xấu với cậu. Tình địch? Chẳng lẽ tên này đã hiểu lầm gì? Diệp Thiếu Dương muốn giải thích. Nhưng Mã Thừa đã rời khỏi vườn hoa. Tên này thật không thể hiểu thấu. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu. Đa tạ tiểu sư đệ, chúng ta lại phát tài rồi. Lão Quách cười đến mức như trẻ con được cho ăn kẹo vẫn là theo chân sư đệ kiếm được tiền. Sau này thành công huynh sẽ trích cho đệ hai thành. Huynh cứ còn sống đi ra khỏi nơi này rồi nói sau. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, ngồi dưới đất lấy ra quyển sổ ghi chép nhỏ trước đó đưa cho Lão Quách xem. Vừa nhìn toàn bộ vườn hoa anh đào vừa nói, trước đó đệ nói nơi này không có vật còn sống,
bởi vì toàn bộ không gian đều bị trận pháp phong ấn, trận pháp này rất phức tạp. Không chỉ đơn giản là cửu hào cùng nguyệt, cửu tinh liên hoàn, mà còn vận hành theo đế tinh. Tất cả đều được tập trung tại cái giếng nước này. Lao Quách xem bản vẽ của hắn một hồi, vẻ mặt dần dần ngưng trọng rồi nói, đế tinh ở bên trong, tướng tinh ở bên ngoài. Tướng tinh đâu? Để huynh xem. Đệ đã tính toán qua là cách nơi này 38 dặm có một phụ trận, tướng tinh đang ở đó. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ hộ pháp thứ 5 là nơi đó. Mà nơi này chính là nơi thất bà ngụ. Tướng tinh, đế tinh hô ứng lẫn nhau, trận pháp tương thông, quỷ thần khó lường. Tiểu Mã bất mãn, các người nói gì mà một câu tôi cũng không hiểu. Giải thích sau, để tôi trước vào xem. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh giếng nước, lấy ra hồng tuyến và chuông kinh hồn. Tiểu Mã cùng Lao Quách đều lập tức tỏ vẻ luống cuống. Lao Quách nói, nguy hiểm đó tiểu sư đệ. Hiện tại có thể xác định rằng thất bà đã bị trấn yểm dưới ngũ hành trận. Đệ xuống dưới đó chính là một hồi quyết đấu kịch liệt, một mình đệ được không? Bằng không thì huynh xuống cùng với đệ. Huynh không được. Lao Quách lùi về phía sau vài bước, huynh già khỏng rồi, xuống chỉ làm vướng chân tay đệ. Hay đệ cứ một mình xuống dưới, ta sẽ ở đây canh chừng cho. Diệp Thiếu Dương im lặng, không ngờ y sợ chết đến mức này. Tôi xuống dưới xem, đánh không lại thì bỏ chạy. Hai người ở đây chờ nhé. Diệp Thiếu Dương nói xong bèn ngậm xích luyện đan trong miệng, kích phát cương khí rồi nhảy xuống giếng. Thiên cân chi lực, vạn vật nhất tuân, ngũ hà tứ hải, tị thủy như phong. Cấp cấp như luật lệ. Diệp Thiếu Dương niệm xong tị thủy chú bức cho dòng nước cách xa mình khoảng 3 thước, nhưng vẫn cảm thấy cái rét ngấm đến tận xương thủy. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Vẹn vẹn 3 năm mà cửu hào đã hấp thụ âm khí đến mức này, cảm thấy may mắn vì đã không để Lão Quách xuống cùng. Bằng không 3 điểm mệnh đăng sẽ bị dập tắt ngay lập tức, âm khí nhập thể. Lặn một hơi 20 m mới xuống tới đáy nước. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh thấy mặt phía bắc có núi lớn, nước từ đó chảy ra. Trong đầu phỏng đoán đây là một hồ nước được hình thành tự nhiên dưới mặt nước, vừa đúng một trong 4 nơi đuôi rồng được điểm. Trong phong thủy gọi là Long Tuyển Vô Can Thủy. Nơi này là một cái long mạch. Hướng phía nam thì giống như được bóng cây ngả xuống. Vì vậy cứ mỗi bước đi thì âm khí lại mạnh thêm một phần. Diệp Thiếu Dương thấy hoảng sợ, dù pháp lực hắn cao cường nhưng cũng cảm thấy khó kháng cự. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian lấy tiền điếu mẫu, vừa kẹp vào 2 tay vừa đọc chú ngữ. Đồng tiền lập tức tỏa ra ánh sáng tím, làm âm khí trong nước tiêu tán. Trước khi âm khí lại tụ lại, Diệp Thiếu Dương rất nhanh chạy tới nơi bóng cây che phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức khiếp sợ. Cái thân cây này đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương đánh giá vài lần, phát hiện lá của cây này giống hệt lá huệ. Là một gốc huyết huệ âm sinh. Loại cây này nhân gian không có mà nó đến từ quỷ vực, cùng cây huệ ở dương gian giống nhau rằng trời sinh có thể tụ âm khí. Chỉ khác nhau chính là cây huệ dương gian thiên về tính thổ trong ngũ hành. Tập trung âm khí từ trong đất. Mà từ tên gọi là huyết huệ thì cũng biết nó thuộc thủy, cho nên nó sinh ra ở trong nước, thông qua nước tập trung âm khí. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương đã hiểu ra toàn bộ, vườn anh đào dựa vào xương người cùng máu gia súc tạo ra hoàn khí, đều được đưa đến nơi này qua cửu hào. Cửu tinh cùng nguyệt, cái cây này chính là nguyệt. Cho nên động phủ của thất bà nhất định ở trong cây huệ này. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ tới đây. Tán cây huyết huệ đột nhiên rung động một hồi. Tán cây cực lớn dần tách ra làm 2 để lộ một hình ảnh khủng khiếp trước mặt Diệp Thiếu Dương. Vô số đầu người buộc chằng chịt trên cây các cành cây, trên mỗi nhánh cây đều có đầu nam, nữ, già, trẻ. Thân phận tất cả cũng đều không giống nhau. Có đầu quấn khăn buông người đọc sách, có người đầu đội mũ quan, có đầu trọc của hòa thượng. Có cái đầu bị lột mất ra đầu móc lên đầu cành, nhiều nhất vẫn là đầu của những dân chúng bình thường. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thấy một cái đầu vấn tóc tiểu đạo sĩ, tại chính giữa ấn đường điểm 3 điểm biểu thị hắn là một chân nhân. Tán cây từng chút một mở rộng thì càng nhiều đầu người xuất hiện, mỗi một cái đều không giống nhau. Nhưng tất cả đều thể hiện vẻ thống khổ, có thất khiếu chảy máu, có mặt mũi thối nát, có ròi bỏ trong hốc mắt bò qua bò lại, có trên mặt thịt mất một mảng. Diệp Thiếu Dương biết rõ những điều này đều là ảo giác. Nhưng những đầu người được treo trên cây đều là chết dưới cây huệ này, trong đó có cả những người mặc cổ trang chứng tỏ nó đã sống rất lâu. Hơn nữa cây huyết huệ này có tu vi rất cao, đến cả chân nhân cũng bị giết chết. Thời điểm hình ảnh được triển khai hết,
Diệp Thiếu Dương như thấy được một bộ địa ngục đồ bi thảm đến cực điểm. Trong hai nghe thấy từng tiếng kêu than, rên rỉ thảm thiết. Dù Diệp Thiếu Dương có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy cũng cảm giác được áp lực tinh thần rất lớn, gần như sụp đổ. Trán toát mồ hôi, trong lòng đang run rẩy. Khi này lại cảm giác vai trái có điều khác lạ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu thấy một bàn tay đặt trên vai mình. Ở trên vai là một cái đầu xóa tóc đang nhìn hắn, khuôn mặt trắng nón trơn bóng mà trên mặt chỉ có miệng đang há ra cực lớn, lộ ra hai hàng răng nhọn màu đen đang cắn xuống cổ hắn. Đoạn này nhắc tới bố cục phong thủy chín cái hào nước tập trung, bạn nào có đọc ma thổi đèn sẽ rõ hơn. Lực tựa ngàn cân vạn vật không thể không phục, năm sông bốn bể, tránh nước như gió. Lập tức tuân lệnh. Huyết là máu thuộc thủy. Người ta hay gọi huyết thủy đó. Thất khiếu, bảy vị trí trên mặt gồm hai thai, hai mắt, hai mũi và miệng.